Chương 1, đi không từ giã hách xuyên tại thôn trang bên ngoài trên đồng cỏ, có hai vị thân mang áo vải, tuổi chừng 20 tuổi thanh niên, đang ngồi ở trên tảng đá lớn mà con trai của bọn họ lúc thường xuyên chơi đùa. Hách xuyên xuất ra một bầu rượu, đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng tiếp nhận bầu rượu, miệng lớn uống, sau đó dùng tay lau đi khỏe miệng. Người hôm nay tới tìm ta, cũng không chỉ là mời ta uống rượu đơn giản như vậy a. Ừm, ta chuẩn bị đi rồi, cùng ngươi cáo biệt.
Cáo biệt?
Vương Đằng hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn từ nhỏ đều ở nơi này lớn lên, hắn còn là lần đầu tiên từ Hách xuyên trong miệng nghe được cái từ này.
Ngươi cũng biết, thân thể ta đặc thù,
từ nhỏ lượng cơm ăn liền rất lớn, 10 tuổi thời điểm liền có thể ăn mấy người trưởng thành lượng cơm ăn. Hiện tại lượng cơm ăn so 10 người trưởng thành còn nhiều. Phụ mẫu điểm này vốn liếng đều bị ta ăn sạch rồi. Hiện tại dựa vào đi săn đã rất khó duy trì ta ấm no rồi. Cha mẹ mang ta nhìn lớn bao nhiêu phu, cũng không nhìn ra có cái gì ma bệnh. Ta không thể lại liên lụy bọn hắn rồi, ta nghĩ đi tìm người tu tiên nhìn xem. Vương Đằng chính uống rượu, nghe được Hách xuyên mà nói rơi vào trầm tư. Hách xuyên gia đình cũng không giàu có, lượng cơm ăn lại to lớn như thế, đúng là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng người tu tiên loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, cũng không biết đem bình thường phạm nhân để vào mắt, thậm chí thường xuyên có tu tiên đem phạm nhân trộm tới hút tinh huyết, Vương Đằng trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Thầy thuốc không có cách nào, người tu tiên khẳng định có biện pháp, bằng không, còn như vậy ăn hết, khả năng cha ta thật sự muốn bị ta ăn sụp đổ. Ta cũng nghĩ thông suốt. Nói không chừng ta loại này thuộc về thể chất đặc thù, còn có thể giúp ta trở thành một cái người tu tiên đâu. Vương Đằng trầm mặc nửa ngày, cũng không có lại ngăn cản. Hắn biết rõ Hách xuyên là một cái rất có quyết tâm người, chỉ cần hắn quyết định làm một việc, liền nhất định sẽ cố gắng đi làm đến. Cái kia Tần Tuyết đâu? Trước ngươi không phải nói muốn chờ nàng trở về sao? Hách xuyên cười khổ lắc đầu. 3 năm trước đây, nàng bị mấy cái người tu tiên mang đi sau đó, kỳ thật từng cho ta gửi thư, xưng chính mình đã trở thành một tên người tu tiên. Mới đầu, ta cho nàng viết thư, nàng sẽ còn hồi âm. 1 năm trước ta nhận được nàng cuối cùng một phong thư, trên thư chỉ có 3 chữ.
Cái nào 3 chữ?
Vương Đằng tò mò hỏi. Nàng để cho ta quên nàng. Từ khi nàng bị người tu tiên mang đi một khắc này, ta liền minh bạch, chúng ta đã thân ở thế giới khác nhau. Nàng có thể trở thành một tên người tu tiên, ta là đánh trong lòng mừng thay cho nàng. Vương Đằng bố vô Hách xuyên bả vai. Người cuối cùng sẽ thay đổi, nam tử hán đại trượng phu, nên trí ở bốn phương, ngươi cũng không cần quá canh cánh trong lòng. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố nhị lão. Hai người quen biết nhiều năm, hắn đối Hách xuyên lại hiểu rõ bất quá, nếu Hách xuyên đơn độc tìm đến mình nói chuyện này, xác suất lớn là không cùng phụ mẫu thương nghị.
Cảm ơn ngươi.
Vương Đằng mỉm cười, giơ bầu rượu lên. Hách xuyên cũng tâm linh thần hội giơ bầu rượu lên. Hai người bầu rượu nhẹ nhàng va chạm, bọn hắn ngẩng đầu lên, đem trong bầu tuổi nhỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Hách xuyên rời đi thôn trang đã có 1 tháng. Cái này trong 1 tháng, thân thể của hắn càng nặng nề, sức ăn cũng càng bị lớn. Người bình thường ăn 5-6 cái bánh bao đã bao ăn no, nhưng Hách xuyên chọn vẹn ăn hơn 100 cái bánh bao, tựa như là một cái động không đáy một dạng. Đi 1 tháng, trên người hắn vòng vèo đã tiêu hết rồi. Cũng may mỗi lần sau khi ăn cơm, Hách xuyên thân thể cùng lực lượng càng phát ra trở nên cường đại. Mỗi ngày trong rừng rậm đánh giết con mồi cũng càng nhẹ nhõm, có thể tạm thời trèo chống tiếp tục tiến lên. Mà lại mấy ngày nay, Hách xuyên phát hiện một cái rất chuyện kỳ dị. Đó chính là một lần nào đó đói không được sau đó, ăn sống một mảng lớn rừng cây. Thân thể của hắn thế mà một chút sự tình đều không có, ngược lại cảm thấy tràn đầy. Hôm trước đánh chết một đầu dã thú, ăn hết rồi dòng dã một đầu, mang theo xương cốt cùng một chỗ ăn vào đi, kết quả ngày thứ 2 không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khí lực lần nữa tăng mấy phần, một quyền liền có thể đem to bằng bắp đùi cây đánh gãy. Bình thường võ phu, sợ là hơn 10 người đều không thể gần hắn thân. Cái này khiến Hách xuyên không thể không hoài nghi, thân thể của mình có phải thật vậy hay không sinh ra một loại nào đó dị biến, có thể vĩnh viễn ăn uống.
Ừm.
Lúc này Hách xuyên chính trong rừng rậm ghé qua đi săn, tìm kiếm lấy chính mình hôm nay phần đồ ăn. Chợt thấy một chiếc phi chu từ không trung rơi xuống, vừa lúc rơi vào hắn phía trước cách đó không xa.
Người tu tiên.
Hách xuyên mặt lộ mừng rỡ. Hắn nguyên bản đều làm xong tốn hao mấy năm đi tìm tiên môn, không nghĩ tới lúc này mới 1 tháng, thật sự tại trong núi sâu gặp được loại này kỳ dị phi chu. Những đồ chơi này hiển nhiên không phải phàm trần vật phẩm. Hách xuyên đi vào đầy đất phi chu hải cốt trước, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.
Hừ,
một con kiến hôi cũng dám nhớ thương tiên gia đồ vật. Hách xuyên ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời có một bóng người, chỉ thấy người kia vung tay lên, Hách xuyên liền mất đi bất tỉnh nhân sự.
Đói,
thật đói,
thật muốn ăn.
Hách xuyên chậm rãi tỉnh lại, toàn thân chuyển đến nhói nhói, cùng với vô tận cảm giác đói bụng. Muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân mình không thể động. Hách xuyên bắt đầu đánh giá đến chỗ tồn tại hoàn cảnh, phát hiện bên cạnh mình nằm lấy 10 mấy người, đều ở vào trong hôn mê. Đây là nơi nào? Đang lúc Hách xuyên nghi hoặc thời khắc, động phủ cửa đá lại đột nhiên mở ra. Hách xuyên vội vàng nhắm mắt, tiếp tục giả vờ choáng váng. Ma Tu Hoa Khôi lảo đảo đi vào động phủ, lập tức đem cửa đá đóng lại. Đáng chết Tử Vân lão đạo, sắp chết đến nơi còn muốn tự bạo, suýt nữa đem ta trọng thương. Ngay sau đó Hoa Khôi huy động hai tay, đánh ra một đạo pháp quyết tại trên thân mọi người. Dần dần, đám người ung dung tỉnh lại. Lúc này, trong đám người truyền đến trận trận kinh hô, ta đây là ở đâu bên trong? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Thanh âm huyên náo tràn ngập trong không khí, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Hoa Khôi không để ý tới đám người hoảng sợ cùng nghi vấn, vận dụng linh lực đem hai tên nam tử cách không bắt được trên tay, chăm chú bóp chặt hắn hai cái cổ. Trong chớp mắt, hai tên nam tử liền biến thành cây khô, Hách xuyên cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ choáng váng, hắn có chút hoảng sợ, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem nam tử mặc áo xanh này hút người tinh huyết, Hách xuyên nuốt xuống một cái ngụm nước. đám người bị hắn một cử động kia sợ tới mức ngây người tại nguyên chỗ, thân thể không tự chủ được run rẩy, thậm chí liền một tia thanh âm cũng không dám phát ra, sợ kế tiếp chính là mình. Hoa Khôi trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, hắn liếm môi một cái. Chính là cái này hương vị. Hoa Khôi cánh tay vung lên, lại có một nam một nữ bị cách không bổ tới. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hai người kia thân thể đang sức hút tác dụng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành hai cô thấy khô. Khủng bố như thế chẳng cảnh, nhưng rất nhiều người trực tiếp sợ tới mức ngất đi. Lúc này, Hoa Khôi xuất thủ lần nữa, đem Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Tuyết Nhan dùng linh lực nắm lên. Hách Xuyên tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này hai tên nữ tử, một người mặc áo tím, một cái thân mặc áo xanh. Hai người đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nữ bình thường. Chúng ta thế nhưng là Tử Thương Tông đệ tử, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù sao? Liễu Thanh Thanh tựa hồ không e ngại Hoa Khôi, uy hiếp được. Tử Thương Tông, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo ra hỏa thôi. Hoa Khôi hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường một cái băng linh thể, một cái lôi linh thể, thật là tuyệt hảo lô đỉnh a. Hoa Khôi thanh âm bên trong để lộ ra một tia điên cuồng. Chờ ta chiếm hai ngươi linh âm, cho ngươi thêm hai gieo xuống nô ấn, về sau liền có thể chậm rãi hưởng dụng các ngươi rồi. Kiệt kiệt kiệt. Liễu Thanh Thanh căm tức nhìn Hoa Khôi, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng quyết tuyệt. Ta liền là chết, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Ta liền thích ngươi dạng này quật cường mỹ nhân, đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể hay không khí phách như vậy. Hoa Khôi nói xong, dùng linh lực đem hai viên đan dược đưa vào hai nữ trong miệng. Ngươi cái này ma tu, cho chúng ta ăn cái gì? Liễu Thanh Thanh tức giận hỏi. Đây là âm dương giao dung đan. Không ra một khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ chủ động cầu ta cùng ngươi song tu. Nam tử một mặt cười dâm đãng. Hai nữ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như là làm quyết định gì đó, quay người không chút do dự hướng trên tường đá đánh tới. Ở trước mặt ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hoa Khôi không chút hoang mang đánh ra hai đạo pháp quyết, đem hai nữ định tại nguyên chỗ. Hai vị mỹ nhân đừng có gấp, chờ ta thu thập xong bọn hắn, liền đến phiên hai người rồi. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, ta đều đã đợi không kịp. Hoa Khôi vừa nói, một bên làm cản tại hai nữ trên bộ ngực sữa quét tới quét lui. Hai nữ bị Hoa Khôi định tại nguyên chỗ, không thể động, không thể nói, chỉ có trong mắt nước mắt từng biên lớn nhỏ xuống, phản phất như nói các nàng bất lực cùng tuyệt vọng. Chương 2, không có kinh nghiệm lúc này, Hoa Khôi tựa như ác ma bình thường, đem những người còn lại một cái tiếp một cái hút trở thành thây khô, chỉ còn lại có Hách Xuyên một người. Hoa Khôi tiện tay vung lên, trên mặt đất tất cả thây khô trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Liền thừa ngươi một người. Hút xong ngươi, ta liền có thể đi hưởng dụng hai vị kia mỹ nhân. Kiệt kiệt kiệt. Hách Xuyên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể không tự chủ được run rẩy, cảnh tượng trước mắt nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hách Xuyên chỉ cảm thấy cả người đằng không mà lên, sau đó liền bị một cái đại thủ bóp lấy cái cổ. Tay lớn như là một khối cường lực nam châm, toàn thân mình huyết dịch đều phản phất nhận lấy cường đại lực hút, liên tục không ngừng hướng trong tay nam tử dũng mãnh lao tới. Vô luận chính mình dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, Hách Xuyên cảm giác bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng, sau đó trong bụng giống như là có đồ vật gì đang xoay tròn. Hoa Khôi đột nhiên phát hiện, tinh huyết của mình tại hướng Hách Xuyên thể nội dũng mãnh lao tới. Hoa Khôi trong nháy mắt đã cảm thấy không thích hợp, muốn đem Hách Xuyên ném ra bên ngoài. Phát hiện bàn tay gắt gao hút tại Hách Xuyên trên thân thể, vận dụng linh lực cũng vô pháp rút mở. Hoa Khôi kinh hãi, tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Mau dừng lại. Hoa Khôi phát hiện tinh huyết của mình, tu vi, sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng sói mòn. Ngươi đến cùng là ai? Ta cảnh giới, linh lực của ta. Cái này sao có thể? Ta không cam lòng a. Hoa Khôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một bộ thây khô. Nhìn xem nam tử biến thành thây khô, trở về từ coi chết Hách Xuyên vô lực có quắp ngồi dưới đất. Theo Hoa Khôi chết đi, hai nữ cấm chế trên người cũng tiêu tán mất. Giờ phút này, hai nữ toàn thân hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Nóng quá, thật là khó chịu. Lúc này hai nàng lý trí sớm đã luân hãm, trong đôi mắt chỉ có Hách Xuyên thân ảnh. Trong Tử Thương Tông, một lão giả ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Hắn chính là Tử Thương Tông tông chủ Tử Thiên Vân. Đột nhiên, một đạo truyền âm cấp tốc mà đến, "Tông chủ, ta ở nửa đường bị ma tu chặn giết, mau tới cứu ta." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút la lên, "Sư minh không tốt rồi, Tử Vân trưởng lão hồn bại nát." Tử Thiên Vân thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài cửa. Linh hồn hắn tiêu tán địa phương ở đâu? Vân Mộc Trạch. Hắn mang về biến dị linh thể, cũng bị người cướp đi rồi. Truyền lệnh xuống, lập tức để cho người ta đi Vân Mộc Trạch, cùng với phụ cận địa khu tìm kiếm, nhất định phải đem biến dị linh thể tìm về. Hách Xuyên hỗn loạn tỉnh lại, phát hiện hai nữ một trái một phải nằm tại bộ ngực mình, hai tay ôm cổ của hắn, cánh tay sung làm gối đầu, đùi ngọc đặt ở trên bụng mình, trên kiểu nhan một mặt thỏa mãn, ngủ ngon không nỡ. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn là có thể trông thấy trắng không tì vết ngọc thể bên trên có rất nhiều dấu đỏ. Nghĩ đến là chính mình không có kinh nghiệm quá thô lô bố trí, đem hai nữ tay chân từ trên người chính mình lấy ra, sau đó dùng quần áo cho hai nàng đắp kín thân thể. Hách Xuyên phát hiện trước đó cảm giác đói bụng biến mất, thân thể sông đầy lực lượng, trong bụng nhiều hai cố đồ vật tại động, không biết là cái gì, nhất định cùng thân thể biến dị có quan hệ. Hách Xuyên bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trong động phủ chỉ có một lớn một nhỏ hai cái thạch úc, treo trên tường rất nhiều khô sọ đầu. Sau đó, hắn tại hòn đá nhỏ phòng trên giường đá phát hiện mấy bình không biết tên đan dược và một thanh bội kiếm. Trừ cái đó ra, không có tìm được mặt khác bất kỳ vật gì. Hách Xuyên nhẹ nhàng đi ra hòn đá nhỏ phòng, tầm mắt rơi vào còn tại ngủ say hai nữ trên thân. Hắn đi đến trước cửa đá, hai tay chăm chú đè lại cửa đá, cạn kiệt lực khí toàn thân muốn đem cửa đá đẩy ra, cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. Nhất định có cái gì cơ quan mở cửa. Thế là hắn bắt đầu ở cửa đá bên cạnh cẩn thận tìm kiếm. Lúc này, hắn phát giác được sau lưng có dị dạng động tĩnh. Hách Xuyên quay đầu, phát hiện hai nữ chính chậm rãi tỉnh lại. Hai nữ nhìn qua Hách Xuyên, trong đầu hiện ra ma tu bị hắn trong nháy mắt hút thành thời khô kinh khủng hình ảnh, không khỏi toát ra sợ hãi thần sắc, chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Hách Xuyên lập tức ý thức được các nàng hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích nói, hai vị cô nương, đừng sợ, ta không phải người xấu. Hai người trước đem y phục mặc lên rồi nói sau Hách Xuyên thoại âm rơi xuống, liền quay người đưa lưng về phía các nàng. Không bao lâu, sau lưng truyền đến hai nữ mặc quần áo tiếng vang. Trong lát, Hách Xuyên quay đầu, nhìn xem hai nữ nói ra, ta gọi Hách Xuyên, là bị ma tu bắt tới nơi này, ta chỉ là một cái bình thường nông phu. Nữ tử áo tím cẩn thận đánh giá Hách Xuyên, gặp hắn bộ dáng dặn dị, trong lòng đề phòng chi ý hơi có giảm bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Tiểu nữ tử Liêu Tuyết Nhan đây là muội muội ta Liêu Thanh Thanh. Hách Xuyên chỉ cửa đá, lối ra ở bên kia, ta vừa rồi thử qua, không đẩy được. Chúng ta cùng một chỗ tìm xem có hay không mở cửa cơ quan. Nếu không chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Liêu Thanh Thanh hồi đáp. Lúc này Tuyết Nhan đột nhiên chen vào nói, vẫn là tìm xem có cơ quan hay không đi, người tu tiên động phủ, há lại chúng ta phàm nhân có thể đẩy ra. Dứt lời, ba người tại động phủ cẩn thận tìm kiếm, tìm hồi lâu đều không còn gì cả. Tỷ tỷ ta thực sự không còn khí lực rồi. Tuyết Nhan sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phiếm đi hướng Liêu Thanh Thanh, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, quay đầu nhìn về phía Hách Xuyên. Tại Tuyết Nhan trong lòng, Hách Xuyên tuyệt không phải người bình thường, hiện tại nơi này duy nhất có thể mong đợi người cũng chỉ có hắn rồi. Trong động phủ không có nước và thức ăn, hai nữ mấy ngày giọt nước không vào, lúc này đã suy yếu vô cùng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi hút cái kia ma tu, Hách Xuyên liền rốt cuộc cảm giác không thấy đói. Nhìn xem suy yếu vô cùng hai nữ, Hách Xuyên đi đến trước cửa đá, hít sâu một hơi, sau đó đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên đánh phía cửa đá. Một quyền này mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, rốt cục nhường cái kia kiên cố cửa đá sinh ra một tia lắc lư. Hách Xuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn ngay sau đó không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều như gió táp mưa rào đồng dạng rơi vào trên cửa đá. Theo công kích của hắn, cửa đá lắc lư càng ngày càng rõ ràng. Hách Xuyên sau lưng hai nữ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ngay tại ba người coi là cửa đá sắp bị mở ra thời điểm, đột nhiên trên cửa đá sáng lên một đạo màu xanh lá bình chướng, tựa như một mặt không thể phá vỡ tấm chắn. Hách Xuyên không biết cái này màu xanh lá bình chướng là cái gì, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, lần nữa huy quyền đánh phía lục quang. Nhưng mà lần này cả người hắn lại bay rất ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Hai nữ vội vàng tiến lên đỡ dậy Hách Xuyên, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Liêu Thanh Thanh nhìn xem màu xanh lá bình chướng nói ra, đây cũng là người tu tiên dùng để bảo hộ động phủ trận pháp, tựa như hộ thành đại trận một dạng. Người tu tiên bình thường sẽ ở động phủ của mình bố trí xuống trận pháp, để phòng động phủ bị người khác phát hiện cùng hủy diệt. Hách Xuyên cắn răng, lần nữa đi đến trước cửa đá, dùng nắm đấm không ngừng oanh kích lấy cửa đá, vô luận hắn dùng lực như thế nào, thạch không có cửa đâu mảy may rung động. Lúc này, Hách Xuyên hai tay đã máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Hai nữ thấy thế, lập tức tiến lên giữ chặt Hách Xuyên. Đừng đập, người tu tiên bố trí trận pháp, không phải phàm nhân có thể phá bỡ. Hộ tống chúng ta Tử Vân trưởng lão, thế nhưng là kết đan trung kỳ, có thể đem hắn chém giết người, người này chí ít cũng là kết đan hậu kỳ tu vi. Hắn bố trí trận pháp, đừng nói là phàm nhân rồi, coi như là bình thường người tu tiên, đoán chừng cũng khó có thể phá bỡ. Hách Xuyên nghe vậy, hai người các ngươi đã không cách nào lại chống đỡ tiếp rồi, lại tìm không đến lối ra, chỉ sợ. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên mấy bình tìm tới đan dược, vội vàng nói, ta trước đó ở bên trong tìm tới mấy bình đan dược, không biết có thể ăn được hay không. Hai người kiến thức rộng rãi, nhìn xem có biết hay không. Liêu Tuyết Nhan tiếp nhận đan dược xem xét, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bên Liêu Thanh Thanh thấy thế, tò mò hỏi, tỷ tỷ, thế nào? Đan dược này có vấn đề gì không? Liêu Thanh Thanh gặp Liêu Tuyết Nhan không nói lời nào, liền đem đan dược cầm tới. Khi nàng nhìn thấy đan dược trong nháy mắt, cũng giống như Liêu Tuyết Nhan, sau mặt đỏ bừng. Đây là đan dược gì? Có thể ăn sao? Hách Xuyên không hiểu hỏi. Liêu Tuyết Nhan đỏ mặt, cúi đầu, tiếng như văn răng nói ra, đây chính là cái kia ma tu cho chúng ta ăn âm dương giao dung đan. Nói xong, nàng mặt càng đỏ hơn, nghĩ đến trước đó chính mình chủ động, vẫn là cùng thân muội muội của mình cùng một chỗ. Nàng cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn Hách Xuyên. Nhớ lại trước đó chẳng cảnh, Hách Xuyên trong lòng một trận tâm biên ý mã, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong ngay mắt, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Ta đi bên ngoài tìm tiếp, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Vì làm dịu cái này xấu hổ bầu không khí, Hách Xuyên tìm cái lý do thoái thác đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta phải chết đói ở chỗ này sao? Người này có thể trong nháy mắt giết chết một cái kết đan hậu kỳ cường giả, mặc dù hắn hiện tại vẫn là phàm nhân, nhưng nếu là tu tiên, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Dù sao chúng ta đã cùng hắn có tiếp xúc ra thịt. Tỷ tỷ ngươi làm muốn. Từ phía trước thời gian để tính, an viên đan dược kia mặc dù sẽ xuất hiện lần trước loại tình huống kia, nhưng còn lại dược tính cũng có thể để cho chúng ta trèo chống mấy ngày không đói bụng. Chúng ta bây giờ muốn sống sót, cũng chỉ có thể ăn cái này rồi. Thanh Thanh, ngươi nguyện ý không? Nếu như ngươi không nguyện ý, tỷ tỷ liền bồi ngươi cùng một chỗ chết đói đi. Ta nghe tỷ tỷ. Chương 3, thoát khốn. Hách Xuyên chuyên chú quan sát đến hết thảy xung quanh, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị từ nhỏ trong nhà đá đi ra hai nữ hấp dẫn. Gương mặt của các nàng hiện ra đỏ ửng, tựa như quả táo chín. Hai người, Liêu Tuyết Nhan cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta muốn tiếp tục sống, không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào cái này đến kéo dài sinh mệnh. Chờ một lúc dược tính liền sẽ phát tác. Liêu Thanh Thanh thì trốn ở tỷ tỷ sau lưng, cũng cúi đầu, không dám nhìn Hách Xuyên. Hách Xuyên đương nhiên minh bạch ý của các nàng, hắn ý thức đến chính mình là một cái nam nhân, cần phải khai thác chủ động. Thế là, hắn đề nghị, vậy chúng ta đi trên giường đá đi. Hắn hiện tại liền muốn à? Dược tính còn chưa bắt đầu phát tác đâu. Đắc tội. Hách Xuyên tỉnh lại, tầm mắt nhìn chăm chú thạch ốc phía trên, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Lần đầu nhìn thấy hai nàng một khắc này, tựa như tiên nữ hạ phàm. Lấy thân phận của mình, cùng nàng hai tuyệt đối không thể sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng mà, bây giờ hai nàng lại song song nằm tại ngực mình, cái này tựa như ảo mộng tình cảnh, nhường Hách Xuyên phảng phất giống như đặt mình vào một cảnh. Hách Xuyên còn phát hiện, thân thể của mình rõ ràng lại mạnh lên rất nhiều, vì sao lại sẽ thành dạng này hắn cũng không biết. Hách Xuyên không cam tâm cứ như vậy bị vây ở chỗ này chờ hai nữ tỉnh ngủ về sau, mang theo hai nàng tại động phủ cẩn thận tìm kiếm. Chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn rồi, còn không biết hai vị cô nương là nơi nào người. Hách Xuyên một bên tìm cơ quan vừa nói, ta cùng tỷ tỷ là Tiên Châu Viêm Hoàng thành người, cha ta chính là thành chủ. Không nghĩ tới hai ngươi thân thế bất phàm như thế. Nhà các ngươi thế như vậy hiển hách, vì sao không cho hai ngươi đi tu tiên đâu? Tuyết Nhan thở dài một tiếng, thần sắc mang theo yêu thương. Liêu Thanh Thanh thấy thế xen vào nói, chúng ta có 10 cái huynh trưởng, trong đó 3 cái huynh trưởng cùng 1 cái tỷ tỷ có được linh thể, cho nên tại lúc còn rất nhỏ liền bị đưa đi tu tiên, đáng tiếc đều liên tiếp vỡ lạc. Mặc dù ta cùng tỷ tỷ có được linh thể, mẹ nàng nói cái gì cũng không cho chúng ta đi tu tiên, chỉ hy vọng chúng ta bình thường qua cả đời liền tốt. Cho nên từ nhỏ đã đối ngoại tuyên bố hai ta không linh thể, không cách nào tu tiên. Trước đó vài ngày tới một vị Tử Thương Tông trưởng lão, cũng không biết cùng mẹ nói thứ gì, nàng vậy mà đồng ý ta cùng tỷ tỷ đi tu tiên. Ai có thể nghĩ trên nửa đường liền bị cái kia ma tu ngăn lại, chuyện về sau ngươi cũng biết rõ rồi. Ngươi là nơi nào người? Tại sao phải bị hắn chụp tới? Ta cũng là Thiên Châu người, sinh ra ở Vân Mộng Trạch một cái bình thường gia đình. Ta từ nhỏ lượng cơm ăn lực lượng liền lớn. Trong nhà thu nhập đều nhanh không đủ ta ăn, muốn đi tìm người tu tiên cho ta xem một chút là nguyên nhân gì, không nghĩ tới trên nửa đường liền bị bắt tới. Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch Hách Xuyên vì cái gì thể lực tốt như vậy, khí lực lớn như vậy. Ba người cứ như vậy dựa vào đan dược chèo chống, ở bên trong vượt qua mấy tháng thời gian. Tốt trong khoảng thời gian này, Hách Xuyên thân thể cảm giác đói bụng không tiếp tục phát tác. Bởi vì mỗi 3 ngày nhất định phải ăn vào đan dược, giải quyết đói khát. Mỗi lần ăn linh dược về sau, ba người nhất định phải tiến hành giao lưu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, ba người quan hệ trong đó cũng càng thân mật. Mới đầu, bọn hắn có chút câu thúc, lộ ra một chút xa lạ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu không có gì giấu nhau, lẫn nhau chia sẻ lấy đi qua cố sự. Hai nữ biết rõ, làm linh dược phục dụng xong, chính là sinh mệnh kết thúc thời khắc. Bởi vậy, các nàng quyết định không còn che giấu tình cảm của mình, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh sau cùng thời gian tốt đẹp, cảm thụ Hách Xuyên mang cho các nàng vui vẻ. Lúc này Hách Xuyên nằm tại trên giường đá, bên trái ôm Tuyết Nhan, bên phải ôm Thanh Thanh, Khâu An vận hai tay tại hai nữ song đổi sở tới sở lui. Hách Xuyên phát hiện chính mình cùng hai nữ song tu về sau, thân thể rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Cảm giác lực lượng của mình, thính lực, thị lực đều có rõ ràng tăng lên. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào vênh mở cửa đá, mỗi lần cửa đá xuất hiện lắc lư, bình chướng liền sẽ sáng lên. Đan dược đã còn thừa không có mấy, động phủ đều bị chúng ta cạo một lớp ra, vẫn là tìm không thấy lối ra. Xem ra là thật sự không ra được, Hách Xuyên nói xong lại tại hai nữ trên thân hung hăng bóp một cái. Tuyết Nhan lườm hắn một cái, ta nhìn ngươi bây giờ căn bản liền không muốn ra ngoài đi. Chính là, ngươi bây giờ rất khoái hoạt nha, trái ôm phải ấp. Nhớ ngày đó bao nhiêu vương công quý tộc muốn cưới ta cùng tỷ tỷ, đều bị chúng ta cự tuyệt, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi ngươi cái này tiểu tặc. Liêu Thanh Thanh cũng phụ hòa nói, không thể nói như thế. Đột nhiên, động phủ truyền ra một trận chấn động kịch liệt. Hách Xuyên cảm giác toàn bộ động phủ đều nhanh sập, lập tức đứng dậy dùng hai tay đem hai nữ che ở trước ngực. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có người tu tiên tại đấu pháp sao? Tuyết Nhan có chút bất an hỏi. Suýt đừng nói chuyện. Hai nữ gặp Hách Xuyên thần sắc nghiêm túc, ngoan ngoãn trốn ở Hách Xuyên trong ngực không nói thêm gì nữa. Chấn động càng mãnh liệt, ba người tại trên giường đá cơ hồ ngồi không vững. Lúc này, toàn bộ động phủ sáng lên một đạo màu xanh lá bình chướng, ngay sau đó phanh một tiếng, toàn bộ bình chướng vỡ nát. Hòn đá nhỏ ngoài phòng theo sát lấy truyền đến một tiếng vang thật lớn, bạo tạc sau đó, rung động ngừng lại rồi. Hách Xuyên ngẩng đầu nhìn đến một sợi ánh nắng chiếu vào thạch ốc. Mau nhìn, lối ra. Ba người đi ra hòn đá nhỏ phòng, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lối đi ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Trên tường có một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Tuyết Nhan lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Đây cũng là người tu tiên đấu pháp thời điểm, kiếm khí vô ý bổ trúng nơi này. Ba người chậm rãi hướng lối ra đi đến, vừa tới động phủ cửa ra vào, Hách Xuyên chấn kinh đến tâm thần dùng mình. Động phủ bên ngoài có một con cao 20-30 trượng, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen cự viên, ngay tại trong núi ghé qua, giống như là đang truy đuổi cái gì. Liêu Thanh Thanh nhìn xem cự viên bóng lưng, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này, đây là cái gì? Tuyết Nhan nhìn xem cự viên thân ảnh, khẽ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, trong thư tịch Hắc Kim Cương tựa hồ không có khổng lồ như vậy. Đúng lúc này, cự viên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về ba người phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cự viên rời đi, Hách Xuyên xuất đi ra ngoài trước. Và mắt là từng tòa cao vút trong mây sân phòng, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như nhân gian tiên cảnh. Các ngươi nhìn, phía dưới là vách núi, chúng ta làm như thế nào xuống dưới a? Tuyết Nhan đối với hai người thét lên. Nhìn qua trước mắt tuyệt bích, Liêu Thanh Thanh mới vừa bởi vì lối ra mở ra mà vui sướng tâm tình, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì vách núi thực sự quá cao, nàng cùng tỷ tỷ căn bản không có khả năng xuống dưới. Hách Xuyên đi vào Liễu Thanh Thanh bên người, lúc này mới chú ý tới động phủ vậy mà tại vách núi giữa sườn núi. Hách Xuyên ở trong lòng đánh giá một tí, vách núi có chừng cao hơn 10 trượng. Ôi thiên ý như vậy sao? Hách Xuyên, ta biết ngươi có bản lĩnh xuống dưới, chính ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta cùng Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm Hách Xuyên muốn nói cái gì, lại không có thể nói ra. Ta là tuyệt sẽ không bước xuống hai ngươi. Cha mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trở về chiếu cố, có thể đi thì đi, hà tất làm hy sinh vô bị. Tuyết Nhan biết mình cùng Thanh Thanh đi không nổi, ngược lại là hy vọng Hách Xuyên có thể còn sống, dù sao cùng một chỗ đã lâu như vậy, đã sớm lâu ngày sinh tình rồi. Ta biết hai ngươi dụ ý, ta nhất định sẽ đem hai ngươi an toàn đưa tiến đi, tin tưởng ta. Ngươi, hai ngươi đi trong động phủ chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi muốn đi đâu? Liêu Thanh Thanh một mặt lo lắng nhìn xem Hách Xuyên. Ta có biện pháp mang ngươi hai xuống dưới, điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống trở về. Trước khi trời tối ta còn chưa có trở lại, nói rõ ta đã gặp nạn, liền chớ chờ ta. Hách Xuyên nói xong cũng thuận theo động phủ bên cạnh vách núi bỏ qua. Hách Xuyên, ngươi nhất định phải bình an trở về, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cùng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Thế nào, sợ ta chết hai ngươi thủ tiết sao? Ai muốn cho ngươi thủ tiết rồi, làm sao không rớt xuống quăng chết ngươi? Liêu Thanh Thanh nghĩ thầm, chính mình cũng thương tâm như vậy rồi, gia hỏa này vậy mà còn có tâm tư lấy chính mình nói đùa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tuyết Nhan nhìn xem cãi nhau hai người, lắc đầu. Hách Xuyên chậm rãi hướng mặt đất bỏ đi, rơi xuống vách núi, hắn thận trọng trong rừng rậm tìm kiếm kim cương dây leo. Chương 4, Thanh Thanh mất tích sắc trời đã tối, Hách Xuyên nhưng vẫn không trở về, Liêu Thanh Thanh lo lắng nhìn qua bên ngoài. Tỷ tỷ, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Sẽ không, có thể là rừng rậm quá lớn hắn lạc đường. Hai người vừa dứt lời, Hách Xuyên liền xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Ngươi rốt cục trở về rồi, chúng ta còn tưởng rằng. Liêu Thanh Thanh gặp Hách Xuyên trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, kích động chạy lên tiến đến ôm lấy cánh tay của hắn. T. Nhẹ chút, đau. Trong động phủ ánh đèn vốn là lờ mờ, hai nữ vừa mới cũng không lưu ý Tuyết Nhan đến gần xem xét, mới phát hiện Hách Xuyên máu me be bét khắp người, trên bờ vai còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Làm sao bị thương nặng như vậy? Nhanh tòa hạ, ta cho ngươi băng bó một chút. Tuyết Nhan đau lòng nói ra. Trải qua một khắc đồng hồ thanh lý, hai nữ mới đưa vết thương băng bó kỹ. Còn đau không? Không có gì đáng ngại rồi, sáng mai liền chuẩn bị xuống núi, sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp hai nữ tỉnh ngủ về sau, đã nhìn thấy Hách Xuyên đang loay hoay cây mây. Ngươi đã tỉnh. Kim cương đằng đã trói kỹ, ta thử một chút không có vấn đề, chuẩn bị xuống núi đi. Liêu Thanh Thanh nhìn xem to bằng ngón tay cây mây, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định cái này có thể tiếp nhận hai người trọng lượng? Yên tâm đi, kim cương đằng cũng không phải gọi không. Hách Xuyên dùng kim cương đằng đem chính mình cùng Liêu Thanh Thanh buộc chung một chỗ, để phòng nửa đường rơi xuống. Hắn chuẩn bị trước đưa Liêu Thanh Thanh xuống núi, trở lại tiếp Tuyết Nhan. Chậm một chút, chú ý an toàn. Tuyết Nhan không yên tâm căn dặn. Yên tâm đi. Hách Xuyên nói xong, liền bắt lấy kim cương đằng hướng xuống chậm rãi bỏ đi. Liêu Thanh Thanh nhìn phía dưới vách núi, thân thể có chút phát run, thật sự không có vấn đề sao? Ta có chút sợ hãi. Đừng sợ, ôm chặt ta. Hách Xuyên thuận theo kim cương đằng bắt đầu xuống núi, mỗi một bước đều cẩn thận. Tiểu Tặc, thương thế của ngươi không sao a? Không có việc gì, chỉ là xuống núi tốc độ sẽ chậm một chút. Vậy ngươi có đau hay không? Đau, đau chết, ngươi hôn ta một cái liền hết đau. Ôi, nhẹ chút, nhẹ chút. Không đau, không đau. Liêu Thanh Thanh tức giận lấy ra bóp ở Hách Xuyên bên hông tay, ngươi trong động phủ đối ta cùng tỷ tỷ nói lời, là thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Ngươi yên tâm chờ ta trở về, liền đi nhà ngươi cầu hôn, đem hai ngươi đều lấy về nhà. Ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Đẹp cho ngươi. Vậy ngươi đến cùng lấy hay không lấy chồng a? Để cho ta nghĩ muốn. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm, còn muốn muốn. Liêu Thanh Thanh cảm xúc đột nhiên thấp xuống. Hách Xuyên, cha ta hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Ta biết. Chờ ta trở nên cường đại rồi, lại đến môn cầu hôn. Vậy ngươi phải nhanh một chút, ta chờ ngươi đến cưới ta. Yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Hai người hưu kinh vô hiểm đến mặt đất, Hách Xuyên tìm đến một ít cây nhánh đưa nàng giấu đi. Tuyệt đối không nên đi ra, chờ ta trở lại. Liêu Thanh Thanh nu thuận gật gật đầu. Hách Xuyên mới vừa bò lên, đã nhìn thấy Tuyết Nhan một mặt lo lắng ở phía trên đi tới đi lui. Trông thấy Hách Xuyên xuất hiện, Tuyết Nhan vội vàng tiến lên hỏi thăm, Thanh Thanh an toàn sao? Đã an toàn đến mặt đất, chúng ta cũng lên đường đi. Miệng vết thương của ngươi không sao đi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không có gì đáng ngại. Thanh Thanh còn đang rơi mặt, ta không yên lòng, mau lên đây đi. Hách Xuyên đem Tuyết Nhan cột chắc về sau, lập tức bắt đầu xuống núi. Hách Xuyên gặp Tuyết Nhan muốn nói lại thôi, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta muốn biết, ngươi rời đi nơi này sau đó, có tính toán gì? Hách Xuyên nao nao, lập tức minh bạch Tuyết Nhan ý tứ. Ta nguyên bản cũng muốn tìm bình thường nữ tử, cùng qua một đời. Không nghĩ tới có thể như vậy cùng ngươi cùng Thanh Thanh quen biết. Ta không cam tâm cứ như vậy bình thường vượt qua cả đời. Rời đi nơi này về sau, ta sẽ trước đưa ngươi đi Tử Thương Tông. Chờ ngươi trở thành người tu tiên, có năng lực tự vệ, ta lại đi tìm kiếm thân thể ta nguyên nhân. Sau đó, ta sẽ tìm một cái thích hợp tông môn gia nhập, cố gắng để cho mình trở nên càng cường đại. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho toàn bộ Thiên Châu người đều tới chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Tuyết Nhan nghe Hách Xuyên mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Có ngươi câu nói này, cũng đã đủ rồi. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh liền đạt tới mặt đất. Hách Xuyên vội vàng đem Tuyết Nhan buông xuống, sau đó chạy về phía cất giấu Liêu Thanh Thanh địa phương. Làm Hách Xuyên nhìn thấy xanh đen xanh nhánh cây bị đẩy ra lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn tốc độ cao nhất chạy trốn tiến lên, nhìn chằm chằm trước mắt trống rỗng bụi cỏ, con người bỗng nhiên co bảo, người đâu? Hách Xuyên, Thanh Thanh đâu? Ta rõ ràng đưa nàng trốn ở chỗ này, còn dặn đi dặn lại để nàng không nên đi ra. Hách Xuyên lập tức tâm loạn như ma. Hách Xuyên trên mặt đất phát hiện một chút vết máu, dùng tay sờ lên, vẫn là nóng. Tuyết Nhan nhìn xem trên đất vết máu, lập tức vô lực co quắp ngồi dưới đất. Sẽ không, Thanh Thanh không có việc gì. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Hách Xuyên hô lớn hai tiếng không có đáp lại, lập tức cau mày, chúng ta đi xung quanh tìm một chút đi. Vậy chúng ta tách ra tìm đi. Không được, Thanh Thanh đã không thấy, ta tuyệt đối không thể lại mất đi ngươi rồi, từ giờ trở đi, ngươi một bước cũng không thể cùng ta tách ra. Lúc này trời đã sắp tối rồi, trước khi trời tối nếu là không tìm được, vậy coi như thật sự nguy hiểm. Hách Xuyên kéo Tuyết Nhan tay, thuận theo vết máu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trên mặt đất vết máu càng ngày càng nhiều, Hách Xuyên tim đều nhảy đến cổ rồi. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Hách Xuyên lần nữa hô hai tiếng, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía trước phát hiện một đầu toàn thân màu đỏ, giống con báo một dạng dã thú thi thể. Tuyết Nhan nhìn một chút dã thú nói ra, ngươi nhìn, đầu cùng thú chảo đều bị người chặn, đây cũng là cố ý, Thanh Thanh sẽ không phải là bị bọn hắn bắt đi. Có khả năng này, không biết bọn hắn sẽ không tổn thương Thanh Thanh. Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ trước tránh một chút đi, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Hai người tìm sơn động, Hách Xuyên ở bên trong dùng cỏ khô làm một cái lâm thời giường cho Tuyết Nhan nghỉ ngơi. Gặp Tuyết Nhan tại cửa hang sững sờ, Hách Xuyên nghĩ thầm nàng nhất định là đang lo lắng Thanh Thanh, mau tới nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đi tìm xem. Thanh Thanh từ nhỏ liền không có cùng chúng ta tách ra qua, nàng mặc dù tinh lịch, nhưng là trời sinh tính thiện lương, nếu là gặp gỡ người xấu nhưng làm sao bây giờ à? Tuyết Nhan nói xong liền ôm đầu gối nhỏ giọng khóc ồ lên. Nhìn xem Tuyết Nhan cô đơn bóng lưng, Hách Xuyên tiến lên vỗ nhẹ nhẹ phần lưng của nàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thanh Thanh tìm trở về. Tuyết Nhan quay đầu nhào vào Hách Xuyên trong ngực, tiếp tục thúc thiết. Hách Xuyên cũng không nói nữa, chỉ là ôn nhu đem Tuyết Nhan ôm chặt. Qua một hồi lâu, phát giác trong ngực không có động tĩnh, mới phát hiện Tuyết Nhan đã ngủ rồi, trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt. Hách Xuyên nhẹ nhàng đem Tuyết Nhan ôm lấy, đặt ở mới vừa trải tốt cỏ khô bên trên. Hách Xuyên nhìn xem Tuyết Nhan đơn bạc thân thể, sợ nàng đông lạnh lấy, thế là đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, nghe Tuyết Nhan mùi thơm cơ thể, rất nhanh cũng mơ màng tiếp đi. Đang ngủ say Hách Xuyên bị vài tiếng thú giống cùng tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Hách Xuyên lập tức ngồi dậy, Tuyết Nhan cũng bị Hách Xuyên động tác bừng tỉnh. Ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn, ta đi ra xem một chút. Hách Xuyên đi ra sân động, hướng về phát ra âm thanh địa phương chậm rãi đi đến. Đi một khắc đồng hồ, Hách Xuyên phát hiện trên mặt đất có mấy con lông đỏ dã thú thi thể, đều bị chặt đi đầu cùng thú chảo. Dã thú bên cạnh thi thể còn có hai cỗ người thi thể. Hách Xuyên đi ra phía trước, tại trên thân hai người tìm tòi một phen, phát hiện bên cạnh có một tấm lệnh bài, trên đó viết dịch chữ. Hách Xuyên đem lệnh bài cất kỹ, dùng kiếm chặt xuống một khối dã thú thịt, hướng về sơn động phương hướng đi đến. Gặp Hách Xuyên trở về, Tuyết Nhan vội vàng hỏi, tìm tới Thanh Thanh sao? Không có. Ngươi ăn một chút gì bổ sung một cái thể lực, ta lại đi chung quanh tìm xem. Nếu như vẫn là một điểm manh mối đều không có, nói rõ nàng đã không có ở chỗ này, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi rừng rậm. Cẩn thận chút, muốn bình an trở về. Hách Xuyên lộ ra một cái yên tâm nụ cười, quay người đi ra ngoài. Hách Xuyên đem chung quanh tìm mấy lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu tặc ngươi là nơi nào người a? Tiểu tặc ngươi phía trước nói lời là thật hay giả, dù sao trong sạch cũng bị ngươi hủy, không mặt mũi đi gặp người, ngã chết quên đi để cho ta ngẫm lại. Hách Xuyên hồi tưởng đến cùng Thanh Thanh cùng một chỗ từng màn. Thanh Thanh ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi nhất định phải thật tốt, vô luận ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Chương 5, thật lớn thật trắng. Hách Xuyên chậm chạp chưa về, Tuyết Nhan tại sơn động cửa ra vào lo lắng đi qua đi lại, trong lòng càng lo lắng Hách Xuyên an nguy. Đột nhiên, một bên trong bụi cỏ truyền đến yếu ớt tiếng kêu, Tuyết Nhan bị giật nảy mình, cuống quýt trốn vào sơn động. Một lát sau, chợt tiếp như có như không tiếng kêu còn đang tiếp tục. Nghe thanh âm này, hẳn là một con chưa thành niên tiểu dã thú a. Tuyết Nhan cả gan hướng đi bụi cỏ, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cây cỏ, một con cáo nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nó toàn thân màu tím, con mắt như là hai viên đá quý màu đỏ, sau lưng còn có ba đầu phần đuôi. Cứ việc tiểu hồ ly cả người là máu, nhưng vẫn cố khó nén hắn đang yêu. Tuyết Nhan vốn định đem tiểu hồ ly ném được xa xa, nhưng làm nó dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía mình lúc, Tuyết Nhan lại lòng sinh thương hại, nhịn không được hướng bốn phía nhìn quanh một phen. Ngươi có phải hay không cùng người nhà đi rời ra? Tiểu hồ ly tựa hồ nghe đã hiểu Tuyết Nhan mà nói, nhẹ giọng lẩm bẩm mấy lần. Tuyết Nhan cuối cùng vẫn là không đành lòng, đem tiểu hồ ly ôm trở về sân động, cẩn thận vì nó thanh lý vết thương. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tuyết Nhan mừng rỡ phát hiện là Hách Xuyên trở về rồi, nàng vội vàng nên đón hỏi, tìm tới Thanh Thanh sao? Hách Xuyên lắc đầu, tầm mắt lập tức rơi vào Tuyết Nhan trong ngực tiểu hồ ly bên trên, nhíu mày, vật nhỏ này là từ đâu tới? Ngay tại bên ngoài sân động, ta nhìn nó thụ thương rồi, liền đem nó mang theo trở về. Ngươi biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu là cha mẹ của nó lần theo mùi tìm đến, nói không chừng cha mẹ của nó đã không có ở đây, không phải vậy làm sao sẽ vứt xuống nó? Ngươi cái này lòng thông cảm sớm muộn sẽ hại chúng ta, vẫn là đem nó nướng lên ăn đi. Tiểu hồ ly phảng phất nghe hiểu Hách Xuyên mà nói, không ngừng hướng Tuyết Nhan trong ngực chui, trong miệng còn phát ra giống chó con một dạng ngao ngao tiếng kêu. Tuyết Nhan quay đầu căm tức nhìn Hách Xuyên, quẳng xuống ngoan thoại, ngươi nếu là dám nướng nó, ta liền đem ngươi cũng nướng. Hách Xuyên khỏe miệng co giật một cái, bất đắc dĩ nói, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy chiếu cố nó. Tuyết Nhan cũng không để ý tới Hách Xuyên, phối hợp nói ra, về sau liền gọi ngươi tiểu tử đi. Tiểu tử lúc này cũng ngẩng đầu, đối với Hách Xuyên kêu vài tiếng,
tựa hồ tại trào phúng hắn. Hách Xuyên tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thanh Thanh cũng không ở chỗ này, chúng ta được mau chóng rời đi vùng rừng rậm này, nơi này quá nguy hiểm. Vùng rừng rậm này rộng lớn vô ngần, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Tuyết Nhan có chút lo lắng. Yên tâm, ta từ nhỏ đã trong núi đi săn, phân rõ phương hướng với ta mà nói không phải việc khó. Hách Xuyên giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm vào lúc này có đất dụng võ. Hắn mang theo Tuyết Nhan tại núi rừng bên trong đi nửa tháng, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, thành công tránh đi rất nhiều dã thú cùng nguy hiểm. Một ngày này, hai người trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Tuyết Nhan đột nhiên hưng phấn mà đối Hách Xuyên hô, ngươi nhìn phía trước có con sông, ta nghĩ đi tắm, trên thân đều nhanh bận chết rồi. Ta mỗi đêm đều ôm ngươi chìm vào giấc ngủ, đều không có ghét bỏ, ngươi ngược lại trước ghét bỏ lên chính mình tới. Hách Xuyên trêu ghẹo nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải ngươi đem ta làm cho bận thỉu. Tuyết Nhan tức giận trở về oán giận. Ngậy. Hách Xuyên nhất thời nghẹn lời, có chút lúng túng gãi đầu một cái, thôi được, sắc trời cũng không sớm, ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tiểu tử, miệng ngươi khát sao? Tuyết Nhan nhẹ nhàng đem tiểu tử đặt ở bờ sông. Tiểu tử không kịp chờ đợi đem miệng luồn vào trong sông, từng ngụm uống lên nước tới. Hách Xuyên thấy cảnh này, cũng lập tức túi người, vùi đầu vào trong nước, thoải mái uống. Uống no bụng nước về sau, hắn dùng sức lắc lắc trên đầu giọt nước, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Nhan hơn nửa người đều ngâm ở trong nước, chỉ có đầu lộ tại mặt nước. Hách Xuyên buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bờ sông, thuận tay hái được một cái cây mây, thuần thục bệnh lên tới. Chỉ chốc lát sau, một cái tinh mỹ hàng mây che tác phẩm liền hoàn thành rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tuyết Nhan còn tại trong nước thanh tẩy, liền dự định đi nhặt chút tuổi lửa chờ Tuyết Nhan sau khi tắm cho nàng sưởi ấm. Hách Xuyên vừa rời đi không đầy một lát, liền nghe đến rít lên một tiếng. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, ném trong tay củi khô, cầm lấy kiếm vội vàng hướng trở về. Chạy đến bờ sông, Hách Xuyên hoảng sợ phát hiện hai đầu như trâu nước thật lớn sói, chính hung tợn nhìn chằm chằm trong nước Tuyết Nhan, từng bước hướng Tuyết Nhan tới gần. Tuyết Nhan vừa nhìn thấy Hách Xuyên, tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, nàng lập tức chú ý tới Hách Xuyên làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Tuyết Nhan ngầm hiểu, chậm rãi lui về phía sau. Một câu không nói, lại đều có thể minh bạch đối phương ý tứ, đây chính là giữa hai người ăn ý, Hách Xuyên muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn đối với mình trước mắt thực lực còn không có xác thực nắm chắc, không dám xem thường, nhất định phải xuất kỳ bất ý giết chết trong đó một con sói. Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, làm cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm lúc, hắn đột nhiên thả người bật lên, sử dụng khí lực toàn thân, đem trường kiếm bỗng nhiên đâm về sói hoang trái tim. Trường kiếm tinh chuẩn địa thứ chúng trong đó một đầu sói hoang trái tim, sói hoang kịch liệt đau nhức khó nhịn, dùng sức hất lên, đem Hách Xuyên vung ra xa hai trượng. Hách Xuyên ngã rầm trên mặt đất, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, tranh thủ thời gian đứng lên. Cái kia thụ thương sói hoang trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, liền tắt thở. Một đầu khác sói hoang trông thấy đồng bạn chết rồi, Ao phát ra một tiếng kêu rên, lộ ra thật dài răng nanh, hướng Hách Xuyên tắt tới. Hách Xuyên vừa mới khó khăn đứng lên, còn chưa kịp trốn tránh, liền thấy sói hoang như tật phong đồng dạng bổ nhào qua đây. Hắn trong lúc đội vàng giơ lên kiếm đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, tại to lớn lực trùng kích dưới, hắn lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Sói hoang cấp tốc tới gần, Hách Xuyên không còn kịp suy tư nữa, hắn cấp tốc đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không thèm đếm xỉa rồi, hắn hướng về sói hoang chạy như điên. Ngay tại Hách Xuyên cùng sói hoang sắp đụng nhau trong nháy mắt, hắn sử dụng lực lượng toàn thân vung ra nắm đấm, mãnh lực đập nện tại sói hoang trên đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, sói hoang đầu ngay tại chỗ vỡ ra. Hách Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình suy đoán không sai. Từ khi cùng hai nữ song tu về sau, rõ ràng cảm giác thân thể của mình sinh ra biến hóa long trời lở đất, không nghĩ tới sẽ trở nên cường đại như thế. Mau dậy đi, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Tuyết Nhan nghe được thanh âm, từ trong nước khởi hành. Khi nàng rời đi mặt nước chuẩn bị mặc quần áo lúc, phát hiện Hách Xuyên đang dùng nóng rực tấm mắt, không chút kiêng kỵ trên người mình vừa đi vừa về lên nhìn. Nàng lập tức trừng to mắt nhìn xem Hách Xuyên, chất vấn, đẹp không? Hách Xuyên vô ý thức thoát ra, đẹp mắt, thật lớn thật trắng. Trước đó trong động phủ tia sáng lờ mờ, nhìn không rõ ràng, đây là Hách Xuyên lần thứ nhất như vậy tinh tưởng nhìn thấy Tuyết Nhan thân thể. Bộ ngực sữa cao ngất, dáng người như liễu, khuôn mặt như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết. Trên thân còn có rất nhiều chưa khô giọt nước, thuận theo thân thể chậm rãi trượt xuống. Cả người lộ ra trong lành thoát tục, tựa như lá sen bên trên một giọt sơn châu, có ánh sáng long lanh. Hách Xuyên cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Ao lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng sói tru. Hách Xuyên ánh mắt khôi phục thanh minh, hung hăng nhìn liếc mắt Tuyết Nhan ngọc thể. Không thôi nói ra, mặc quần áo bảo, mau chóng rời đi nơi này. Tuyết Nhan luống cuống tay chân nắm lên trên mặt đất quần áo, đội vã mặc trên người, đồng thời lo lắng hỏi, thế nào? Sói là quần cư động vật, nơi này xuất hiện hai đầu, nói rõ phụ cận còn có mặt khác sói. Hách Xuyên một mặt nghiêm túc phân tích nói, cái này hai đầu hẳn là đi ra vì đàn sói đại quân đội tìm kiếm nguồn nước, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Màn đêm buông xuống, hai người vẫn không tìm được sơn động, đành phải tại dưới một cây đại thụ qua đêm. Ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi đi ra vùng rừng rậm này sao? Tuyết Nhan lo lắng nói, đang khi nói chuyện hướng trong đống lửa thêm chút củi lửa. Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần không gặp được người tu tiên, phổ thông dã thú ta đều có thể ứng phó. Thịt nướng xong, có thể ăn. Lúc này, tiểu tử ở một bên ngao ngao kêu lên. Đừng kêu rồi, lại để liền đem ngươi nướng lên ăn. Hách Xuyên hù dọa nói. Tiểu tử bị dọa đến lập tức trốn đến Tuyết Nhan bên chân. Ngươi lại hù dọa nó. Tuyết Nhan trợn nhìn Hách Xuyên liếc mắt, sau đó an ủi tiểu tử nói, đừng sợ, tiểu tử. Tuyết Nhan kéo xuống một khối nhỏ thịt đút cho tiểu tử. Tiểu tử ngao ngao kêu hai tiếng, dùng miệng tha lên thịt chạy đến một bên bắt đầu ăn. Chương 6,
Tiếp sau tại làm vợ chồng ăn xong thịt về sau, Hách Xuyên góp nhặt một ít lá cây, động tác thành thạo lênh hoay, chỉ chốc lát sau liền làm xong một cái lâm thời giường cỏ. Hắn phủi tay, quay đầu nhìn về phía ngay tại đùa tiểu tử Tuyết Nhan, nói ra, giường cỏ chỉnh lý tốt rồi, ngươi thích hợp ngủ đi. Hai người nằm tại trên giường cỏ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Tuyết Nhan cảm thấy có chút lạnh, không tự chủ được hướng Hách Xuyên trong ngực chui chui. Nhờ ánh trăng, Hách Xuyên nhìn chăm chú trong ngực Tuyết Nhan luyện chuyển dáng người, trong đầu hiện ra ban ngày tình cảnh. Hắn một cái xoay người đem Tuyết Nhan đặt ở dưới thân, hai tay nắm ở song phong của nàng nắn bóp. Ngươi lại phải làm chuyện xấu. Nơi này cũng không phải sơn động, liền không thể nhịn một chút sao? Tuyết Nhan gắt giọng. Cái này rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ hung thú, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, ngươi còn sợ có người nhìn lên à? Hách Xuyên nói, tay thuần thục vươn hướng Tuyết Nhan trong quần. Tuyết Nhan thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đột nhiên, tiểu tử ở bên cạnh mãi thanh mại khí kêu lên. Hách Xuyên một bàn tay đưa nó đánh bay, mắng, đi một bên, lại quấy rầy chuyện tốt của ta, ngày mai liền đem người nướng lên ăn. Tiểu tử không chỉ có không có dừng lại, ngược lại làm cho càng hung. Lần này, nó lại không đối với hai người gọi, mà là hướng phía xa xa rừng cây gọi. Tuyết Nhan coi là tiểu tử là trông thấy Hách Xuyên đang khi dễ chính mình, mới càng không ngừng kêu to, lại đột nhiên phát hiện Hách Xuyên ngừng lại. Tuyết Nhan dùng hờn dỗi thanh âm hỏi, làm gì dừng lại? Ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Là lạ ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ ta vừa mới quá lớn tiếng rồi? Hách Xuyên đứng dậy, trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm đang áp sát. Lúc này, Tuyết Nhan cũng cảm thấy không thích hợp, chung quanh quá an tĩnh rồi, an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai viên to như nắm tay quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đây là cái gì? Là con mắt sao? Hách Xuyên trong lòng kinh hãi vô cùng, nghĩ thầm cái này hung thú bản thể phải có bao lớn a. Không đợi Hách Xuyên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, con mắt màu đỏ bên cạnh lại xuất hiện hai cái so với nó nhỏ một nửa con mắt màu xanh lục. Ngay sau đó, 6 cái, 8 cái, 10 cái. Ngoại trừ phía trước lớn nhất cặp kia mắt đỏ, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là để đó lục quang con mắt. Hách Xuyên tự nhiên nhận ra, những này con mắt cùng ban ngày giết chết cái kia hai con sói con mắt một dạng, ở giữa cái kia con mắt màu đỏ hẳn là lang vương rồi. Tuyết Nhan nhìn xem bốn phía con mắt màu xanh lục, chăm chú ôm lấy Hách Xuyên, đây là quái vật gì? Đây là đàn sói, chính là chúng ta ban ngày giết chết loại kia. Hôm nay trên người chúng ta dính bọn chúng mùi, đoán chừng là nghe mùi tìm đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đột nhiên, mắt đỏ động. Mượn nhờ ánh trăng đó có thể thấy được, đây là một đầu cao 2 trượng, dài 5-6 trượng cự lang, chung quanh còn có hơn ngàn con trâu nước kích cỡ tương đương sói. Tiểu tử còn tại hướng đàn sói ngao ngao réo lên không ngừng, tựa hồ không có chút nào ý sợ hãi. Tuyết Nhan thấy cảnh này, liền tranh thủ tiểu tử bế lên. Tiểu tử, ngươi đi nhanh đi. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve tiểu tử đầu, sau đó không thôi đưa nó để dưới đất. Tiểu tử liếm liếm Tuyết Nhan tay, ngao ngao kêu vài tiếng, liền quay người chạy ra. Ngao ôm một tiếng to lớn sói chu ở phía trước văng lên. Theo lang vương tiếng gào thét kết thúc, phía trước nhất 10 đầu sói giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, hướng hai người chạy nhanh đến. Hách Xuyên tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem Tuyết Nhan kéo ra phía sau. Theo sát ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền lôi kéo Tuyết Nhan hướng cách đó không xa rừng rậm chạy tới, muốn mượn rừng cây đến đào thoát. Lúc này, đàn sói như hổ đói bổ mồi đồng dạng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hách Xuyên quyết định thật nhanh bung ra Tuyết Nhan tay, thân hình lóe lên, bay bổng bật lên, trong tay lưỡi dao tựa như tia chớp xẹt qua, ngăn lại đi hai đầu đường sói trong nháy mắt mất mạng. Lúc này, mặt khác hai con sói dương nhanh múa đuốt, lao thẳng tới Tuyết Nhan. Hách Xuyên thấy thế trở tay ném một cái, trường kiếm trong tay như mũi tên rời cùng bắn về phía trong đó một đầu, công bằng chính giữa đầu sói. Hách Xuyên lần nữa bước nhanh xuất hiện tại một đầu khác thân sói về sau, gắt gao bắt lấy sói phần đuôi, đồng nhiên kéo một cái kia sói tựa như đạn pháo bị ném ra ngoài thật xa. Hách Xuyên thở nhỏ đi săn, kinh nghiệm phong phú, bây giờ thân thể càng là cực kỳ cứng hãn. Cũng không lâu lắm, 10 đầu sói liền tại kiếm của hắn cùng dưới nắm tay nhau nhau ngã xuống đất. Không đợi Hách Xuyên qua loa thở một ngụm, Lang Vương lần nữa phát ra hét dài một tiếng, lại có 10 đầu sói giống như thủy triều tuôn ra, khí thế hung hăng hướng Hách Xuyên đánh tới. Hách Xuyên lập tức tiến lên cùng đàn sói chém giết cùng một chỗ. Một lát sau, hắn rốt cục đem cái này 10 đầu sói toàn bộ chém giết, nhưng mình cũng vết thương chồng chất, mà Tuyết Nhan cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Cứ như vậy, Hách Xuyên liên tục chém giết 5 đợt sói về sau, đã từ từ cảm thấy lực bất tòng tâm. Tuyết Nhan tựa hồ xem thấu Lang Vương ý nghĩ, đối Hách Xuyên nói ra, nó đây là muốn đem chúng ta tươi sống mệt chết. Ngươi nếu không phải mang theo ta, hoàn toàn có thể chạy trốn. Ba ngươi, đi nhanh đi, không cần quản ta rồi. Ta tuyệt sẽ không bước xuống ngươi. Hách Xuyên chém đinh cắt sắt nói, lập tức kéo Tuyết Nhan tay, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Cứ như vậy, Hách Xuyên liên tiếp giết 10 đợt sói hoang. Tuyết Nhan trên thân cũng thêm rất nhiều vết thương, Hách Xuyên càng là toàn thân máu thịt bé bét, không biết trên người có bao nhiêu chỗ vết thương. Lúc này Hách Xuyên đã mệt đến thoát lực, liền đứng lên đều 10 phần khó khăn, hắn suy yếu nói ra, Tuyết Nhan, thật xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi, cũng cứu không được Thanh Thanh. Ngươi chớ nói chuyện. Tuyết Nhan nhìn xem quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể Hách Xuyên, nước mắt như vỡ đê nước sông đồng dạng tuôn ra. Tuyết Nhan tiến lên đem Hách Xuyên đỡ dậy, đột nhiên vừa dùng lực, đem Hách Xuyên kiếm trong tay bật lấy. Hách Xuyên quá sợ hãi, nghẹn ngào hô, Tuyết Nhan, ngươi muốn làm gì? Tuyết Nhan cầm trong tay trường kiếm, nằm ngang ở cổ của mình phía trên, ngươi nếu là lại không đi, ta liền lập tức tự vẫn tại đây. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, mau đem kiếm cho ta, nghe lời. Tuyết Nhan lại không hề bị lay động, ngược lại đem kiếm lại nắm chặt mấy phần. Hách Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta đã vô lực tái chiến, nơi này đoán chừng còn có hơn ngàn con sói. Huống hồ, còn có Lang Vương ở một bên nhìn chằm chằm, nó nếu là xuất thủ, ta chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi cảm thấy hai ta có thể còn sống rời đi sao? Nghe được Hách Xuyên tiểu nói này, Tuyết Nhan lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng vừa mới nhất thời nóng nổi, rối tung lên. Tuyết Nhan buông kiếm, tiến lên ôm thật chặt Hách Xuyên, tự trách nói, đều là ta liên lụy ngươi. Đừng nói như vậy, giữa ngươi và ta không cần phân lẫn nhau, đáng tiếc, ta đối lời hứa của ngươi không cách nào thực hiện rồi, nếu có kiếp sau, chúng ta làm tiếp vợ chồng đi. Tốt kiếp sau chúng ta làm tiếp vợ chồng. Tuyết Nhan nói xong, ôm chặt lấy Hách Xuyên, sớm đã khóc không thành tiếng. Hách Xuyên đem Tuyết Nhan ôm chặt lấy, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lang Vương tựa như biết rõ Hách Xuyên đã vô lực tái chiến, cho đàn sói hạ sau cùng mệnh lệnh. Lúc này bốn phương tám hướng đàn sói toàn bộ hướng hai người vào tới, trong lúc nhất thời vang lên vô số âm thanh sói tru. Mắt thấy đàn sói hướng bên này chạy nhanh đến, hai người chăm chú ôm nhau, lặng lặng đợi tử vong giáng lâm. Gào một tiếng bén nhọn chói hai thú giống đột nhiên vang lên, nơi xa một cái bóng đen to lớn hướng bên này đi tới. Đông, đông, đông. Mặt đất truyền đến kịch liệt run rẩy âm thanh, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại hành động. Lang Vương quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đùng, đùng, âm thanh càng ngày càng gần. Giống Lang Vương hướng về bóng đen phát ra một tiếng to lớn gầm rú. Gào bóng đen cũng phát ra một trận chói tai gầm rú. Đàn sói không để ý hai người, toàn bộ hướng bóng đen phóng đi. Đây chính là cái cơ hội tuyệt vời. Hách Xuyên không để ý tới thương thế của mình, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, hắn con Tuyết Nhan liền chạy. Chương 7, Hách Xuyên chết trải qua một đêm đào vòng, Hách Xuyên không biết mình chạy bao xa, hắn thể lực sớm đã tiêu hao, rốt cục chống đỡ không nổi, buông xuống Tuyết Nhan sau liền ngã trên mặt đất. Hách Xuyên, ngươi thế nào? Tuyết Nhan thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Hách Xuyên vốn là thương thế nghiêm trọng, lại thêm cả đêm cấp tốc chạy trốn, hắn lúc này đã dầu hết đèn tắt, hô hấp yếu ớt, trong miệng chỉ có xuất khí không có vào khí. Tuyết Nhan nhìn cả người là máu, hấp hối Hách Xuyên, hai tay của nàng cầm thật chặt Hách Xuyên tay, sợ vừa buông lỏng, Hách Xuyên liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hách Xuyên muốn nói cái gì, nhưng hắn một câu cũng nói không nên lời, trong miệng càng không ngừng bốc lên bọt máu. Đột nhiên, Hách Xuyên tay từ Tuyết Nhan trong tay trở xuống. Tuyết Nhan thế giới tại thời khắc này trong nháy mắt đổ sụp, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất đã mất đi linh hồn. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Sẽ không, ngươi không có việc gì. Hách Xuyên, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi đáp ứng ta muốn đem Thanh Thanh tìm trở về, ngươi sao có thể thất ngôn đâu? Đừng giả bộ ngủ, ngươi đứng lên cho ta." Tuyết Nhan ôm Hách Xuyên, khóc đến tê tâm liệt phế. Đông, đông, đông. Đột nhiên mặt truyền đến một trận to lớn run rẩy, một đạo giống như núi nhỏ thân ảnh xuất hiện tại Tuyết Nhan phía trước. Tuyết Nhan nhìn xem to lớn thân ảnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Nàng đứng người lên đem Hách Xuyên bảo hộ ở sau lưng, nhìn chòng chọc vào trước mắt to lớn thân ảnh. Giống như núi nhỏ thân thể chậm rãi biến thành đại tượng kích cỡ tương đương. Tuyết Nhan lúc này mới thấy rõ hình dạng của nó. Đây là một đầu phi thường xinh đẹp hồ ly, toàn thân tuyết trắng lông tóc, đằng sau có 6 đầu to lớn phần đuôi, lỗ tai cùng 6 đầu to lớn phần đuôi bên trong mang theo màu tím. Hẳn là nàng là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ. Tuyết Nhan nội tâm khiếp sợ không thôi. Đột nhiên từ Cửu Vĩ Hồ trên đầu tung ra một con toàn thân màu tím, 3 đầu phần đuôi tiểu ra hỏa, hướng về phía Tuyết Nhan ngao ngao kêu vài tiếng. "Tiểu tử," Tuyết Nhan lập tức nghĩ tới điều gì. Huyền Linh Lung nhìn nằm dưới đất Hách Xuyên liếc mắt, mở miệng nói, "Là các ngươi cứu được con của ta." Nghe vậy, Tuyết Nhan trong lòng vui mừng. Nàng nghĩ thầm, vị này miệng nói tiếng người linh thú, hẳn là tiểu tử mẫu thân, mà có thể miệng nói tiếng người linh thú, tu vi chí ít tại kết đan kỳ trở lên. Tuyết Nhan vội vàng đáp lời, "Tiền bối, là chúng ta cứu được tiểu tử. Van cầu ngài mau cứu Hách Xuyên đi." Dứt lời, nàng không chút do dự quỳ trên mặt đất. "Các ngươi hai cái không có chút nào tu vi phàm nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở trong Tiên Vũ Thâm Lâm này?" Tuyết Nhan vội vàng trả lời, "Tiền bối, chúng ta bị ma tu bắt tới đây, thật vất vả mới thoát ra đến, lại tại thâm lâm bên trong lạc mất phương hướng." Lúc này, tiểu tử chạy đến Hách Xuyên bên người, dùng đầu lưỡi liếm liếm Hách Xuyên mặt, sau đó quay đầu hướng về mẹ của nó, phát ra tiếng cầu khẩn. "Tiên bối, van cầu ngài mau cứu hắn đi. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu hắn, để cho ta làm cái gì đều được." Huyền Linh Lung phát ra một đạo thật dài thở dài. Tuyết Nhan thân thể tại một đạo linh lực nắm năm dưới, chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, Huyền Linh Lung cái kia 7 cái lông xù phần đuôi, như là trong cuồng phong cánh liễu, điên cuồng bãi động. Một mỗi đầu phần đuôi đều bắn ra một đạo màu hồng tia sáng, như là cỗ sao trổi cấp tốc phóng tới Hách Xuyên. Hách Xuyên thân thể chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Huyền Linh Lung gặp tình hình này, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia tinh huyết như là một viên màu đỏ lưu tinh, dung nhập Hách Xuyên thân thể. Sau đó, mấy quả đan dược từ trên người nó bay ra, bay vào Hách Xuyên trong miệng. Hách Xuyên thương thế lại không chuyển biến xấu, vết thương cũng bằng tốc độ kinh người khép lại. Tuyết Nhan thấy thế, như chút được gánh nặng. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Hách Xuyên trên thân đột nhiên sáng lên chói mắt hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, Huyền Linh Lung toàn thân linh lực như vỡ đê dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào Hách Xuyên thể nội. Tuyết Nhan quá sợ hãi, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo hình ảnh. Nàng đội vàng hô, "Tiền bối, mau dừng lại." Huyền Linh Lung nghe được Tuyết Nhan la lên, muốn thu hồi pháp lực của mình, lại phát hiện đã không cách nào khống chế. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy trong miệng nó bay ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương kiếm, tựa như tia chớp từ giữa hai người chém xuống. Huyền Linh Lung trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hách Xuyên cũng từ không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Tuyết Nhan lòng nóng như lửa đốt, lập tức tiến lên xem xét Hách Xuyên tình huống. Tiểu tử chạy đến nó mẫu thân bên cạnh, càng không ngừng chu lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Tiền bối ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là tổn thất một chút nguyên khí. May mà ta tới kịp thời, nếu là lại đến trễ một chút,
hắn chỉ sợ không thể cứu vãn rồi. Lúc này Hách Xuyên chậm rãi tỉnh lại. "Ngươi đã tỉnh?" Tuyết Nhan lập tức tiến lên đỡ dậy Hách Xuyên. Hách Xuyên mở to mắt, liền chú ý tới trước mắt to lớn thân ảnh, cảm giác mình cùng nó ở giữa, có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. "Nàng là tiểu tử mẫu thân, vừa mới là nàng cứu được ngươi." Tuyết Nhan nói xong cảm kích nhìn Huyền Linh lung lên mắt. Hách Xuyên sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu, hắn tạm thời chống lên thân thể, cảm kích nói ra, "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." "Tiểu tử, trạng huống thân thể của ngươi rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là phàm nhân thân thể, lại phát sinh như vậy chuyện quỷ dị." Linh thú miệng nói tiếng người, Hách Xuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng hiểu nó sợ chỉ chuyện gì. "Ta cũng không rõ ràng, lần này đi ra, chính là muốn làm rõ ràng nguyên nhân." "Tiền bối, ngài tu vi cao thầm, có thể hay không nhìn ra ra sao nguyên nhân?" Huyền Linh lung trầm mặt một lát, hồi đáp, "Ta vừa rồi đã dò xét qua rồi, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, các ngươi vẫn là đi đại tông môn thử một chút đi. Vẹn vẹn hai người các ngươi, chỉ sợ khó mà đi ra nơi này. Ta đưa các ngươi ra ngoài đi." Dứt lời, nó gọi ra một tấm da thú phi hành khí. Hách Xuyên cùng Tuyết Nhan thấy thế, vội vàng đi tới. Tiểu tử cũng nhẹ nhàng nhảy đi lên. Tuyết Nhan liền tranh thủ tiểu tử ôm vào trong ngực, trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước một cái nho nhỏ việc thiện, lại tại hôm nay cứu được Hách Xuyên cùng chính mình. Hách Xuyên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt như ảo ảnh phi tốc lùi lại, mặt bị gió thổi được đau nhức, đây là hắn lần thứ nhất phi hành trên không trung. Tại Huyền Linh lung hộ tổng dưới, rất nhanh liền ra thiên vụ thâm lâm, thú thảm chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Hách Xuyên ôm quyền thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh, ngày sau cũng tốt báo đáp. Ba ta gọi Huyền Linh lung. Nàng chỉ vào tiểu tử giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta, Long Hương Hương. Các ngươi cứu ta nữ nhi là bởi vì ta cứu các ngươi là quả, bây giờ nhân quả đã xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đi lên phía trước vài giám địa, có tòa tên là Huyền Hằng thành thị, tiếp xuống liền dựa vào chính các ngươi. Thơm Thơm, chúng ta đi thôi. Thơm Thơm tại Tuyết Nhan trước ngực cọ sát, ngao ngao kêu, thanh âm bên trong đầy vẻ không muốn. Nó sau đó từ Tuyết Nhan trong ngực nhảy xuống, chạy đến Hách Xuyên bên người. Nhìn xem cái này mỗi ngày la hét muốn đem chính mình nướng lên ăn ra hỏa, Thơm Thơm hung hăng cắn Hách Xuyên một ngụm. Hách Xuyên ngồi xổm người xuống, sờ lên Thơm Thơm đầu, nói, nhanh cùng mẹ ngươi trở về đi, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp lại. Thơm Thơm lúc này mới không thôi trở lại Huyền Linh Lung bên người. Huyền Linh Lung mang theo tiểu tử, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chúng ta cũng đi thôi. Muốn tại trời tối trước đuổi tới Huyền Hằng thành. Trên đường, Hách Xuyên từ trong ngực móc ra một cái dùng cây mây bịa chuyện chiếc nhẫn, đưa cho Tuyết Nhan, cái này tặng cho ngươi. Tuyết Nhan tiếp nhận chiếc nhẫn, cẩn thận chu đáo lấy, sau đó đeo tại trên ngón tay thử một chút, vui vẻ nói, tốt độc đáo chiếc nhẫn, ngươi đột nhiên đưa ta cái này làm gì nha? Hách Xuyên nhìn xem Tuyết Nhan trên trán tổn thương, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, ôn nhu nói, đây là tặng cho ngươi tín vật định ước. Người khác đều là đưa pháp bảo, đan dược, công pháp cái gì, ngươi liền lấy một cái cây mây, vừa muốn đem ta cưới trở về à? Tuyết Nhan cười nói. Hách Xuyên nghiêm túc nói, chưa thu, về sau ta sẽ dùng ngôi sao trên trời vì ngươi lại lần nữa làm một cái. Ta tin tưởng ngươi. Chương 8, lần thứ nhất đều như vậy hai người vừa đi vừa nói, trước lúc trời tối, rốt cục đã tới Huyền Hằng thành. Hách Xuyên nhìn qua Huyền Hằng thành cái này ba chữ to, trong lòng không khỏi cảm khái, rốt cục trở lại nhân loại lĩnh vực. Tuyết Nhan âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm về sau không cần lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nàng nhìn xem Hách Xuyên hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tìm một chỗ ở lại, hảo hảo tắm rửa, sau đó ngủ ngon giấc, mặt khác đợi ngày mai lại nói. Hách Xuyên đột nhiên ý thức được, chúng ta không có ngân lượng cùng linh thạch. Tuyết Nhan từ trên đầu gỡ xuống một cái ngọc trâm, vậy liền đem cái này làm đi. Cũng chỉ có thể dạng này rồi, không phải vậy hai ta liền phải ngủ đầu đường rồi. Hách Xuyên nói tiếp nhận ngọc trâm. Hai người dùng ngọc trâm đổi một chút ngân lượng cùng linh thạch, tìm một nhà khách sạn ở lại. Tiếp xuống có tính toán gì? Tuyết Nhan hỏi. Ngày mai đi hỏi thăm một chút tình huống lại nói. Hách Xuyên như chút được gánh nặng nằm ở trên giường, rốt cục có thể an tâm ngủ ngon rất rồi, ngươi cũng mau tới nghỉ ngơi đi. Hai sáng sớm ngày thứ hai, tiểu nhị ngay tại lau cái bàn, quay đầu trông thấy trên lầu đi xuống hai người, không khỏi ngây dại. Đây là ngày hôm qua cái nữ tên ăn mày sao? Cũng quá đẹp đi. Hắn tiếp đãi qua vô số nữ khách nhân, nhưng chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Tiểu nhị ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức chạy lên đi chào hỏi, hai vị quý khách, buổi sáng muốn ăn chút gì không? Tùy tiện đưa một chút ăn là được. Hách Xuyên hồi đáp, thuận tiện hỏi ngươi sự kiện. Khách quan ngài hỏi, cái này Huyền Hằng thành liền không có ta không biết. Ngài muốn hỏi cái gì? Tiểu nhị vỗ bộ ngực nói ra. Nơi này rời Tử Thương Tông có bao xa? Tử Thương Tông tại Lôi Cốc Sơn Mạch, cách nơi này có chừng 50 mấy vạn dặm đường đi. Khách quan có thể đi thành Bắc, nơi đó có cái truyền tống trận. Một hai người dùng cơm xong về sau, đi vào thành Bắc. Chỉ thấy rất nhiều người ngay tại xếp hàng, bọn hắn đợi 2 phút đồng hồ đội theo quy định nộp phí tổn về sau, liền bắt đầu chờ đợi truyền tống trận mở ra. Làm thủ thành binh sĩ nhìn thấy Tuyết Nhan lúc, trong mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn lập tức phát ra một đạo truyền âm. Sau đó, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, khảm nạm tại truyền tống trận bên cạnh trên tảng đá. Truyền tống trận trong nháy mắt sáng lên một đạo màu lam bình chướng, Hách Xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, toàn thân mỗi một tế bào đều tại kháng cự, cực kỳ khó chịu. Ngươi không sao chứ, Hách Xuyên? Đây là không gian áp bách cùng thời gian loạn lưu tạo thành, thích ứng một cái liền tốt, lần thứ nhất kinh lịch đều là dạng này. Hách Xuyên nghe Tuyết Nhan mà nói, lúc này mới yên tâm lại. Sau khi truyền tống kết thúc, hai người đang muốn rời đi. Hai vị xin dừng bước. Vừa rồi mở ra truyền tống trận binh sĩ gọi bọn hắn lại. Hách Xuyên quay đầu nhìn về phía binh sĩ, không rõ hắn vì sao đột nhiên gọi lại chính mình, nhưng vẫn lễ phép hồi đáp, vị đại nhân này, có chuyện gì? xin hỏi vị cô nương này thế nhưng là gọi Liêu Tuyết Nhan? Binh sĩ hỏi. Hách Xuyên lập tức cảnh giác lên, ngươi nhận là người, nàng không phải cái gì Liêu Tuyết Nhan. Lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, vị thiếu hiệp kia không cần phải sợ, chúng ta đồng thời không ác ý. Hách Xuyên đánh giá người trước mắt, người này ước chừng 50 tuổi trên dưới, dáng người khôi ngô, người khoác áo giáp, trên mặt có một đạo rõ ràng vết sẹo. Một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra, Hách Xuyên cảm thấy có chút hô hấp không khoái. Ta gọi Hứa Hải, là Thiên Cơ Thành này thành chủ. Gặp vị cô nương này cùng Tử Thương Tông người muốn tìm có chút tương tự, cho nên đem hai vị lưu lại phân biệt một phen, nếu có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Hứa Hải giải thích nói. Tử Thương Tông đang tìm Tuyết Nhan. Hách Xuyên mừng thầm trong lòng, vừa vặn chính mình cùng Tuyết Nhan muốn đi Tử Thương Tông, dạng này ngược lại bất việc rồi. Nguyên lai là Hứa thành chủ, hữu ngưỡng đại danh. Hách Xuyên nói ra, nàng xác thực gọi Liêu Tuyết Nhan. Nghe được hai người chính miệng thừa nhận, Hứa Hải trong mắt thả ra hai đạo tinh quang, kích động đến khó mà nói nên lời, vội vàng nói, nơi này nói chuyện không tiện, xin mời hai vị đến trong phủ một lần. Tại Tử Thương Tông đại điện bên trong, Tử Thiên Vân chính đoan ngồi tại trên cùng, tụ tinh hội thần nhìn chăm chú ngọc trong tay giản. Đột nhiên, một thân ảnh bay vào đại điện. Sư Minh, tìm được. Tìm được. Người thân là trưởng lão, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Tìm tới cái gì rồi? Tử Thiên Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. Liêu Tuyết Nhan tìm được. Người tới chính là vừa mới nhận được tin tức trưởng lão. Mau theo ta tiến đến đưa nàng tiếp trở về. Tử Thiên Vân nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Ôi. Tử Hà lắc đầu bất đắc dĩ, đuổi vội vàng đuổi theo. Hai người đi theo Hứa Hải đi tới phụ thành chủ. Hứa Hải đối bên cạnh thị nữ phân phó nói, nhanh đi đem tốt nhất linh trà pha được một bình. Rất nhanh, thị nữ liền bưng một bình trà tiến đến, cho Hách Xuyên cùng Tuyết Nhan rót. Đây là ta chân tàng nhiều năm linh trà, một mực không bỏ uống được, hôm nay hai vị quý khách tới cửa, mới bỏ được lấy ra. Hứa Hải nói ra. Hách Xuyên nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt tiêu hết, tinh thần vì đó rung một cái. Tuyết Nhan nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sợ hãi than nói, quả nhiên là trà ngon, trước kia phụ thân mang về linh trà, cũng không như vậy thơm ngon ngon miệng. Nghĩ không ra Liễu cô nương vẫn là hiểu trà người. Hứa Hải cười nói. Đột nhiên, hai cô cường đại uy áp giáng lâm phủ thành chủ. Nhưng mà, thân là phàm nhân Hách Xuyên bọn người tự nhiên không thể nhận ra cảm giác, nhưng đối với người tu tiên mà nói, cỗ uy áp này khiến cho bọn hắn hô hấp trở nên gian nan, thậm chí không nhịn được muốn bị xuống lại. Hai vị lão giả trống rông xuất hiện trong phòng ở giữa. Thấy rõ trước mắt người tới, Hứa Hải trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vốn cho rằng sẽ tùy tiện đến một vị trưởng lão, không nghĩ tới Tử Thương Tông tông chủ cũng đích thân tới. Còn tốt chính mình trước đó không có lãnh đạm bọn hắn, Hứa Hải liền vội vàng tiến lên quỳ xuống đất, vạn bối Hứa Hải, bái kiến hai vị tiền bối. Tử Thiên vẫn không để ý tới Hứa Hải, một cái lắc mình đi vào Tuyết Nhan bên cạnh, nắm lên tay của nàng, vận dụng linh lực tiến hành dò xét. Tuyết Nhan trong lòng phỏng đoán hai người xác nhận Tử Thương Tông trưởng lão, thế là cũng không làm ra kháng cự cử động. Quả nhiên là băng linh thể. Tử Thiên vẫn nhìn xem Tuyết Nhan nói ra, đừng sợ, ta là Tử Thương Tông tông chủ, chuyên tới để mang ngươi trở về Tử Thương Tông. Lúc này, Tử Thiên vẫn mới quay đầu nhìn về phía Hứa Hải, ném cho Hứa Hải một cái túi đựng đồ, ngươi làm được rất tốt. Hứa Hải tiếp nhận túi chữ vật, tay có chút run rẩy, tạ tiền bối. Tử Thiên vẫn tiếp tục đối Tuyết Nhan nói ra, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, trở về tông môn sau ta sẽ cho ngươi thêm nói tỉ mỉ. Nói xong, gọi ra phi kiếm, chuẩn bị mang Tuyết Nhan rời đi. Tuyết Nhan thấy thế, lập tức cả gan nói ra, tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không mang lên Hách Xuyên cùng một chỗ? Hắn là gì của ngươi? Tử Thiên vẫn hỏi. Hắn là ta. Bằng hữu, từng nhiều lần cứu ta tính mệnh, ta không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Nếu là bằng hữu, cho hắn một ít linh thạch, cũng đầy đủ hắn đời này áo cơm không lo. Hai vị tiền bối, kỳ thật chúng ta có thể đào thoát, là bởi vì hắn thể chất đặc thù, cái kia kết đan hậu kỳ ma tu muốn giết hắn, lại bị hắn phản sát. Cái gì? Hắn một phàm nhân, vậy mà có thể giết chết kết đan hậu kỳ ma tu? Tử Hà cùng Tử Thiên vẫn liếc nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi thần sắc, tựa hồ đối với Tuyết Nhan mà nói cũng không quá tin tưởng. Tử Thiên vẫn nhìn Tuyết Nhan cũng không phải là giống dáng vẻ nói láo, nghĩ thầm nếu không phải như vậy, các nàng làm sao có thể đào thoát đâu? Đi thôi, trước mang về. Tử Thiên vẫn vất tay, mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Hứa Hải đưa mắt nhìn Tử Thiên vẫn một đoàn người rời đi, như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó không kịp chờ đợi dùng linh thức dò xét lên túi chữ vật. Khi thấy rõ đồ vật bên trong về sau, thân thể của hắn lại không tự chủ được lay động một cái, trên mặt lộ ra không giấu được mừng rỡ. Ba như vậy phong phú ban thưởng, không hổ là đại tông môn. Hứa Hải khó nén nội tâm kích động, những đan dược này pháp bảo đầy đủ hắn hưởng dụng cả đời. Đó lấy, Hứa Hải phát ra một đạo truyền âm. Giây lát, trước đó phát hiện Tuyết Nhan tên lính kia vội vàng đi đến. Binh sĩ đi vào Hứa Hải trước mặt, quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói ra, tiểu nhân gặp qua thành chủ, không biết thành chủ có gì phân phó. Hứa Hải nhìn xem binh sĩ, vẻ mặt ôn hòa hỏi, người tên là gì? Binh sĩ một mực cung kính trả lời, hồi thành chủ, tiểu nhân gọi Lưu Cương. Hứa Hải nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói ra, lần này ngươi làm được rất tốt, phó thành chủ vị trí một mực trống chỗ, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Binh sĩ nghe, lập tức minh bạch Hứa Hải ý tứ, hắn mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, tạ thành chủ. Tiểu nhân sau này nguyện vì thành chủ ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối từ. Chương 9, trở lại tông môn, một thanh cự kiếm trên không trung phi nhanh, trên đó đứng đấy chính là rời đi Thiên Cơ Thành mấy người. Hách Xuyên nhìn qua dưới chân sông núi bình nguyên, không khỏi cảm thán, nếu là chính mình cũng có thể như vậy phi hành trên không trung liền tốt. Phi kiếm phía trước Tử Thiên vẫn quay đầu nhìn về phía Hách Xuyên, hỏi, thân thể của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thật nói ra. Hách Xuyên đem trạng huống thân thể của mình đại khái giảng thuật một lần. Đích thực có chút quái dị, chờ trở lại tông môn, ta sẽ đích thân vì ngươi dò xét một phen. Nếu ngươi lời nói là thật, liền có thể lưu tại Tử Thương Tông tu luyện, không chỉ có như vậy, còn có thể thành làm đệ tử thân truyền. Nếu là lời nói dối, đó chỉ có thể nói ngươi cùng tiên đạo vô duyên. Rốt cục có thể biết rõ ràng thân thể nguyên nhân, còn có cơ hội gia nhập Tử Thương Tông đại tông môn như vậy, nghĩ tới đây, Hách Xuyên trong lòng kích động không thôi. Phi kiếm dần dần bay vào một biển mây bên trong. Xuyên qua biển mây, Hách Xuyên thấy được làm cho người một màn vô cùng rung động. Không trung, tiên hạc linh thú tự do bay lượn, các đệ tử khống chế lấy riêng phần mình phi hành pháp khí, tại trong đó xuyên thẳng qua, vô số sơn phong cao thấp xen vào nhau, trôi nổi tại chân trời, tựa như một bức lộng lẫy bức tranh. Tuyết Nhan cũng không nhịn được miệng nhỏ khẽ nhếch, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rung động tràn diện. Mấy người chậm rãi đáp xuống chủ điện bên ngoài. Tử Thương Tông các trưởng lão sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, đám người ôm quyền đồng nói, gặp qua tông chủ, gặp qua sư minh, đều miễn lễ đi, theo ta đi bảo. Tử Thiên Vân nói ra. Đại điện bên trong, Tử Thiên Vân ngồi tại trên cùng, phía dưới đứng đấy hơn 10 vị trưởng lão. Hách Xuyên cùng Tuyết Nhan đứng tại đại điện ở giữa. Tử Thiên Vân mở miệng hỏi, Liễu Tuyết Nhan, ngươi có biết chính mình là biến dị linh thể? Tử Vân trưởng lão từng đề cập qua, tình huống cụ thể ta không hiểu nhiều lắm. Tuyết Nhan hồi đáp, không sao, ngày sau sẽ từ từ vì ngươi giải thích. Ngươi có thể nguyện bái nhập Tử Thương Tông. Ta nguyện ý. Tuyết Nhan hai tay ôm quyền, ánh mắt kiên định ngồi đáp. Tông chủ, ta Ngọc Phong nguyện thu nàng làm đệ tử thân truyền. Chúng ta tu luyện thủy hệ công pháp cùng băng linh thể phù hợp nhất. Mở miệng chính là Ngọc Phong phong chủ Từ Hà. Ta Thiên Kiếm Phong cũng nguyện thu nàng làm đệ tử thân truyền. Cô nương như gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Phong tất cả tài nguyên tu luyện mặc cho người sử dụng. Luyện đan sư tại tất cả người tu tiên bên trong địa vị tôn sùng nhất. Cô nương như gia nhập chúng ta đan phòng, lão phu định đem sở học dốc túi tương thụ. Từ thần, ngươi không cố gắng nghiên cứu đan dược, mù dính vào cái gì? Ta Tử Viên Phong cũng nguyện thu nàng làm đệ tử thân truyền. Nói xong, một mặt khinh thường nhìn xem Tử Thần. Tất cả trưởng lão kinh thán không thôi, Tử Viên Phong thế nhưng là Tử Thương Tông đệ nhất phong, muốn tiến vào Tử Viên Phong độ khó cực lớn, mà lại hắn tài nguyên tu luyện cũng là mặt khác ngọn núi mấy lần. Bây giờ phong chủ cây tử đằng tự mình ra mặt tranh đoạt, bọn hắn sợ là vô vọng. Tốt, các ngươi chớ coi tranh chấp, ta quyết định thu nàng làm đệ tử thân truyền. Thấy mọi người vì tranh đoạt băng linh thể cơ hồ muốn đánh bắt đầu, Tử Thiên vẫn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Lần này tốt, cũng đừng nghĩ rồi. Tử Hà đối với tất cả trưởng lão nói ra. Đám người như vậy tranh đoạt Tuyết Nhan làm đệ tử thân truyền, là bởi vì lấy băng linh thể tính đặc thù, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Nếu là có thể thu làm đệ tử, bất luận là thân phận địa vị, vẫn là tài nguyên phân phối, đều có thể hưởng thụ tông môn ưu đãi nhất gặp. Tuyết Nhan, ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta? Ta nguyện ý. Tuyết Nhan không chút do dự hồi đáp. Tử Thiên vẫn hài lòng gật đầu, ngươi lui xuống trước đi. Hách Xuyên, ngươi tiến lên đây. Hách Xuyên nghe vậy, lập tức đi đến trong đại điện. Lúc này, tất cả trưởng lão nhao nhao dùng linh thức tại Hách Xuyên trên thân đảo qua, sau đó truyền đến một trận tiếng nghị luận. Tông chủ mang cái phàm nhân trở về tới làm cái gì? Tử Thiên vẫn nhìn xem nghị luận ầm ĩ đám người, nói ra, hắn có thể chém giết kết đan tu sĩ, các ngươi có thể có nhô ra hắn có khác biệt gì? Tất cả trưởng lão nghe nói lời ấy, trong lòng đều là rất là chấn kinh. Nếu lời này xuất từ Tử Thiên vấn miệng, cái kia tính chân thực tự nhiên không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, vô số đạo thần thức giống như thủy triều lần nữa tuôn hướng Hách Xuyên thân thể, ý đồ tìm kiếm huyền bí trong đó. Nhưng mà, đám người một phen dò xét sau cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Tử Thiên vấn hai mắt bắn ra hai đạo tử sắc quang mang, trong mắt vô số phù văn lấp lóe lưu chuyển, tại Hách Xuyên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Phản phất muốn xuyên thấu thân thể của hắn, tìm kiếm bí mật trong đó. Tại kia mắt kia dưới, Hách Xuyên cảm giác tất cả bí mật của mình đều không chỗ che thân, toàn bộ bị lão giả trước mắt xem thấu. Lập tức, hắn cảm giác phần bụng có đồ vật gì bỗng lúc đích, loại kia bị nhìn xuyên cảm giác trong nháy mắt biến mất. Tử Thiên vẫn tầm mắt tại Hách Xuyên phần bụng dừng lại chốc lát về sau, đem ánh mắt thu hồi. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhan, chậm rãi nói ra, thân thể của hắn đồng thời không vấn đề, khả năng chỉ là phổ thông linh thể phát sinh một chút biến dị thôi. Nếu hắn thân có linh thể, có thể hay không nhường Hách Xuyên cũng gia nhập tông môn tu luyện. Tuyết Nhan biết rõ, như Hách Xuyên không cái gì chỗ đặc thù, muốn gia nhập tông môn nhất định khó khăn trùng điệp, thế là cả gân hỏi. Tử Thiên vẫn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao nàng này ngày sau nếu có điều thành, tu vi chắc chắn viễn siêu chính mình. Liền nhìn xem đám người hỏi, các ngươi có thể có người nguyện ý nhận lấy hắn? Hắn tuổi như vậy, linh mạch chưa kích hoạt, tương lai nhất định khó có thành tựu. Kẻ nói chuyện một mặt khinh thường, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Tử Kiếm Dương huynh nói cực phải. Một tên trưởng lão khác phụ họa theo đuôi. Nếu để cho hắn gia nhập, nhường những cái kia trải qua thiên tân vạn khổ mới thông qua khảo hạch đệ tử làm cảm tưởng gì? Đây không phải rõ ràng không công bằng sao? Lại có một vị trưởng lão trên mặt tràn ngập không vui, tựa hồ đối với Hách Xuyên loại này muốn đi cửa sau hành vi bất mãn hết sức. Lúc này, Tử Hà trưởng lão khẽ cười một tiếng, cười như không cười nhìn xem Hách Xuyên nói ra, ai, chỉ tiếc chúng ta Ngọc Phong chỉ lấy nữ đệ tử, bằng không, ngược lại là có thể suy tính một chút hắn. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tức hận, càng nhiều hơn là một loại không đếm xỉa đến đạm mạc. Tử Thiên vẫn nhìn chung quanh đám người, trong ánh mắt mang theo một tia uy nghiêm, hỏi, các ngươi cũng đều không muốn nhận lấy hắn sao? Đám người nhao nhao cúi đầu, giữ im lặng. Ánh mắt của bọn hắn hoặc là lạnh nhạt, hoặc là khinh thường, phản phất Hách Xuyên là một cái không có chút giá trị phế vật, căn bản không đáng bọn hắn lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Hách Xuyên đứng ở nơi đó, cảm nhận được đám người khinh thị cùng xem thường, nắm đấm của hắn nắm thật chặt. Nhưng hắn biết rõ, lúc này chính mình không cách nào phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mạnh lên. Tử Thiên vẫn chậm rãi quay đầu,
tầm mắt rơi ở trên thân thể Liễu Tuyết Nhan. Tuyết Nhan mắt thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, nếu nơi đây không có hắn dung thân vị trí, vậy ta cũng thu hồi trước đó. Ta muốn cùng hắn cùng nhau rời đi nơi đây, tìm kiếm một cái nguyện ý tiếp nhận hắn tông môn. Một vị trưởng lão nghe được Tuyết Nhan mà nói, nổi giận đùng đùng đối nàng quát lớn, làm cản. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Đa tạ Tuyết Nhan cô nương hảo ý, ngươi có thể dẫn ta tới đây là ta kiểm tra thân thể, ta đã vô cùng cảm kích. Không cần vì ta làm trễ nải chính ngươi, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi. Tuyết Nhan còn muốn nói gì, lại bị Hách Xuyên dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người vốn là tâm hữu linh tê, nàng tự nhiên minh bạch Hách Xuyên ý tứ. Tuyết Nhan vốn là muốn mượn chính mình tính đặc thù, vì Hách Xuyên tranh thủ một cái cơ hội, lại không muốn ngược lại nhường hắn gặp nhục nhã. Giờ phút này, trong lòng của nàng vô cùng khổ sở, tràn ngập tự trách. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ nhục nhã Hách Xuyên người. Chương 10, tiểu ma nữ tử Linh Hách Xuyên quay người hướng đi ra ngoài điện, lúc này, một vị nhìn như năm hơn lục tuần lão giả đi ra. Hắn mặc lấy cùng các trưởng lão khác lạ, không có hoa mỹ trang trí, chỉ mặc một thân một mạc áo vải. Nếu không phải tại loại trường hợp này xuất hiện, chỉ sợ người khác sẽ cho là hắn chỉ là cái quét rác. Chờ một chút. Hách Xuyên dừng bước lại, trong lòng căng thẳng, không biết vị trưởng lão này gọi lại chính mình cần làm chuyện gì, không khỏi khẩn trương lên. Lão giả tựa hồ nhìn ra Hách Xuyên bất an, an ủi, không cần khẩn trương, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Huyền Phong. Hách Xuyên kích động không thôi, lập tức trả lời, ta nguyện ý. Bất quá, ta đã nói trước, chúng ta Huyền Phong chỉ có cơ sở tài nguyên cho ngươi, mà khác hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, có thể hay không tiếp tục chờ đợi liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Hách Xuyên vội vàng đáp, vạn bối chỉ cần có thể lưu tại tông môn là được, tài nguyên ta sẽ tự nghĩ biện pháp thu hoạch, tuyệt sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Lão giả hài lòng gật gật đầu, sau đó cửa trước bên ngoài hô, Tử Linh, ngươi tiến đến. Hách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 13-14 tuổi, người mặc màu xanh hồng váy tiểu nữ hài hướng bên này đi tới. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, con mắt thật to, đôi ngựa nhổng lên thật cao, làn da như phấn điêu ngọc chắc đồng dạng, đáng yêu đến cực điểm. Tử Linh, về sau hắn liền là sư đệ của ngươi rồi, ngươi trước dẫn hắn trở về Huyền Phong đi. Tử Linh lắng nghe sư phụ an bài, ánh mắt bên trong để lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Nàng cung kính trả lời, đúng, sư phụ. Sau đó quay người đối mặt Hách Xuyên, mỉm cười nói, sư đệ, theo ta trở về Huyền Phong đi. Tử Thiên vẫn tuyên bố, truyền lệnh xuống, hai ngày sau cử hành thân truyền thu đồ đệ để lễ. Đám người nhao nhao hưởng. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Tuyết Nhan trên thân, nói ra, ngươi theo ta tiến vào. Tuyết Nhan đáp, vâng. Đơn độc gọi ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng hỏi thăm ngươi. Tông chủ có chuyện gì muốn hỏi? Tuyết Nhan ổn thỏa biết gì nói đấy. Ngươi còn có cái muội muội gọi Liễu Thanh Thanh, vì sao các ngươi không có cùng một chỗ? Nâng lên Thanh Thanh, Tuyết Nhan trong lòng một trận khổ sở, cái này biến hóa rất nhỏ tự nhiên chạy không khỏi Tử Thiên Vân con mắt. Thanh Thanh nàng mất tích. Tử Thiên Vân nhíu mày. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện chỉ có Liễu Tuyết Nhan một người, mặc dù đã coi đoán trước, nhưng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Lôi linh thể so băng linh thể càng cường đại hơn, nhưng hôm nay như thế nào mất tích, ngươi nói rõ chi tiết đến, không được bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Là như vậy. Tuyết Nhan đưa các nàng bị nhốt cùng với Thanh Thanh mất tích trải qua đại khái giảng thuật một lần. Đương nhiên, trong đó rất nhiều chi tiết nàng đều không nhắc tới lên. Thì ra là thế, ngươi yên tâm, ta sẽ tăng số người nhân thủ đi Thiên Vũ Thâm Lâm tìm kiếm. Đã ngươi đã là đệ tử của ta, có một số việc ngươi nhất định phải biết rõ, ta phía dưới nói lời ngươi phải nhớ kỹ. Tử Linh càng không ngừng tại Hách Xuyên trên thân dò xét, đối cái này sư đệ mới đến tràn ngập tò mò. Ta gọi Tử Linh, ngươi tên là gì? Hồi sư tỷ, ta gọi Hách Xuyên, tiếng tăm lừng lấy hách như nước chảy xuyên. Về sau sư tỷ sẽ bảo kê ngươi, nếu có người dám khi dễ ngươi, liền báo tên của ta, nhất định đem bọn hắn sợ tới mức kẻ ra quần. Hách Xuyên nội tâm âm thầm suy nghĩ, cái mới nhìn qua này bất quá 13-14 tuổi tiểu thí hải, thật có lợi hại như vậy sao? Không phải là đang khoác lác đi. Tử Linh quay đầu thoáng nhìn Hách Xuyên một mặt không tin thần sắc, có chút nóng nảy, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ không tin sư tỷ? Không có. Tuyệt đối không có, ta tin tưởng sư tỷ lợi hại nhất. Thứ ngươi vừa mới biểu lộ rõ ràng chính là không tin ta. Sư tỷ, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Không được, ta phải chứng minh cho ngươi xem. Tử Linh lời còn chưa dứt, liền lôi kéo Hách Xuyên đi vào nhiều người quảng trường. Sư đệ, ngươi nhìn tốt. Dứt lời, Tử Linh liền hướng về đệ tử khác đi đến. Sư đệ, sư muội, các ngươi muốn đi đâu con a? Mấy người gặp Tử Linh hướng bọn họ đi tới, như là nhìn thấy ôn thần bình thường, xoay người chạy. Đừng chạy a. Tử Linh thấy thế, lại hướng đi bên cạnh mấy cái đệ tử. Đi mau, đi mau, tiểu ma nữ đến rồi. Không đợi Tử Linh tới gần, mấy người kia liền đã chạy trối chết. Lúc này, phía trước đi tới một người. Tử Linh hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chạy đi lên, chào sư minh. Nguyên lai là Tử Linh sư muội a, nhanh trời mưa, ta về nhà thu quần áo đi. Nói xong, người kia liền đẳng không mà lên. Tử Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời treo trên cao thái dương, mặt trời lớn như vậy, ở đâu ra mưa? Hách Xuyên nhìn xem từng cái đệ tử đều bị Tử Linh dọa chạy, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là không đúng chỗ nào. Thế nào, hiện tại tin chưa? Không nghĩ tới sư tỷ trẻ tuổi như vậy liền lợi hại như vậy, về sau ta nhất định lấy sư tỷ làm gương, cố gắng tu luyện. Cái này còn tạm được. Đi thôi, chúng ta trở về Huyền Phong. Trở về Huyền Phong trên đường, Hách Xuyên phát hiện người chung quanh đều tại đối với hắn chỉ trỏ. Lúc này, cách đó không xa một cái đệ tử mở miệng nói, lại một cái thằng xui xẻo. Bên cạnh hắn người lập tức nói tiếp, còn không phải sao, lần trước mấy cái kia gia nhập Huyền Phong đệ tử, tiểu ma nữ lừa bọn họ ăn đang ăn dược, một cái toàn thân đổi xanh, còn có một cái nói mình là chó, mỗi ngày đều học chó sủa,
còn có. Nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, Hách Xuyên ý thức được cái này Huyền Phong tựa hồ không quá đáng tin cậy. Tại Tử Thương Tông đại điện bên trong, một nam một nữ đứng ngồi không yên, bọn hắn chính là Tuyết Nhan phụ mẫu Liều An cùng Tô Tâm Nhu. Mấy tháng trước, Tô Tâm Nhu biết được hai cái nữ nhi bị ma tu bắt đi, cứ việc nàng bốn phía phái người tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tin tức gì, ngay tại hai người gần như tuyệt vọng, dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhận được nữ nhi tin tức. Nhìn thấy hai người như vậy nôn nóng, Liêu Hà vội vàng an ủi, "Liêu huynh đừng đợi, ta đã phái người đi gọi đến Tuyết Nhan rồi, chắc hẳn rất nhanh liền đến." Lời còn chưa dứt, Tuyết Nhan liền từ đại môn chạy vào. "Tuyết Nhi, ta Tuyết Nhi." Tô Tâm Nhu âm thanh run rẩy lấy, nàng cấp tốc chạy lên trước, chăm chú đem Tuyết Nhan ôm vào trong ngực. "Tuyết Nhi, ngươi có thể dọa sợ mẹ. Mẹ mỗi ngày đều vì ngươi nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều đang cầu khẩn ngươi bình an trở về." Tô Tâm Nhu nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. "Mẹ." Tuyết Nhan cũng là hai mắt đẫm lệ mịt mù. Liêu An nhìn xem chuyện này đối với ôm nhau mẫu nữ, lông mày đột nhiên nhăn lại. "Tuyết Nhi, Thanh Thanh đi nơi nào?" "Cha, mẹ, nữ nhi cô phụ các ngươi phó thác, không thể chiếu cố tốt Thanh Thanh, Thanh Thanh nàng." Tô Tâm Nhu nghe vậy sắc mặt đại biến, "Thanh Thanh nàng thế nào?" "Thanh Thanh nàng mất tích." Tô Tâm Nhu nghe xong kém chút té xỉu, Liêu An thấy thế vội vàng đỡ lấy nàng. Lúc này, ở một bên Tử Hà mở miệng nói, "Tông chủ đã tăng số người nhân thủ tiến đến tìm. Mặt khác, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, tông chủ quyết định thu Tuyết Nhan làm đệ tử thân truyền, ngày mai cử hành thu đồ đệ điển lễ." Liêu Minh cùng Tô phu nhân không ngại ở đây ở lại, tham gia xong ngày mai điển lễ lại đi. "Cũng tốt, chúng ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng Tuyết Nhi nói." Nhìn trước mắt liền một quận cọt đều không có sơn phong, Hách Xuyên triệt để trợn tròn mắt. Mặt khác sơn phong đều là sơn thanh thủy tú, khắp nơi trên đất linh thú, mây mù lở lở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà cái này Huyền Phong, chỉ còn lại có mấy cây cây khô làm. "Sư tỷ, đây chính là chúng ta Huyền Phong." Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, trên cây cuối cùng bao nhiêu phiến lá khô con cũng bay xuống rồi. Tử Linh một mặt nghiêm túc nói ra, "Sư đệ à, tu luyện coi trọng tu tâm, không cần để ý những cái kia ngoại vật. Bọn hắn chỉ biết lãng phí tài nguyên, đem những tư nguyên này dùng vào tu luyện tốt bao nhiêu. Chúng ta Huyền Phong chủ đánh một cái tiết kiệm. Thế nhưng là, đây cũng quá tiết kiệm đi." Hách Xuyên nhìn xem liền cỏ dại đều không có sơn phong nói ra. "Kỳ thật những này đều không trọng yếu, ta trước mang ngươi quay về chỗ ở đi." Đi thời gian một chén trà công phu, Tử Linh chỉ vào trước mặt nhà gỗ nói ra, "Đến rồi, đó chính là chúng ta chỗ ở." Hách Xuyên thuận mắt nhìn lại, trước mắt nhà gỗ không có nóc nhà, bốn bề tấm ván gỗ tưởng cũng rách nước, phản phất bị đại hỏa đốt qua. Hách Xuyên cả người đều cứng đờ rồi, như bị sét đánh, hắn khó có thể tin hỏi, "Sư tỷ ngươi xác định đây không phải một đống phế vật?" "Dĩ nhiên không phải. Lần trước ta luyện thuốc thời điểm, không cẩn thận nổ lò rồi, chính ngươi sửa một chút còn có thể ở. Vậy làm sao không gặp những người khác đâu? Nguyên bản nơi này có rất nhiều người, chẳng biết tại sao, bọn hắn đều chạy hết." Tử Linh nói lời này lúc, ánh mắt lơ lửng không cố định, còn nhìn xung quanh, một bộ có tật giật mình bộ dáng. "Thì ra cái này Huyền Phong bên trên liền thừa hai ta đi chứ?" "Không không không, còn có sư phụ lão nhân gia ông ta đâu." Hách Xuyên nghe, khóe miệng nhịn không được co quắp, hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Tranh thủ thời gian thu thập một chút gian nhà, không phải vậy ban đêm ngươi liền không có địa phương đi ngủ rồi." Tử Linh nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 11, Tuyết Nhan sư minh nhìn trước mắt tòa này cũ nát nhà gỗ, Hách Xuyên trong lòng bình tĩnh như nước, hắn thở nhỏ liền quen thuộc lao động đi săn, thu thập gian nhà cái này việc vặt với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Cũng không lâu lắm, nhà gỗ liền tại cố gắng của hắn dưới bị tu bổ đổi mới hoàn toàn, Hách Xuyên nhìn xem chính mình vất vả hơn nửa ngày thành quả, hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, Tử Linh khẽ hát, nhún nhảy một cái hướng bên này đi tới. "Sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có bản lĩnh, nhanh như vậy liền thu thập xong rồi." Đón lấy, Tử Linh từ bên hông móc ra một khối ngọc bài ném cho Hách Xuyên. Hách Xuyên tiếp được ngọc bài, tử tế suy nghĩ, chỉ thấy phía trên khắc lấy một cái huyền chữ. "Đây là chúng ta Huyền Phong đệ tử thân phận ngọc bài, ngàn vạn muốn thu tốt, chớ làm mất, về sau ra vào tông môn cùng Huyền Phong đều tất cả phải nhờ nó rồi." "Đa tạ sư tỷ." Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bài thu vào. "Sư đệ, ngươi có đói bụng hay không?" Hách Xuyên nghe nàng tiểu nói này, lập tức cảm thấy bụng kêu rột rột bắt đầu. "Đây này, đây là sư tỷ chuẩn bị cho ngươi đan dược, ăn liền không đói bụng rồi." Tử Linh vừa nói vừa đem một viên đan dược đưa cho Hách Xuyên. Hách Xuyên nhớ tới người khác nhắc nhở, vội vàng dùng tay che miệng, đầu giống trống lúc lắc một dạng đông đưa. "Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ăn đi." Tử Linh cười híp mắt hướng Hách Xuyên đi đến. Hách Xuyên nhìn xem nụ cười của nàng, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Hắn xoay người chạy. "Định." Tử Linh khẽ quát một tiếng, Hách Xuyên phát hiện thân thể của mình đột nhiên không cách nào động đậy. Lúc này, Tử Linh từ Hách Xuyên phía sau thò đầu ra, sau đó cả người lập tức nhảy đến trước mặt hắn. "Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra." Hách Xuyên hoảng sợ hô. Không đợi Hách Xuyên nói hết lời, Tử Linh liền đưa tay đẩy ra miệng của hắn, đem viên kia đen thui đan dược cho ăn đi vào, lập tức liền giải khai trói buộc linh lực của hắn. Hách Xuyên vội vàng dùng tay đi móc miệng, ý đồ đem đan dược phun ra, làm thế nào cũng nhả không ra. Tử Linh trừng mắt mắt to, tò mò nhìn Hách Xuyên, tựa hồ đang mong đợi sự tình gì phát sinh. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi, Hách Xuyên phát hiện thân thể của mình đồng thời không có cái gì dị dạng, lúc này mới thở dài một hơi. Tử Linh thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tự lẩm bẩm, không nên à, chẳng lẽ ta cầm nhầm đan dược? Đang lúc Hách Xuyên âm thầm may mắn lúc, đột nhiên một tia chớp ở trong cơ thể hắn nổ tung, hắn trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lập tức, hắn cảm giác được thể nội có đồ vật đang ngọ ngoại, hắn nhớ tới tại động phủ cùng Thanh Thanh Tuyết Nhan lần thứ nhất song tu về sau, khi tỉnh lại phát hiện thể nội nhiều hai cố đồ vật,
vừa rồi vật kia lại bắt đầu chuyển động, đem trên người lôi điện toàn bộ nuốt vào. Tử Linh nhìn xem ngã trên mặt đất Hách Xuyên, dùng linh thức quét xuống, kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà bình yên vô sự. Quả nhiên như hắn nói tới. Nguyên lai, tại đại điện lúc Tử Linh nghe được Hách Xuyên nói hắn cái gì đều có thể ăn, liền muốn thử hắn một lần. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật có thể nuốt vào lôi điện, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hách Xuyên đột nhiên ngồi dậy, lập tức cùng đang theo dõi hắn Tử Linh bốn mắt nhìn nhau. Tử Linh chột dạ nói ra, ngày mai còn muốn tham gia điển lễ, ta đi nghỉ trước rồi. Nói xong, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Thương Tông đại điện bên trong, Tử Thiên vẫn ngồi ở phía trên, phía dưới một cái hơn 20 tuổi nam tử cung kính đứng ở nơi đó. Chúc mừng sư tôn, thu một tên biến dị linh thể. Tuyết Nhan chưa bắt đầu tu linh, ngươi cái này làm sư minh về sau cần phải chỉ điểm nhiều hơn. Đệ tử tuân mệnh. Tuyết Nhan, đi ra mắt sư minh đi. Tuyết Nhan nghe vậy, chậm rãi chạy bộ ra. Tử Huyền Lâm trông thấy Tuyết Nhan một khắc này, cơ hồ quên mất hô hấp, bằng thân thế của mình, từ nhỏ mình muốn nữ nhân liền không có được, nhưng là cho tới nay không hề động đang nghi, Tuyết Nhan xuất hiện, lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng. Nàng mỹ lệ, không phải loại kia lộ liêu chói mắt vẻ đẹp, mà là một loại tinh mịch, hàm súc, khiến người ta say mê đẹp. Nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên mà ưu nhã, phản phất nàng chính là từ trong tranh đi ra tiên tử, không mang theo một tia trần thế khói lửa. Thẳng đến Tuyết Nhan mỉm cười, thi lễ một cái, Tử Huyền Lâm mới giật mình hoàn hồn, ý thức được sự thất thố của mình. Đây là sư minh của ngươi Tử Huyền Lâm, Tử Thiên vẫn cho Tuyết Nhan giới thiệu nói. Tuyết Nhan ngắm nghĩa trước mắt Tử Huyền Lâm, chỉ thấy hắn thân mang một bộ áo trắng, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất chúng, hiển nhiên là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Tuyết Nhan hướng Tử Huyền Lâm thi lễ một cái, nói ra, gặp qua sư minh. Tử Huyền Lâm vội vàng hoàn lễ, sư muội không cần đa lễ. Ngày sau sư muội nếu là về mặt tu luyện có bất kỳ nghi vấn nào, chi bằng đến hỏi ta. Tuyết Nhan trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng đối cảnh giới tu luyện vẫn là có hiểu biết. Phụ thân của nàng kẹt tại trúc cơ đại viên mãn đã có nhiều hơn 10 năm. Nếu không có cơ duyên, chỉ sợ đời này đều khó mà đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà Tử Huyền Lâm năm gần 25 tuổi liền đã đạt tới kết đan sơ kỳ, quả thật thiên tài. Chính mình bây giờ 18 tuổi chưa bắt đầu tu luyện, muốn đuổi kịp vốn là dị bẩm thiên phú Tử Huyền Lâm, có thể nói khó như lên trời. Tuyết Nhan tỏ thái độ nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của sư phó. Lúc này, Tử Thiên vẫn mở miệng nói ra, ngày mai còn muốn cử hành điện lễ, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Hai người lên tiếng, sau khi hành lễ liền lui xuống. Mới ra đại điện, Tử Huyền Lâm bỗng nhiên gọi lại Tuyết Nhan sư muội, xin dừng bước. Tuyết Nhan trở lại hỏi, sư minh có chuyện gì? Tử Huyền Lâm mỉm cười, nói ra, ta nghe nói sư muội chính là biến dị băng linh thể, cố ý chuẩn bị một phần lễ vật đưa tiễn. Nói, hắn xuất ra một cái hộp đồng thời đem hắn mở ra, bên trong chứa một khối tuyết trắng ngọc, tản ra trận trận hàn khí. Hộp mở ra trong nháy mắt, không khí chung quanh đều phảng phất làm lạnh mấy phần, hiển nhiên đây là một kiện bất phàm bảo vật. Tuyết Nhan vội vàng từ chối nói, quý giá như thế chi lễ, ta thực sự không thể nhận, còn xin sư minh thu hồi. Tử Huyền Lâm khẩn thiết nói, đây là ngàn năm hàn băng ngọc, vu sư muội bực này băng linh thể mà nói, không khác nào hiếm thấy chân bảo. Này ngọc ta cũng là phí thật lớn một phen công phu mới đến, còn xin sư muội cần phải nhận lấy. Tuyết Nhan trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ ta cũng đã trở thành đệ tử thân truyền, nguyên bản thuộc về tài nguyên tu luyện của hắn hiện tại cũng muốn chia cho ta phân nửa thậm chí nhiều hơn. Người này nhìn qua hào hoa phong nhã, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, lại làm cho ta cảm giác rất không thoải mái. Ngày sau vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tuyết Nhan lần nữa từ chối nhã nhặn, như vậy hậu lễ, Tuyết Nhan thực sự không dám nhận. Như sư minh không chuyện khác, Tuyết Nhan liền xin được cáo lui trước. Nhìn xem Tuyết Nhan bóng lưng rời đi, trên mặt của Tử Huyền Lâm lộ ra một tia cười lạnh, cùng vừa rồi ôn tồn lễ độ đơn giản phán hai người. Sáng sớm, Hách Xuyên mới vừa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền thấy một đôi tròn căng mắt to chính nhìn mình chằm chằm, hắn sợ tới mức trong nháy mắt ngồi dậy. "Sư tỷ, sớm a." Hách Xuyên vừa nói, một bên cuốn quýt dùng chăn mền che lại thân thể của mình. Tử Linh xông Hách Xuyên mỉm cười, nói ra, "Sư đệ, ngươi vừa mới lúc ngủ một mực đang kêu thanh thanh là ai a?" Hách Xuyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng, nhẹ nhàng nói ra, "Nàng là một cái đối ta người rất trọng yếu." "Tốt, chớ ngủ, nhanh rời giường đi. Sư tỷ dẫn ngươi đi tham gia thân truyền điện lễ." Tử Linh nói tiếp. Hách Xuyên gật gật đầu, mặc quần áo tử tế về sau, liền đi theo Tử Linh đằng không mà lên. Hách Xuyên nhìn lên bầu trời bên trong bay tới bay lui đệ tử, cùng với trên quảng trường lít nha lít nhít đám người, kinh ngạc nói ra, "Cái này, nhiều người như vậy a? Tông môn có 56 cái chủ phòng, còn có rất nhiều phân tông cùng phụ thuộc tông môn, các đệ tử cộng lại vượt qua 1 triệu, nơi này vẫn chưa tới một nửa đâu." Tử Linh kiên nhẫn giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Tử Linh đã mang theo Hách Xuyên tìm tới một chỗ ngồi xuống. Chương 12, ngay trước toàn tông hôn ngươi một cái nha, đây không phải thứ nhất đếm ngược ngọn núi khắc tinh sao? Làm sao không gặp sư phụ của ngươi đến, sẽ không phải là bị ngươi khắc chết đi? Hách Xuyên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử hướng bên này đi tới. Nàng thân mang bó sát người thấp được váy kể sát dáng người, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh cùng nửa bên bộ ngực sữa, tóc dài phất phới, ngũ quan tinh xảo, niên kỷ cùng mình tương tự. Ta nói làm sao lớn như vậy cố mùi khai đâu, nguyên lai là hồ ly tinh tới. Tử Linh không khách khí chút nào trở về oán giận nói. Hai người này vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, xem ra là có đụng chạm không nhỏ. Hách Xuyên trong lòng âm thầm phân tích. Sư tỷ, nữ nhân này là ai vậy? Làm sao nói như thế âm dương quái khí? Hách Xuyên hỏi. Nàng gọi Mộ Thiên Âm, bởi vì một ít chuyện cùng ta kết thù. Tử Linh hồi đáp, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, am hiểu mỹ thuật, ngươi về sau cẩn thận một chút, chớ bị bề ngoài của nàng cho mê hoặc. Đúng lúc này, bên cạnh có người kinh hô, mau nhìn, là 10 đại mỹ nhân đứng hàng thứ nhất Tử Nguyệt Tiên Tử. Ngày bình thường có gặp, hôm nay có thể thấy Phương Dung, thật là chuyến đi này không tệ a. Một người khác mặt lộ si mê nói ra. Đây cũng quá đẹp đi. Bên cạnh hắn người cũng nói tiếp, nghe nói nàng vừa mới đột phá trúc cơ đại viên mãn, lập tức liền phải đuổi tới Tử Huyền Lâm rồi. Nếu có thể cưới được nàng, để cho ta lập tức đi chết ta đều nguyện ý. Trong lúc nhất thời, phía khu vực này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Hách Xuyên nhìn xem vị này từ trên trời giáng xuống nữ tử, nàng dáng người như là phiêu giật đám mây, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Một bộ tím quần dài trắng, váy theo gió nhẹ nhàng tung bay, bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, làm lòng người sinh mơ màng. Mặt mũi của nàng lại như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không một tí vết, nhưng lại không mang theo một tia tình cảm ba động, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể kích thích nội tâm nàng gợn sóng, để cho người ta ái mộ mà không dám tùy tiện tiếp cận. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên, nhìn a, là Tử Huyền Lâm, thiên bảng thủ vị. Một nữ tử hai mắt buốc lên hồng tâm, kích động hô, quá đẹp rồi, ta muốn gả cho hắn. Bên cạnh hắn cô gái kia là ai a? Thật đẹp a, dung mạo không chút nào kém cỏi hơn chúng ta đệ nhất mỹ nhân Tử Nguyệt Tiên Tử. Hách Xuyên nhìn xem cử hành điện lễ trên cùng, một tướng mạo anh tuấn, khí chất thoát tục nam tử, dùng phi kiếm mang theo tuyết nhan chậm rãi đáp xuống trên đài. Sư tỷ, người kia là ai a? Hắn là Tử Huyền Lâm, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, là đệ tử thân truyền của tông chủ. Bên cạnh hắn vị nữ tử kia chính là nhân vật chính của hôm nay. Hách Xuyên tiếp tục hỏi, nam tử kia là tu vi gì? Kết đan sơ kỳ. Cái kia sư tỷ là tu vi gì? Sư tỷ của ngươi ta thế nhưng là trúc cơ sơ kỳ, có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại lợi hại. Hách Xuyên qua loa trở về hai câu, con mắt một mực không hề rời đi trên đài tuyết nhan. Mau nhìn 10 đại mỹ nhân xếp hạng thứ 2 Mộ Dung Yiye, còn có thứ 3 làm có thể. Tại từng tiếng trong lúc kinh ngạc, từng cái tiên tiêu dần dần đăng tràng. Hách Xuyên tâm tình tất cả đều tại tuyết nhan trên thân, tự nhiên không tâm tình đi xem mặt khác. Yên lặng. Tử Hà trưởng lao tiếng vang vang vọng toàn bộ quảng trường. Trên quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trên đài Tử Hà nhìn quanh đám người về sau, tiếp tục nói, hôm nay là Tử Thương Tông thân truyền đại điện, tông chủ đem tuyển nhận vị thứ 2 đệ tử thân truyền. Mà nàng chính là vạn năm khó gặp biến dị băng linh thể, ý vị này ta tông ngày sau chắc chắn quật khởi. Câu nói này giống như đất bằng một tiếng sét, tại dưới đài nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì là biến dị băng linh thể? Lại là trong truyền thuyết biến dị linh thể? Thì ra là thế, khó trách sẽ bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Nàng này tương lai thành tựu, sợ rằng sẽ siêu việt tông chủ a. Xem ra, Tử Huyền Lâm cái này đệ nhất thiên tài địa vị, chỉ sợ khó bảo toàn. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc và phần, có đầy bụng hồ nghi, có sinh lòng hâm mộ, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hiện tại, điển lễ chính thức bắt đầu, xin mời Liêu Tuyết Nhan tiến lên đi lễ bái sư. Tuyết Nhan bình phục một cái thấp thỏm nội tâm, chậm rãi đi đến cái bàn ở giữa, tại tất cả tông môn đệ tử nhìn soi mói, Tuyết Nhan cung kính đi lễ bái sư. Tử Thiên vẫn quét mắt đám người liếc mắt hỏi, "Liêu Tuyết Nhan, nếu như tông môn ngày sau gặp nạn, ngươi có thể nguyện đứng ra, thể sống chết thủ hộ?" Tông môn gặp nạn, Tuyết Nhan ổn thỏa toàn lực ứng phó, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không tiếc. Tử Thiên vẫn hài lòng nhẹ gật đầu, đi cho các vị tổ tiên kính hương lửa đi. Ba người nữ đệ tử, cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong hương hỏa đi tới, Tuyết Nhan tiếp nhận hương. Thướng Tử Thương Tông tiên tổ linh vị đi đến, điện lễ cử hành đến trạng vạng tối mới kết thúc. Tử Linh chú ý tới Hách Xuyên không quan tâm, liền mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi có biết hay không cái Liêu Tuyết Nhan kia? Sư tỷ vì sao hỏi như vậy? Hách Xuyên hơi kinh ngạc, ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, con mắt đều không có rời đi. Trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, ngươi cùng nàng quan hệ không tầm thường. Tử Linh tầm mắt sắc bén nói, Hách Xuyên không nghĩ tới nàng nhìn qua tùy tiện, tâm tư lại như vậy tinh tế tỉ mỉ. Tốt ta thừa nhận, kỳ thật nàng là ta xuất giá thế tử. Hách Xuyên bất đắc dĩ nói ra. Ha 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 ha. Tử Linh giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Nàng nếu là vợ ngươi, ta liền ngay trước toàn tông người mặt hôn ngươi một cái. Tử Linh cười nói. Chính ngươi nói, cũng đừng hối hận. Hách Xuyên đáp lại nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tử Linh nói, liền dẫn Hách Xuyên đi lĩnh công pháp. Hai người vừa muốn rời đi, Mộ Thiên Âm ngăn cản bọn hắn đường đi. Vị sư đệ này, đi theo nàng cũng phải cẩn thận một chút à, nói không chừng ngày nào ngươi liền bị nàng khắc chết rồi, dù sao đồng môn của nàng đều là bị nàng khắc chết. Mộ Thiên Âm giễu cợt nói. Tử Linh nghe lời này, mười phần phẫn nộ. Hướng về phía Mộ Thiên Âm quát, Mộ Thiên Âm, ngươi không nên quá phận rồi. Nha, còn tức giận rồi. Mộ Thiên Âm khiêu khích nói, ta liền thích xem ngươi tức giận lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, thật là khiến người ta vui vẻ. Đón lấy, Mộ Thiên Âm lại đối Hách Xuyên nói, sư đệ, ngươi suy tính một chút đến chúng ta Huyền Phong đi. Chúng ta Huyền Phong tài nguyên tu luyện thế nhưng là Huyền Phong mười mấy lần đâu. Ngươi nếu là hiện tại đồng ý, ta liền cho ngươi một mai phá linh đan. Chung quanh người xem náo nhiệt sợ hãi thán nói, lại là phá linh đan. Liên loại bảo vật này đều lấy ra rồi, không hổ là xếp hạng thứ 5 Huyền Phong, xuất thủ thật là xa xỉ. Sư Minh, phá linh đan là dùng để làm gì? Ngươi không biết đi, đệ tử mới nhập môn cần dùng đại lượng linh lực đi sông mở linh mạch, chỉ có sông mở linh mạch mới có thể coi là chân chính người tu tiên. Quá trình này ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 1-2 tháng, thậm chí có người muốn mấy năm mới có thể thành công. Mà phục dụng phá linh đan này, liền có thể trực tiếp đả thông linh mạch, tiến vào luyện khí kỳ. Người bên cạnh giải thích nói, đã sớm nghe nói cái này hai nữ bất hòa, vì tranh đoạt một cái đệ tử mới, Mộ Thiên Âm vậy mà lấy ra phá linh đan, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Hách Xuyên nghe người chung quanh nghị luận, ý thức được phá linh đan này phi thường chân quý. Tử Linh nghe xong Mộ Thiên Âm mà nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng nghĩ thầm, một người cũng rất tốt. Thế là cảm xúc xa suốt dưới mặt đất đầu, muốn rời khỏi. Ta như là đã gia nhập Huyền Phong, chính là Huyền Phong người, cho nên chỉ có thể cô phụ sư tỷ hảo ý. Hách Xuyên nói ra. Mộ Thiên Âm một mặt không thể tin, đây là nàng lần thứ nhất bị người mới ở trước mặt cự tuyệt. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi sẽ vì hôm nay cái này quyết định ngu xuẩn hối hận, hay đợi đấy. Mộ Thiên Âm nói xong, dẫn đùng đùng mang theo mấy người đi rồi, lúc gần đi còn hung tợn trừng Hách Xuyên liếc mắt. Chương 13, kích hoạt linh mạch, thượng, lại đi tàng thư các trên đường, Tử Linh đột nhiên quay đầu, nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn ngươi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Hách Xuyên vẫn là nghe rõ ràng. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta vốn cho rằng, Tử Linh mà nói bị Hách Xuyên đánh gãy, vốn cho rằng ta sẽ cùng nàng đi, đúng không? Đúng, ngươi nếu là hối hận rồi, hiện tại đi còn kịp. Có cái gì tốt hối hận, tranh thủ thời gian mang ta đi tuyển công pháp đi, ta đều đã đợi không kịp. Hách Xuyên không hề lo lắng nói, chúng ta Huyền Phong nhưng không có phá linh đan cho ngươi. Không phải liền là phá linh đan sao? Về sau ta lấy ra cho ngươi làm cơm ăn. Tử Linh liếc mắt, hiển nhiên không có đem Hách Xuyên mà nói coi ra gì. Nàng không biết là, tại tương lai một ngày nào đó, bây giờ bọn hắn coi là chân bảo đáng dược, tương lai bọn hắn dùng để cho ăn linh thú đều ngại phẩm giai quá thấp. Đương nhiên, đây là nói sau rồi. Mộ Thiên Âm là cái lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo nữ nhân. Ngươi hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, nàng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ta không phải là đối thủ của nàng, ngươi về sau cẩn thận một chút, tận lực chia ra Huyền Phong. Tử Linh còn tại liễu lo không ngừng được dặn dò, Hách Xuyên tâm tư lại trôi dạt đến nơi khác. Nhìn chăm chú phía trước Tử Linh, trong lòng suy nghĩ, mặc dù cùng nàng thời gian chung đụng không dài, nhưng có thể cảm giác được nội tâm nàng cô độc, nàng tựa hồ tại cố gắng ẩn giấu đi cái gì, cố ý để cho người khác xa lánh nàng. Thế nhưng là, nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ cùng vừa rồi Mộ Thiên Âm xưng nàng là khắc tinh có quan hệ? Một chiếc phi chu trên không trung phi nhanh, người trên thuyền là mới vừa cùng Tuyết Nhan phân biệt Liêu An cùng Tô Tâm Du. Phi chu vừa rời đi Tử Thương Tông, Liêu An liền giận tái mặt đến, chất vấn Tô Tâm Du, nhìn Tử Huyền Lâm đối Tuyết Nhi cùng thái độ của chúng ta, hắn rõ ràng đối Tuyết Nhi có ý tứ. Ngươi vì cái gì vội vã thúc ta đi? Từ nhỏ đến lớn, ngươi bồi qua các nàng mấy lần? Ngươi hiểu rõ nàng sao? Ta thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Lấy quan sát của ta, trong nội tâm nàng khả năng đã có người thích rồi, các loại làm rõ ràng tình huống rồi nói sau. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Tử Huyền Lâm loại thiên tài này so? Tuyết Nhi tính tình ngươi cũng không phải không biết, đừng nhìn nàng bình thường nhu thuận hiểu chuyện, nếu là nàng thật sự không nguyện ý, ngươi coi như bức tử nàng cũng vô dụng, mặc dù các nàng không phải chúng ta thân sinh, nhưng so thân sinh còn thân. Nàng vừa mới gia nhập tông môn chờ thời cơ chín muồi rồi, tìm một cơ hội hỏi một chút Tuyết Nhi rồi nói sau. Liêu An như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Linh dẫn Hách Xuyên không bao lâu đã đến tàng thư các. Phía trước trên ghế nằm lão đầu, chính là trông coi tàng thư các trưởng lão Vương Thanh Bình. Tử Linh mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chạy lên tiến đến. Hách Xuyên nhìn xem nụ cười của nàng, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Vương trưởng lão tựa hồ còn tại ngủ say, lười biếng nằm trên ghế, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là cái trưởng lão, ngược lại càng giống cái tự quỷ. Vương trưởng lão duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể. Khi hắn thấy rõ ràng người đến là Tử Linh lúc, giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình một dạng, trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không có vừa rồi vẻ mệt mỏi. Hắn cấp tốc dùng tay che bên hông tồn bật túi, ngươi tiểu ma nữ này, lại đến nơi đây làm cái gì? Hách Xuyên nhìn thấy Vương trưởng lão che tồn bật túi động tác, một mạch mà thành, thuần thục làm cho đau lòng người. Trong lòng âm thầm bật cười, xem ra Tử Linh không ít đến dạy vào hắn. Vương trưởng lão đừng sợ, ta lần này là đến làm chính sự. Ngươi có thể có cái gì chính sự? Vương trưởng lão lúc nói chuyện, cảnh giác nhìn xem Tử Linh. Thật có chính sự, ta dẫn hắn đến nhận lấy công pháp. Vương trưởng lão lúc này mới liếc qua cung kính đứng ở một bên Hách Xuyên, sau đó tin tưởng Tử Linh mà nói, đem thân phận ngọc bài lấy tới. Hách Xuyên vội vàng đem ngọc bài đưa lên. Vương trưởng lão tiếp nhận ngọc bài về sau, dùng linh thức quét xuống, lập tức liền đưa cho Hách Xuyên hai quyển công pháp, đồng thời giới thiệu nói, bản này Tử Thương kiếm quyết là bản tông chấn tông chi bảo, tổng cộng có 10 thức, đây là thức thứ nhất. Nếu như ngươi muốn phía sau bộ phận, có thể thông qua tông môn danh vọng đem đổi lấy, danh vọng có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên thiên tài địa bảo các loại phương thức thu hoạch được. Mà bản này dẫn linh quyết ghi chép kích hoạt linh mạch phương pháp, cần ngươi tự hành lĩnh ngộ. Trên đường trở về, Tử Linh đối Hách Xuyên nói, nghe nói bản tông khai tông lão tổ, đem Tử Thương kiếm quyết tu luyện đến chín thức, tại toàn bộ linh hư quốc khó gặp địch thủ, cuối cùng sáng lập Tử Thương tông. Ngươi chỉ nói đến chín thức, chẳng lẽ lão tổ không có tu đến thức thứ 10? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới một thức sau cùng. Nghe nói tu đến thức thứ 10, liền có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức Tử Khí Đông Lai dẫn thiên địa chi lực cho mình dùng. Cái kia sư tỷ ngươi tại chỗ khi tu luyện tới mấy thức rồi? Tử Linh đắc ý ngẩng đầu, ta đã tu luyện tới thức thứ 3 rồi. Mới thức thứ 3 a, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tử Linh đưa tay đùng một cái đánh vào Hách Xuyên trên đầu, ngươi biết cái gì? Danh xưng thiên tài Tử Huyền Lâm cũng mới tu luyện tới thức thứ 5. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới Huyền Phong. Sư tỷ, cái này muốn tu luyện thế nào a? Đầu tiên, ngươi được kích hoạt linh mạch, lần thứ nhất kích hoạt tương đối khó khăn, cần một chút thời gian. Ta lúc đó dùng 7 ngày thời gian mới thành công kích hoạt linh mạch, bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có linh lực, không cách nào ngưng tụ linh khí, cho nên cần đại lượng linh thạch. Cái kia thảm rồi, ta không có linh thạch a. Hách Xuyên xấu hổ sờ lên đầu. Xem ở ngươi mới vừa rồi không có thấy lợi quên nghĩa phân thượng, ta mượn ngươi một chút đi. Tử Linh nói xong, Tử Linh vô vô bên hông, trên mặt đất liền lũy lên một tòa linh thạch núi nhỏ. Nơi này có 2 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, là ta mấy năm nay tiết kiệm tới, ngươi dùng ít đi chút.
Một đa tạ sư tỷ.
Hách Xuyên nói xong, cầm lấy dẫn linh quyết nhìn lại. Nhớ kỹ khẩu quyết về sau, hắn để sách xuống tịch, bắt đầu dựa theo phương pháp phía trên tu luyện.
Trong mật thất,
Tử Thiên vẫn nhìn chăm chú lên ngồi dưới đất Tuyết Nhan, nơi này có 5 viên linh thạch thượng phẩm, cần phải đầy đủ ngươi kích hoạt linh mạch rồi.
Ta lời mới vừa nói, ngươi nhớ kỹ sao?
Tuyết Nhan nhẹ gật đầu, nhớ kỹ.
Vậy thì bắt đầu đi, ta cùng Tử Hà trưởng lão hội hộ pháp cho ngươi.
Tử Thiên vẫn vất tay, 5 viên linh thạch toàn bộ nổ tung.
Lúc này, Tuyết Nhan bên người linh khí đã thực chất hóa.
Tuyết Nhan tò mò nhìn trước mắt như màu trắng như sợi tơ chậm rãi dạo chơi linh khí, đây chính là linh khí sao?
Ngươi dụng tâm đi cảm thụ trong không khí linh khí, đem hắn dẫn vào tự thân, tĩnh tâm ngưng thần.
Tuyết Nhan nhắm mắt lại dựa theo Tử Thiên vấn chỉ thị tu luyện. 2 phút đồng hồ đi qua rồi.
Ở một bên hộ pháp hai người cảm giác được dị thường, hai mắt chăm chú nhìn Tuyết Nhan.
Chỉ thấy trong trận pháp linh khí giống như thủy triều điên cuồng hướng thân thể của nàng dũng mãnh lao tới.
Lúc này, Tuyết Nhan thân thể tựa như một cái động không đáy, tham lam hấp thu linh khí.
Mắt thấy linh khí sắp hao hết, Tử Thiên vấn lần nữa vung ra 5 viên linh thạch thượng phẩm, đem hắn đánh nổ.
Tuyết Nhan thân thể vẫn đang điên cuồng hấp thu linh khí, căn bản không có ý muốn dừng lại.
Tử Hà nhìn xem Tuyết Nhan hấp thu nhiều như vậy linh khí, trong lòng khiếp sợ không thôi, khi hưu biến dị linh thể vậy mà như thế kinh khủng sao?
Chương 14, kích hoạt linh mạch, hạ, Tử Thiên vấn nhíu mày, phổ thông linh thể mấy vạn khỏa dưới linh thạch hoàn toàn đầy đủ rồi, cái này đều 1 triệu viên còn không thấy dừng lại.
Không hổ là hi hữu biến dị linh thể, còn tốt Tử Thương tông nội tình thâm hậu, đổi lại là bình thường môn phái nhỏ thật đúng là nuôi không nổi.
Tử Hà gặp linh khí sắp bị Tuyết Nhan hấp thu ánh sáng, có chút nóng nảy nói, sư minh không thể bỏ dở nửa chừng.
Tử Thiên vẫn chần chờ một chút, lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, cũng ít thấy xuất hiện đau lòng thần sắc.
Sư minh, đây chính là linh thạch cực phẩm.
Dạng này dùng xong có thể hay không quá lãng phí?
Hy vọng những này nỗ lực sẽ không uổng phí đi.
Tử Thiên vẫn vận dụng linh lực, đem linh thạch cực phẩm chấn vỡ.
Thoáng chốc, lấy Tuyết Nhan làm trung tâm, một cỗ cường đại linh khí, giống như là biển gầm vỡ ra, hộ pháp hai người bị rung ra mấy trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Mà trận pháp bình chướng bên trên cũng xuất hiện vài vết rách, tùy thời đều có sụp đổ khả năng.
Sư đệ nhanh dùng linh lực ổn định trận pháp, ngàn vạn không thể để cho linh khí tiết ra ngoài.
Hai người hai tay bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể điền cuồng hướng trận pháp rót vào, vài vết rách mới chậm rãi phục hồi như cũ.
Không hổ là linh thạch cực phẩm, thật là khủng khiếp linh khí, Tử Hà lòng vẫn còn sợ hãi nói ra.
Lúc này trong trận Tuyết Nhan mặt lộ thống khổ, toàn thân nổi gân xanh, quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp.
Tuyết Nhan cảm giác mình toàn thân kinh mạch bị thứ gì cưỡng ép chống ra, toàn bộ hướng bụng chỗ tụ tập, toàn thân truyền đến toàn tâm đau, nhưng nàng cắn chặt hai môi, không phát ra mảy may thanh âm.
Tốt một cái cứng cỏi nữ tử.
Tử Hà nhìn chăm chú trước mắt Tuyết Nhan, gặp nàng chán nổi gân xanh lên, lại vẫn không nói một lời, không khỏi có chút động dung.
Đột nhiên, dị biến nảy sinh, toàn bộ mật thất nhiệt độ kịch liệt hạ xuống.
Tuyết Nhan trên thân dần dần ngưng kết ra một tầng băng tinh dần dần hội tụ thành một cái băng cầu, đem Tuyết Nhan bao khỏa ở bên trong, băng cầu tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, lấy Tuyết Nhan làm trung tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết tán, chỗ đi qua, liền không khí cũng bị đông kết.
Tử Thiên vẫn thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, mau lui lại.
Hai người chợt thi triển tuấn di, biến mất tại nguyên chỗ, bọn hắn vừa mới rời đi, vị trí liền bị đông cứng.
Ngoài mất thất,
Tử Hà nhìn xem trên tường tầng kia thật dày băng, trong lòng không khỏi hãi nhiên, cái này hàn băng dĩ nhiên kinh khủng như thế, liền ngươi ta đều không thể chống cự.
Tử Thiên vẫn mặt lộ điên cuồng, nàng này nếu là trưởng thành, chỉ sợ so năm đó lao tổ còn phải mạnh hơn mấy phần, chuyện mới vừa phát sinh tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
Huyền Phong bên trên, Hách Xuyên đủ rũ túi đầu đối Tử Linh nói ra, sư tỷ, đều đi qua 7 ngày rồi, ta làm sao một chút cảm giác đều không có a.
Hách Xuyên nhìn trước mắt còn thừa không có mấy linh thạch, mặt ủ mày chau.
Có ít người mặc dù có được linh thể, nhưng cả một đời đều không thể kích hoạt, có là bởi vì ngộ tính quá kém, còn có chính là bởi vì cũng không đủ linh thạch.
Lúc này, Tử Linh đột nhiên đứng lên, xoay người đối với nơi xa đi tới nữ tử ôm quyền cúi đầu, nói ra, Hách Xuyên, mau tới gặp qua sư tỷ.
Sư tỷ?
Hách Xuyên kinh ngạc nói, ngươi không phải so với nàng tiên tiến tông môn sao?
Làm sao còn phải gọi nàng sư tỷ?
Nàng là đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận so với chúng ta cao, tự nhiên muốn gọi sư tỷ.
Sư?
Hách Xuyên sợ ngây người.
Lúc này Tuyết Nhan, khí chất phảng phất đã trải qua một trận triệt để thủy biến.
Nàng đã từng trên thân tản ra yếu đuối cùng ỉ lại, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn hộ nàng cả đời.
Bây giờ trên người nàng lại tản mát ra một loại trang nghiêm cùng thánh khiết, phảng phất có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, làm cho người không dám tùy tiện tiếp cận, không khỏi sinh ra lòng kính sợ.
Chắc hẳn sư tỷ là đến tìm Hách Xuyên a, vậy ta lui xuống trước đi rồi.
Tử Linh nói xong liền quay người rời đi, đi đến một khối đá lớn đằng sau, lặng lẽ thò đầu ra, nhìn chăm chú lên hai người.
Sao ngươi lại tới đây?
Làm sao?
Ta không thể tới sao?
Không phải ý tứ kia, ngươi bây giờ là đệ tử thân truyền của tông chủ, tới đây tìm ta, sợ đối ngươi ảnh hưởng không tốt.
Tuyết Nhan nhìn xem trên đất linh thạch, hỏi, ngươi còn không có kích hoạt linh mạch sao?
Không có, mấy ngày nay ta một mực che miệng quyết tu luyện, thế nhưng là không có một chút tiến triển, ngươi nhất định đã kích hoạt lên a.
Ta trước mấy ngày tại sư tôn trợ rút xuống, đã kích hoạt lên.
Ngươi cũng đừng quá nản chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể.
Tử Linh trốn ở tảng đá đằng sau, trong lòng âm thầm cân nhắc, hai người bọn họ quan hệ quả nhiên không tầm thường, xem ra ta đoán không lầm.
Đang lúc Tử Linh suy nghĩ lung tung thời điểm, Tuyết Nhan chẳng biết lúc nào đi tới nàng bên cạnh.
Ngươi gọi Tử Linh đúng không?
A.
Tử Linh giật mình kêu lên, lập tức kịp phản ứng, đáp, đúng vậy, sư tỷ.
Không biết sư tỷ có gì phân phó.
Đừng khách khí như vậy, về sau ngươi gọi ta Tuyết Nhan tỷ đi.
Tử Linh có chút thụ sủng nhược kinh, thật sự có thể chứ?
Đương nhiên, ta cũng có cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều muội muội. Tử Linh lộ ra nghịch ngợm nụ cười, được rồi, Tuyết Nhan tỷ.
Tử Linh muội muội, về sau Hách Xuyên ở chỗ này liền làm phiền ngươi quan tâm hắn rồi.
Tử Linh hai tay chống lạnh, lão khí hoành thu nói ra, yên tâm đi, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền nói không đến hắn.
Tử Linh muội muội, còn có sự kiện làm phiền ngươi.
Tuyết Nhan tỷ, ngươi nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ,
cũng không nghiêm trọng như vậy.
Tuyết Nhan không khỏi cười một tiếng, chỉ cảm thấy nàng cùng Thanh Thanh có rất nhiều chỗ tương tự, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản ngọc giản cùng một túi linh thạch.
Ngọc giản này là sư tôn dạy ta kích hoạt linh mạch tâm đắc, ta đều biết ở phía trên rồi, còn có những linh thạch này.
Hai thứ đồ này, ngươi thay ta giao cho Hách Xuyên, tuyệt đối không nên cho hắn biết là ta cho.
Ta tin tưởng ngươi tự có biện pháp.
Tử Linh trong mắt quay tít một vòng, liền sẽ tâm cười một tiếng, Tuyết Nhan tỷ yên tâm, giao cho ta là được rồi.
Vậy liền đa tạ Tử Linh muội muội, ta còn có việc, liền báo từ trước.
Tuyết Nhan tỷ đi thong thả.
Nhìn xem Tuyết Nhan đi xa về sau, Tử Linh dùng linh thức tại túi chứa vật đảo qua, ta cái ai ra, năm vạn linh hạch, ta đây được tồn bao lâu à?
Hách Xuyên trông thấy Tử Linh trở về, lập tức đi lên nói ra, sư tỷ, lại mượn ta một ít linh thạch thôi, về sau làm tông môn nhiệm vụ kiếm lời linh thạch trả lại ngươi.
Gọi cô nãi nãi, ta liền cho ngươi mượn.
Ta là loại kia vì tu luyện liền tôn nghiêm đều không cần người sao?
Ngươi cái tiểu thí hải mới bao nhiêu lớn?
Gọi sư tỷ của ngươi đã nể mặt ngươi rồi, còn muốn để cho ta gọi ngươi cô nãi nãi, đó là không có khả năng.
Bên trái một điểm, dùng sức một điểm.
Cô nãi nãi, lực đạo thế nào? Dễ chịu sao?
Hài lòng không?
Hách Xuyên lúc này chính một mặt lấy lòng cho Tử Linh đấm lưng bóp chân.
Tử Linh nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, tạm được.
Hách Xuyên nội tâm thầm nghĩ, dù sao ta lại không lỗ lã, cái này làn da thật trượt, xúc cảm thật tốt, chính là chớ cái địa phương nhỏ một chút, lập tức bất động thanh sắc liếc một cái Tử Linh hai cái bọc nhỏ.
Nhìn ngươi có thành ý như vậy, cô nãi nãi ta liền chỉ điểm một chút ngươi.
Lời nói bế, Tử Linh đem Tuyết Nhan mới vừa đưa tới cái kia bản ngọc giản đưa cho Hách Xuyên, xem thật kỹ, cam đoan ngươi có chỗ linh ngộ.
Thế nhưng là, linh thạch đã bị ta dùng hết rồi.
Tử Linh tay nhỏ vung lên, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đống linh thạch.
Sư tỷ, ngươi cũng quá có tiền đi.
Hách Xuyên nhìn trước mắt một đống còn cao hơn chính mình linh thạch, giật mình nói ra, nhiều linh thạch như vậy, ta còn không nổi.
Linh thạch trả không nổi, có thể dùng những phương thức khác gắn nợ.
Hách Xuyên nhìn xem Tử Linh một mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm, tranh thủ thời gian hai tay che ngực.
Ngươi muốn làm gì?
Ta Hách Xuyên cũng không phải người tùy tiện như vậy.
Tử Linh dùng tay đùng một cái đánh vào Hách Xuyên trên đầu, ngươi nghĩ gì thế?
Ta là để cho ngươi cho ta thử đan, thử một lần chống đỡ 1000 linh thạch, thế nào? Rất có lời đi.
Nghĩ đến lần trước ăn đan dược dáng vẻ, Hách Xuyên lắc đầu, được rồi, vẫn là chờ ta chậm rãi tồn linh thạch đi, tồn đủ trả lại ngươi.
Chương 15, Tuyết Nhan.
Thanh Thanh,
ngươi nắm chắc thời gian cảm ngộ đi, nửa năm sau lôi cốc bí cảnh liền muốn mở ra.
Cái gì là lôi cốc bí cảnh?
Hách Xuyên không hiểu hỏi.
Lôi cốc bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, phàm là nửa một giáp trở xuống đệ tử đều có thể tham gia.
Bên trong có đủ loại cơ duyên tạo hóa, nhưng cũng hung hiểm vô cùng.
Nghe nói lần trước có hơn vạn đệ tử vẫn lạc tại bên trong, cho nên ngươi được mau chóng tăng lên cảnh giới.
Hách Xuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống dựa theo trong ngọc giản tâm pháp tiến hành tu luyện.
Không biết qua bao lâu, Hách Xuyên mở to mắt, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy.
Đây là nơi nào?
Nơi này không có phương hướng, cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ có đen kịt một mảnh. Hách Xuyên chỉ có thể hướng phía trước một mực đi thẳng về phía trước, thẳng đến hắn thể lực chống đỡ hết nổi.
Không được, ta không thể ngã xuống, mẹ đang chờ ta trở về, Thanh Thanh còn đang chờ ta đi cứu nàng, ta phải sống sót.
Hách Xuyên lúc này đã tinh bì lửa tẫn, chỉ có thể từng chút hướng về phía trước bò, cảm giác lúc nào cũng có thể chết mất.
Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau,
chẳng lẽ là mình nghe lầm?
Hách Xuyên ngừng thở cẩn thận lắng nghe, có tiếng sấm, còn có cùng loại chim tiếng kêu.
Hắn đứng người lên hướng về phía trước chạy tới, đập vào mắt trước chính là hai bức tranh.
Bên trái trên bầu trời che kín lít nha lít nhít màu đỏ lôi điện, từng đạo to hơn thùng nước lôi điện từ bên trên không ngừng hướng phía dưới bổ tới, tựa như gì thế.
Mà tại một bên khác trên mặt đất, đầy trời phong tuyết tàn phá bừa bãi, vạn vật đều là như hàn băng khối điêu khắc đi ra bình thường.
Một đầu to lớn màu lam lôi long cùng một đầu to lớn băng phượng hoàng ở trên không đấu pháp.
Màu lam lôi long toàn thân màu đỏ lôi điện cuốn quanh, hai cái sừng rồng cực lớn phảng phất muốn đem trời xuyên phá.
Băng vượng toàn thân tuyết trắng, có ánh sáng long lanh lông chim cùng phần đuôi, giống như là khảm đầy nhật nguyệt tinh thần, chiếu lấp lánh.
Hách Xuyên lặng lặng nhìn chăm chú lên, đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, hắn cũng không cảm giác được sợ hãi, ngược lại là có loại không hiểu cảm giác quen thuộc.
Đặc biệt là băng vượng, loại cảm giác này là cường liệt nhất.
Hách Xuyên đến nơi, thật giống phá vỡ nơi đây cân bằng, lôi long cùng băng vượng đình chỉ đấu pháp, quay đầu nhìn về phía Hách Xuyên.
Lôi long thấy rõ người tới là Hách Xuyên về sau, trong nháy mắt nổi giận, mở ra miệng lớn, phun ra một tia chớp bắn về phía Hách Xuyên.
Hách Xuyên nhìn xem to hơn thùng nước lôi điện hướng bên này bộ tới, hắn phát hiện tại cô uy áp này xuống, vậy mà không thể di động mảy may.
Tại cái này ngàn quân thời điểm nguy kịch, một mặt thật dày tường băng ngăn tại Hách Xuyên trước người, ngăn trở lôi long công kích.
Trên tường băng, một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách hiện hiện, vết rách ở giữa, thật nhỏ màu đỏ lôi điện ở phía trên du tẩu.
Rất quen thuộc khí tức.
Hách Xuyên giơ tay lên đặt ở trên tường băng, khi hắn ngón tay chạm đến tường băng ngay mắt, hắn tâm thần chấn động mạnh.
Lôi long gặp công kích của mình bị ngăn cản, phát ra một tiếng to lớn long lánh. Túi người hướng Hách Xuyên bỏ tới.
Băng Phượng thấy thế, bắt lấy lôi long thân thể hướng chỗ cao bay đi, lôi long bị đau, dùng thân thể quấn lấy băng Phượng. Băng Phượng lập tức mất đi năng lực phi hành cùng Lôi Long đồng thời rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Lôi Long không để ý tới Băng Phượng, tiếp tục hướng Hách Xuyên vọt tới, thật giống không giết Hách Xuyên thể không bỏ qua. Băng Phượng phát ra một tiếng vang vọng thiên địa phượng hót, dùng hết toàn lực vọt tới Lôi Long. Lôi Long ngẩng đầu, gặp đã vô pháp tránh né Băng Phượng va chạm, quay đầu thẳng đến Băng Phượng mà đi. Cả hai chạm vào nhau, chói mắt ánh sáng trắng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ không gian. Hách Xuyên trông thấy Lôi Long cùng Băng Phượng thân thể, đồng thời từ không trung rơi xuống mặt đất. Hắn vội vàng hướng Băng Phượng rơi xuống vị trí chạy tới. Chạy tới gần sau trông thấy Băng Phượng hoàng thân thể cao lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành hình người. Làm Hách Xuyên thấy do nữ tử bộ dáng về sau, con ngươi của hắn kịch liệt co vào. Tuyết, Tuyết Nhan. Hách Xuyên xông lên trước, đem Tuyết Nhan chăm chú ôm vào trong ngực. Tuyết Nhan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tuyết Nhan chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt như hồng thủy vỡ đê cuộn trào mãnh liệt mà ra, thư nhược nói ra, Hách Xuyên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, nàng khó khăn giơ tay lên, ý đồ vuốt ve Hách Xuyên gương mặt. Hách Xuyên cấp tốc nắm chặt tay của nàng, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên gương mặt của mình. Ngươi chớ nói chuyện, ta lập tức đi tìm tông chủ, nhường hắn vì ngươi trị liệu, ngươi sẽ không có chuyện gì. Có thể gặp lại ngươi thật tốt, Hách Xuyên. Đúng. Không nổi. Tuyết Nhan tay đột nhiên từ trong tay của hắn trượt xuống, vô lực rơi xuống đất. Phanh. Thanh âm này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Hách Xuyên trong lòng. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Lúc này, Tuyết Nhan thân thể dần dần hư hóa, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng quả đấm băng lánh màu trắng viên cầu. Không, sẽ không, đây không phải là thật. Hách Xuyên không muốn tin tưởng, nhưng là trong tay băng lánh viên cầu nhường hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Á, Hách Xuyên đối với trên không phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Ngay sau đó trong miệng của hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống. Nguyên bản tóc đen nhánh, trong nháy mắt trở nên tuyết trắng như xương. Tiểu Tặc. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hách Xuyên trong lòng đột nhiên chấn động, hắn lại làm sao có thể quên thanh âm này? Hắn cấp tốc ngẩng đầu. Cái này đều đi qua nửa tháng, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Tử Linh nhìn xem Tĩnh Tọa Hách Xuyên, có chút nóng nảy. Tĩnh Tọa Hách Xuyên không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm lớn máu tươi, khóe mắt hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Tử Linh bị Hách Xuyên đột phát tình huống sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Hách Xuyên ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại a. Sư phụ lại không tại, vậy phải làm sao bây giờ? Tử Linh dùng linh lực dò xét một cái Hách Xuyên thân thể, phát hiện hô hấp bình thường, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, đem Hách Xuyên cất kỹ về sau, đàng không mà lên. Một lát sau, Tử Linh mang theo Tử Hà còn có Tử Hà hai vị trưởng lão trở về. Hai vị trưởng lão, các ngươi mau nhìn xem Hách Xuyên hắn đến cùng thế nào. Nhìn xem hôn mê Hách Xuyên, Tử Hà dùng linh lực dò xét một phen. Lão phu không thấy xuất ra bất cứ vấn đề gì a. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Hà. Tử Hà lập tức hiểu ý, dùng linh lực cũng dò xét một phen, đối với Tử Linh nói ra, thân thể của hắn hết thảy bình thường, ta cũng không thấy xảy ra vấn đề gì. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này ta cũng không biết, cần phải chỉ là đã hôn mê rồi, chờ hắn tỉnh lại liền tốt. Tử Linh nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ hai vị trưởng lão, có việc tùy thời truyền âm cho chúng ta. Nói xong, hai vị trưởng lão đằng không mà lên, rời đi huyền phòng. Tử Thương Tông trong mật thất, đang tu luyện Tuyết Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tâm không hiểu tê dần. Không phải là Thanh Thanh xảy ra chuyện đi? Sau đó liền thu đến Tử Linh truyền âm, Tuyết Nhan tỷ không tốt rồi, Hách Xuyên xảy ra chuyện rồi. Tuyết Nhan không kịp nghĩ nhiều, khởi hành liền hướng huyền phong bay đi. Chương 16, phi lễ chớ nhìn lúc này, thân ở hắc ám không gian Hách Xuyên, lơ lửng giữa không trung, bên cạnh hắn hai cái viên cầu bị Hách Xuyên hút vào thể nội. Làm hai cái viên cầu bay vào Hách Xuyên thân thể trong nháy mắt, bên trái lôi đỉnh, bên phải hàn khí, điên cuồng hướng Hách Xuyên thể nội tràn vào. Trong hôn mê Hách Xuyên đối với cái này hoàn toàn không biết. Vừa tới huyền phong, Tuyết Nhan mặt lộ lo lắng hỏi, Hách Xuyên hắn thế nào? Tử Vân, Tử Hà hai vị trưởng lão mới vừa nhìn qua, nói là không có gì đáng ngại, chỉ là ngất đi, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh lại. Tử Linh trở lại, nhìn xem Hách Xuyên khỏe miệng còn chưa làm vết máu, Tuyết Nhan trong lòng một trận đau lòng, cầm ra khăn nhẹ nhàng đem vết máu lau sạch sẽ. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Hách Xuyên trên thân chậm rãi lên một tầng hàn khí. Tuyết Nhan tỷ, hắn đây là thế nào? Muốn hay không lại đi gọi trưởng lão đến xem? Chậm đã, vẫn là nhìn thêm một lúc đi. Tuyết Nhan lập tức vận chuyển tâm pháp, đem Hách Xuyên trên người hàn khí hút vào trong cơ thể mình. Tuyết Nhan có chút giật mình, trên người hắn hàn khí, tại sao cùng trong cơ thể của mình hàn khí, phảng phất có cùng nguồn gốc, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước song tu duyên cớ? Lúc này dị biến tái khởi, Hách Xuyên trên thân thể hàn khí bên trong, chống rông xuất hiện vô số đạo màu đỏ lôi điện. Tuyết Nhan muốn đem khoác lên Hách Xuyên trên người tay cầm trở về, đã không còn kịp rồi, bị một tia cường hành lôi điện chi lực chấn đẩy mấy chỗ xa, ngã xuống đất. Tuyết Nhan tỷ, người không sao chứ? Tử Linh liền tranh thủ Tuyết Nhan đỡ dậy. Không có việc gì. Tuyết Nhan thanh âm bình tĩnh, nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tử Linh tầm mắt nhìn chằm chằm Hách Xuyên, chỉ thấy trên người hắn lôi điện đan sen, từng kia lôi quang như linh xà đồng dạng quấn quanh. Từ trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh, lệ Tử Linh lòng sinh âm thầm sợ hãi. Loại cảm giác này, Tử Linh chỉ ở tông chủ trên thân cảm thụ qua. Hách Xuyên một cái chưa kích hoạt linh mạch người, có thể nào có khủng bố như thế uy áp? Tử Linh có chút bận tâm Hách Xuyên an nguy, quay đầu đối Tuyết Nhan nói ra, Tuyết Nhan tỷ, thật sự không cần cứ gọi trưởng lão bọn hắn đến xem sao? Hắn cái dạng này, hiển nhiên không phải phổ thông linh mạch thức tỉnh, nếu như bị người khác biết, không biết là phúc là họa, cho nên
tạm thời đừng cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng. 2 phút đồng hồ về sau, Hách Xuyên trên người hàn khí cùng lôi điện chậm rãi biến mất. Tuyết Nhan lập tức tiến lên xem xét, phát hiện Hách Xuyên thân thể không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. "Hách Xuyên, ngươi tỉnh, ngươi đến cùng thế nào?" Tuyết Nhan trong mắt tràn đầy lo lắng. Hách Xuyên đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn trước mắt một mặt lo lắng Tuyết Nhan, loại kia mất mà được lại cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, Hách Xuyên một tay lấy Tuyết Nhan ôm chặt lấy. Tuyết Nhan bị Hách Xuyên đột nhiên động tác giật nảy mình, nhưng là cũng không có phản kháng mặc cho Hách Xuyên ôm. Nhìn xem đột nhiên ôm ở cùng một chỗ hai người, Tử Linh ở phía sau dương miệng nhỏ, một mặt giật mình. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tuyết Nhan tiếp tục hỏi. Hách Xuyên trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Tuyết Nhan, phản phất sợ hãi nàng sẽ hư không tiêu thất. Nhìn thấy Hách Xuyên không có trả lời, chỉ là như vậy nhìn mình chằm chằm, Tuyết Nhan cảm thấy có chút không được tự nhiên. "Nhìn đủ chưa?" "Không có, thấy thế nào đều nhìn không đủ." Tuyết Nhan chợt nhìn Hách Xuyên liếc mắt, nắm lên tay của hắn, vận dụng linh lực tiến hành dò xét. "Nhìn ngươi linh mạch đã bị kích hoạt lên, lần sau đừng có lại để cho người ta lo lắng như vậy rồi. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta đi về trước." Tuyết Nhan nói ra. "Tuyết Nhan chờ chút." Hách Xuyên vội vàng hô. "Còn có chuyện gì?" Tuyết Nhan mới vừa quay đầu lại, liền bị Hách Xuyên ôm chặt lấy. Hoa thấy cảnh này, Tử Linh phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn, sau đó cấp tốc dùng hai tay che mắt. Nghe được Tử Linh tiếng kinh hô, Tuyết Nhan mới đột nhiên ý thức được bên cạnh còn có người, thế là ý đồ tránh thoát. Nhưng mà, Hách Xuyên ôm thật chặt, nàng vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể vận dụng linh lực đem hắn đẩy ra. Đẩy ra Hách Xuyên về sau, Tuyết Nhan nhìn thấy Tử Linh hai tay che mắt, nhưng giữa ngón tay lại lộ ra hai cái hai mắt thật to nhìn mình chằm chằm. Tuyết Nhan một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi cái này che cùng không che khác nhau ở chỗ nào? Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó vội vàng trốn. Cứ việc đây chẳng qua là một giấc mộng, nhưng cảm giác lại dị thường chân thực, phản phất tự mình trải qua bình thường. Hách Xuyên trên mặt hiện ra kiên định thần sắc, hắn âm thầm thề, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn lớn, tuyệt không nhường trong mộng loại sự tình này phát sinh. Tử Linh một mặt sùng bái mà nhìn xem Hách Xuyên, tán thưởng nói, sư đệ, ngươi thật là chúng ta cái này thế hệ người mẫu mực à? Nàng thật là ngươi còn không có qua cửa thê tử sao? Nhanh cùng sư tỷ nói một chút chuyện xưa của các ngươi a. Cùng ngươi cái này tiểu thí hải không có gì đáng nói, đây là đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh. Hách Xuyên phản bác. Tử Linh không phục phản bác nói, ai là tiểu thí hải a? Ta lập tức chính là trúc cơ kỳ cường giả. Trúc cơ kỳ thì sao, còn không phải như vậy nhỏ. Nói xong, Hách Xuyên đem ánh mắt rời về phía Tử Linh cái nào đó bộ vị. Tử Linh trong nháy mắt minh bạch Hách Xuyên nói ra là cái gì, tức bực dậm chân, ngươi nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ. Hừ, lần trước không biết là ai lợi thể son sắt nói, chỉ cần nàng là vợ ta, liền ngay trước toàn tông người hôn ta một cái, lúc nào thực hiện a? Cái kia, ta lúc đó nói chính là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi thấy rõ ràng rồi, ta thế nhưng là nữ tử, cho nên lời kia không thể giữ lời. Liền biết ngươi sẽ bị nợ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhan sao lại tới đây? Tử Linh đem sự tình vừa rồi tự thuật một lần. Thì ra là thế. Không nghĩ tới ta sau khi hôn mê phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi vừa mới kích hoạt lên linh mạch, nhanh ngồi xuống điều tức một cái đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Hách Xuyên điều động khởi hành bên trên linh lực, cảm giác thính lực của mình cùng thị giác đều tăng cường gấp mấy chục lần. Lúc không có kích hoạt linh mạch trước đó, hắn cái gì đều không cảm giác được, bây giờ lại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lưu động huyết dịch, cùng với trong không khí linh khí nồng nặc, chính mình chỉ cần động một chút ý niệm, liền có thể đem những linh khí này hút vào thể nội. Đây là cái gì? Hách Xuyên dùng linh lực dò xét thân thể thời điểm, phát hiện trong đan điền có hai cái lớn chừng quả đấm viên cầu, tại sao cùng trong mộng giống nhau như lúc? Chẳng lẽ trước đó trong bụng nhiều hai thứ, chính là hai người bọn họ? Mặc kệ, lập tức nhu cầu cấp bách một chút công pháp tăng cao thực lực, tiến vào bí cảnh mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Chính mình lại không linh hạch, mua không nổi công pháp, tông môn độ cống hiến cũng không có. Đúng rồi, ta làm sao đem việc này đem quên đi? Trước đó tại động phủ nhận được cái kia ma tu túi chứa vật, trước kia không có linh lực không cách nào mở ra, hiện tại chính mình có linh lực rồi, nhìn xem bên trong có cái gì. Hách Xuyên từ trong lực xuất ra túi chứa vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra ngoài. Có kém không nhiều 30 mấy vạn hạ phẩm linh thạch, còn có mấy bình Hách Xuyên không quen biết linh dược, mấy quyển công pháp và một chút pháp bảo phụ chú. Hách Xuyên cầm lấy công pháp nhìn lại, cuối cùng chọn lấy 3 quyển thích hợp hắn tu luyện công pháp. Quy ảnh, trung phẩm công pháp, có thể tốc độ tăng lên. Linh bảo, thượng phẩm công pháp, tính dễ nổ tổn thương. Phù ma, thượng phẩm phụ trợ công pháp, mở ra thời gian bên trong tất cả công pháp hiệu quả uy lực tăng lên mấy lần. Hiện tại công pháp cũng có rồi, được tìm một chỗ đi tu luyện. Hách Xuyên nghĩ đến tông môn nhiệm vụ, tiếp một cái thích hợp tông môn nhiệm vụ không được sao? Sư tỷ, sư tỷ. Hách Xuyên hô hai tiếng cũng không có đáp lại, quên đi mặc kệ nàng, chính mình đi thôi. Chương 17, Hách Xuyên bị bắt nạt. Hách Xuyên đi vào tông môn tuyên bố nhiệm vụ chỗ, nghiêm túc xem tường tận. Hái 1000 khỏa thiên tâm thảo, ban thưởng tông môn danh vọng 200, nhiệm vụ độ khó thấp. Hách Xuyên nhìn xem trong nhiệm vụ cho, tự đủ, liền tuyển cái này đi, đã đơn giản, lại có thể thuận tiện tu luyện công pháp. Hách Xuyên vừa muốn đưa tay đón lấy nhiệm vụ, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang dội ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chờ một chút, nhiệm vụ này ta tiếp. Hách Xuyên nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một người mặc áo đỏ, cùng hắn tuổi tác tương tự, bộ dáng có chút tuấn lãng nam tử hướng bên này đi tới. Nam tử trực tiếp đi đến nhiệm vụ bảng trước, không nhìn đứng ở một bên Hách Xuyên, đưa tay đem nhiệm vụ bóc xuống dưới. Hách Xuyên thấy thế, trong lòng hơi có không vui. Hắn biết rõ chính mình mới đến, như phát sinh xung đột với người khác thật không phải cử chỉ sáng suốt, thế là đi tới một bên, chuẩn bị lại lần nữa chọn lựa một cái nhiệm vụ. Hách Xuyên cẩn thận tại nhiệm vụ trên bảng lục soát, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Hắn mới vừa vươn tay, lại lần nữa bị nam tử đánh gãy. "Nhiệm vụ này ta cũng tiếp." Nam tử một mặt khinh miệt nhìn xem Hách Xuyên. Hách Xuyên lần này minh bạch rồi, nam tử này hiển nhiên là cố ý đến gây chuyện. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỗ nào đắc tội hắn, thế là mở miệng hỏi, "Vị sư huynh này, ngươi đây là ý gì?" Nam tử cười lạnh một tiếng, "Đắc, không có ý gì, chính là nhìn ngươi không vừa mắt, làm sao, không phục." Lúc này, xung quanh tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, trong đám người truyền đến trận trận nói nhỏ. "Cái này không phải liền là tại điện lễ bên trên cự tuyệt Mộ Thiên Âm gia hỏa kia à? Ta cũng nghĩ tới, thật giống kêu cái gì Hách Xuyên. Đường Thần là Mộ Thiên Âm người theo đuổi, mà lại tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, tiểu tử này hôm nay sợ là phải xui xẻo." Hách Xuyên nghe người xung quanh nghị luận, rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, người này là vì đạt được kết quả tốt Mộ Thiên Âm, mới đến tìm phiền toái với mình. Đường Thần hung tợn nói ra, "Cùng ta đi cho ngàn âm đập mấy cái đầu, sau đó tự đoạn một cái tay, về sau nhìn thấy ta liền nằm sấp đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Ta nếu là không đâu." Hách Xuyên lạnh lùng đáp lại nói. "Không phải do ngươi." Đường Thần nói xong, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một luồng vô cùng cường đại uy áp, như bài sơn đảo hải hướng Hách Xuyên áp đi. Hách Xuyên tại cỗ uy áp này phía dưới lui về phía sau mấy bước, Hách Xuyên nhìn qua tông quy, trong tông môn không được từ đấu, nếu không sẽ chịu đến xử phạt, chắc hẳn hắn hẳn là đến cho chính mình ra vai phủ đầu. "Không biết sư minh, là muốn tay trái của ta vẫn là tay phải đâu?" Đường Thần nghe chút trong nháy mắt minh bạch, tiểu tử này đang đùa bỡn hắn, giật á nói, "Muốn chết." Đường Thần vận chuyển linh lực nô ra tay phải, liền muốn đem Hách Xuyên bắt. Lúc này, một thanh kiếm từ Đường Thần sau lưng cấp tốc bay tới. Đường Thần phát giác được nguy hiểm, lập tức quay người dùng vũ khí tiến hành ngăn cản. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hách Xuyên trước người. "Mau nhìn, Vương Thông tới, nghe nói hai người bọn họ một mực không hợp nhau, lần này có trò hay để nhìn." Chung quanh người xem náo nhiệt nhau nhau nói ra. "Đường Thần, ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, thế mà khi dễ một cái luyện khí sơ kỳ, vì nữ nhân, mặt cũng không cần sao?" "Hừ, ta sự tình không tới phiên ngươi để ý tới." Đường Thần hung tợn đáp lại nói. "Ha ha ha ha, ta muốn nhúng tay vào, ngươi có thể làm gì ta?" Đường Thần hung tợn trừng mắt Vương Thông, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta?" Vương Thông quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, chiến ý mười phần nói, bất nói nhiều lời, có gan liền đến qua hai chiêu. Đường Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không dám động thủ thật. Cũng không phải bởi vì hắn sợ Vương Thông, mà là bởi vì tại tông môn động thủ sẽ bị nghiêm trị. Nghĩ đến cái này, hắn hừ lạnh nói, "Trở ra tông môn, ta lại cùng ngươi tốt nhất thanh toán." Theo Đường Thần rời đi, Vương Thông triệt hồi khí thế trên người. Hắn vô vô Hách Xuyên bả vai, cười nói, "Ngươi rất không tệ, về sau Đường Thần lại muốn dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền đến tìm ta." Hách Xuyên ôm quyền nói, "Đa tạ Vương sư minh tương trợ." Vương Thông mỉm cười, sau đó rời đi. Hách Xuyên nhìn xem Vương Thông rời đi bóng lưng, tâm thần có định. Thực lực, đây chính là thực lực, có thể khiến người ta kiêng kỵ thực lực, ta nhất định phải mạnh lên. Cuối cùng, Hách Xuyên tiếp nhận một cái tiến về quá xanh rừng rậm, đánh giết tiệm điện ma linh nhiệm vụ. Hách Xuyên ngồi lên một con thuyền chở hàng, tiến về mục đích. Lên thuyền thời điểm trời đã tối, thuyền hàng bên trên ngoại trừ thuyền trưởng, còn có 10 cái tiểu nhị. Thuyền trưởng hướng Hách Xuyên đi tới. "Lão phu Lý Minh Hải, là nơi này thuyền trưởng, vị tiểu hữu này nhìn trang phục của ngươi, hẳn là Tử Thương Tông đệ tử a." Hách Xuyên đánh ra trước mắt cái này hơn 60 tuổi lão nhân, ôn quy nói, "Đúng vậy." Lý Minh Hải nghi vấn hỏi, "Tiểu hữu vừa là Tử Thương Tông đệ tử, lại đi qua xanh rừng rậm, chẳng lẽ là vì cái kia tiệm điện ma linh?" Hách Xuyên không khỏi đánh giá lão giả trước mắt. Gặp Hách Xuyên ánh mắt nghi hoặc, Lý Minh Hải còn nói thêm, "Ta thường xuyên qua bên kia thôn trang thu hàng, tao nộ qua nó mấy lần tập kích, tổn thất nặng nề." Hách Xuyên nhíu mày hỏi, "Thiểm điện ma linh, lợi hại như vậy sao?" Lý Minh Hải giận dữ nói, "Tiểu hữu có chỗ không biết, dưới cảnh giới ngang hàng, ma thú có thể so sánh nhân loại lợi hại hơn rất nhiều, mà lại thiểm điện ma linh tốc độ cực nhanh, dù cho ta tại luyện khí hậu kỳ, cũng không có cách nào đuổi kịp nó." Hách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nếu lao nhân kia cùng thiểm điện ma linh giao thủ qua, vừa vặn hướng hắn thỉnh giáo một chút, văn bối đối thiểm điện ma linh còn không hiểu nhiều lắm, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lao nhân ấm giọng nói, "Không cần đa lễ, ngươi diệt trừ nó, ta về sau cũng không cần lo lắng bị nó quấy rối rồi." Hai người ngay tại trên thuyền dạng này một mực trò chuyện, Hách Xuyên hỏi rất nhiều chính mình không hiểu nghi vấn, cũng từ thuyền trưởng trong miệng hiểu được không ít đồ vật. Thuyền trưởng nói kim đan, nguyên anh, đan điền, cùng trong cơ thể mình đồ vật hoàn toàn không giống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể đồ vật bên trong càng ngày càng thần bí, về sau nhất định phải tìm cơ hội biết rõ ràng. Thuyền hàng ngày thứ 2 giờ thì mới đến quá xanh tiểu trấn. Hách Xuyên cùng thuyền trưởng cáo biệt về sau, Hách Xuyên tại thôn trang làm sơ chỉnh đốn, làm thăm dò được tiệm điện ma linh gần nhất hành tích, liền lập tức chạy tới. Hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là tìm một cái thích hợp chỗ tu luyện, xuất ra công pháp bắt đầu tu luyện. Tu luyện nửa tháng cuối cùng có chút thành tựu, cảm giác so trước đó tốc độ nhanh mấy lần. Bất quá linh lực tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng, Hách Xuyên từ túi trữ vật xuất ra 10 vạn linh thạch, chuẩn bị trước khôi phục linh lực. Vừa mới bắt đầu vận chuyển linh lực, trong đan điền hai cái viên cầu liền tự hành vận chuyển lại, trong chớp mắt, tất cả linh thạch liền bị toàn bộ thôn vệ. Không đúng, 5 vạn linh thạch đều hấp thu, vì sao đan điền vẫn là giống tuyết? Ta cũng không tin, thử một lần nữa. Hách Xuyên đem tất cả linh thạch đều đem ra, chỉ dùng mấy hơi thở, linh thạch liền toàn bộ bị hấp thu rồi. Lúc này, trong đan điền rốt cục có một đoàn nhỏ linh lực. Cái này, 30 mấy vạn linh thạch cũng chỉ có ngần ấy. Hách Xuyên kinh ngạc phát hiện, trong đan điền vừa mới hấp thu linh lực, như là biển rộng mênh mông bên trên một chiếc thuyền đơn độc, muốn đem đan điền lấp đầy, được cần bao nhiêu linh thạch à? Mặc kệ hắn rồi, vẫn là trước lĩnh ngộ công pháp quan trọng. sắc trời chậm rãi tối xuống. Chương 18, tu luyện công pháp Hách Xuyên từ lĩnh ngộ bên trong mở hai mắt ra, lập tức thi triển phụ ma cùng quỷ ảnh chạy về phía trước. Mới đầu hắn cảm giác được tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu, một cái hô hấp chỉ có thể di động xa mười mấy trượng. Theo không ngừng luyện tập, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền có thể di động 20-30 trượng. Thẳng đến phụ ma hiệu quả biến mất, Hách Xuyên mới dừng lại. Trước mắt, phụ ma tăng thêm thời gian ước chừng là 2 phút đồng hồ. Mặc dù còn chưa đủ thuần thục, nhưng cũng đầy đủ rồi. Kỳ quái là, trước đó hắn đơn độc luyện tập quỷ ảnh lúc, linh lực rất nhanh liền hao hết rồi. Hiện tại hắn đồng thời sử dụng hai loại công pháp, mà lại phụ ma vẫn là thượng phẩm công pháp, vì sao cảm giác linh lực tiêu hao lại cực kỳ bé nhỏ? Chẳng lẽ cái này chính là mình đan điền chỗ đặc biệt? Hách Xuyên lấy ra linh nổ tung bắt đầu tu luyện. Y thì theo khẩu quyết, đem linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay dần dần hiện ra một cái màu trắng linh cầu. Làm linh cầu ngưng tụ đến một nửa lúc, nó liền tiêu tán. Hách Xuyên không ngừng nếm thử, mấy ngày trôi qua rồi, rốt cục ngưng tụ thành công, nhìn xem trong tay ngưng tụ thành công linh bảo, dùng sức hướng về phía trước ném ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hách Xuyên bị tạc bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Hách Xuyên từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nhìn xem phía trước ước chừng có 5 trượng lớn nhỏ hố to, trong lúc nhất thời kinh ngạc được nói không ra lời. Đây là ta tạo thành sao? Cái này, đây là lúc không có phụ ma dưới tình huống, nếu có phụ ma tăng thêm thì còn đến đâu. Sắp trời đã tối, Hách Xuyên quyết định trước tìm sơn động đặt chân chờ ngày mai lại đi tìm tiệm điện ma linh. Ngày thứ hai, Hách Xuyên sớm xuất phát, đi tìm tiệm điện ma linh tung tích, vừa đi không bao lâu, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hướng tiếng đánh nhau phương hướng tới gần, rất nhanh liền thấy một đầu hung thú cùng hai cái nam tử trưởng thành ngay tại cuộc chiến. Một đầu ngoại hình cùng mèo tương tự hung thú, thân thể có tiểu như kích cỡ tương đương, trên đầu hai cái sừng bao quanh địa quang. Cái này hung thú không phải là ta nhiệm vụ lần này mục tiêu tiệm điện ma linh sao? Hách Xuyên nhìn trước mắt chiến đấu, trong lòng thầm nghĩ, hai người này là ai? Hách Xuyên cẩn thận quan sát đến chiến đấu. Hai vị nam tử trung niên bên trong, trong đó một vị thân hình khôi ngô, cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một trận cuồng phong. Một vị khác nam tử tương đối nhỏ gầy nhưng là thân thủ nhanh nhẹn, cầm trong tay song kiếm, tại thiểm điện ma linh chúng quanh xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thiểm điện ma linh sơ hở. Thiểm điện ma linh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cầm song nhận nam tử tốc độ cũng không yếu, thỉnh thoảng biến mất thỉnh thoảng hiện thân, còn có một người khác ăn ý phối hợp, cho nên hai người chiếm thượng phong. Cầm chiến phủ nam tử nhìn xem đồng bạn tại kiểm chế thiểm điện ma linh, tìm đúng thời cơ bỗng nhiên bật lên, chiến phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm bổ về phía ma linh phần cổ. Thiểm điện ma linh ý đồ tránh né, nhưng cầm song kiếm nam tử lúc này đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau nó, một kiếm đâm ra, chính giữa ma linh yếu hại. Thiểm điện ma linh phát ra một tiếng kêu gào thê lương, đối với hai người phát ra một tiếng giống to, hai mắt trở nên đỏ bừng, toàn thân thiểm điện so trước đó thêm ra mấy lần, trên đầu hai cái sừng phát ra hai đạo to lớn thiểm điện, hướng hai người cực tốc mà đi. Dáng người khôi ngô nam tử thấy tình cảnh này, lớn tiếng la lên, không tốt, nó cuồng bạo, mau tránh ra. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, hai người bị thiểm điện đánh trúng, nặng nề mà té ngã trên đất. Cầm chiến phủ nam tử hai tay bị lôi điện đốt cháy khét, mà cầm song kiếm nam tử cong lên cùng trên đùi có sâu đủ thấy xương vết thương. Bọn hắn khó khăn bò lên, nhìn xem hai người còn có thể đứng lên, thiểm điện ma linh xoay người chạy, hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dáng người khôi ngô tráng hắn hỏi, nó đã thân chịu trọng thương, đoán chừng chạy không xa đâu, muốn đuổi sao? Nhỏ gầy nam tử ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng không cam lòng nói ra, được rồi, nó hiện tại ở vào cuồng bạo trạng thái, tốc độ là trước đó gấp bội, tăng thêm nó đối địa hình nơi này rất tin tưởng, hai ta lại bản thân bị trọng thương, không nhất định có thể đuổi kịp nó, vẫn là trước khôi phục thương thế quan trọng. Dáng người khôi ngô tráng hán trong mắt cũng toát ra không cam lòng, mẹ nó, không nghĩ tới xuất sinh này lợi hại như thế, hai chúng ta đều suýt nữa mất mạng tại đây. Ai? Nhỏ gầy nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hách Xuyên vị trí, quát lớn, lén lén lút lút, mau ra đây. Hai vị tiền bối, tại hạ cũng không phải là cố ý nhìn trộm, chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nhỏ gầy nam tử ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, phát hiện Hách Xuyên chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, liền mở miệng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là một người sao? Không phải, còn có sư phụ của ta cùng các sư minh, chúng ta cũng là tới giết thiểm điện ma linh, không nghĩ tới hai vị tiền bối so với chúng ta trước một bước. Thì ra là thế. Chúng ta vốn định diệt trừ xuất sinh này, vì bách tính trừ hại, không nghĩ tới xuất sinh này hùng mãnh như vậy, cuối cùng vẫn là để nó cho chạy trốn. Hai vị tiền bối thật là đại nghĩa chi nhân, ta vậy thì trở về thông chi đồng môn, tiếp tục đuổi theo giết nó. Lúc này, nhỏ gầy nam tử đột nhiên đối với Hách Xuyên sau lưng hô, không tốt, thiểm điện ma linh trở về rồi. Nghe vậy, Hách Xuyên lấy làm kinh hãi, vừa mới quay đầu, đột nhiên trong lòng cuộn loạn, nguy cơ như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn bản năng nghĩ vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, tiếp lấy chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nhìn xem không có hảo ý, hướng chính mình đi tới hai người, Hách Xuyên thầm mắng mình chủ quan, đem cái này giáo huấn vững vàng nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể phớt lờ. Miệng còn hôi sữa tiểu tử túi, còn muốn gạt chúng ta, ngươi rõ ràng chính là một người. Là chính ngươi đem đồ vật giao ra, vẫn là chúng ta giết ngươi, chính mình cầm đâu? Không được, không thể dạng này ngồi chờ chết, mặc dù hai người bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng khí tức bất ổn, bước chân cũng có chút phù phiếm. Hách Xuyên lòng sinh một kế, đội vàng hoảng tiếng nói, hai vị tiền bối tha mạng, ta vậy thì cầm, vậy thì cầm. Đang khi nói chuyện, hắn luôn cuống tay chân từ trong túi chứa vật xuất ra một cái hộp. Nhỏ gầy nam tử thấy một lần hộp, hai mắt lập tức phóng ra quả mang, cái này hộp vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường, hắn không kịp chờ đợi hô, mau mở ra.
Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, hai tên nam tử đồng thời nghẹn ngào kêu sợ hãi, trúc cơ đan. Gặp hai người bị trúc cơ đan hấp dẫn, Hách Xuyên bất động thanh sắc đem hộp buông xuống, sợ hãi lui sang một bên. Thật là trúc cơ đan, hai người nhìn xem trúc cơ đan trong mắt lộ ra cùng nhiệt, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hách Xuyên trong nháy mắt mở ra phụ ma quỷ ảnh phóng tới hai người, sau đó cấp tốc cầm trong tay ném ra linh bạo dẫn bạo. Hai tên nam tử bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra nghĩ đến, Hách Xuyên cái này luyện khí sơ kỳ kẻ yếu, cũng dám đối hai người bọn họ luyện khí hậu kỳ xuất thủ. Bọn hắn còn không kịp phản ứng, liền bị linh bạo kích bên trong. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần, trong nháy mắt liền bị nổ ra mấy trượng xa, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hách Xuyên cũng bị nổ bay. Ngay từ đầu Hách Xuyên làm bộ sợ hãi, liền đã lặng lẽ đang ngưng tụ linh bạo, làm Hách Xuyên cảm nhận được hai người trong mắt sát khí lúc, hắn biết rõ tại không động thủ liền không có cơ hội, chỉ có thể dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức tiến hành phản kích. Còn tốt hai người kia trước đó liền đã bị trọng thương, tăng thêm bị cái này trúc cơ đan hấp dẫn, nếu không mình tuyệt đối không có khả năng đánh lén thành công. Hách Xuyên đứng lên cầm lấy kiếm, hướng về hai người đi đến, xác nhận hai người đã không còn khí tức, liền đem trên người bọn họ túi chứa vật thu vào. Đón lấy, hắn đánh ra hai cái hỏa cầu, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Hách Xuyên hai mắt nhìn chăm chú thiểm điện ma linh đảo tẩu phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, thi triển quỷ ảnh đuổi theo. Chương 19, thiểm điện ma linh Hách Xuyên thuận theo vết máu một đường truy tìm, phát hiện phía trước vết máu biến mất. Vết máu không thấy. Hách Xuyên tản ra linh tức cẩn thận tìm kiếm, một lát sau phát hiện phía trước trên một thân cây có bị lôi điện giật điện qua vết tích. Nhíu mày ở giữa, Hách Xuyên gọi ra phi kiếm đằng không mà lên, quả nhiên tại chỗ giữa sườn núi phát hiện một cái to lớn sơn động, cửa hàng còn có vết máu, nhìn tới đây chính là xảo huyệt của nó rồi. Hách Xuyên không dám dùng linh thức dò xét, sợ kinh sợ mục tiêu, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong động đi đến. Trong động một mảnh u ám, ở bức trong không khí tràn ngập lấy một luồng mục nát khí tức, cái này khiến Hách Xuyên nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Đi ước chừng 2 phút đồng hồ, Hách Xuyên rốt cục phát hiện thiểm điện ma linh thân ảnh. Nó nằm sấp nằm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ suy yếu, dưới thân còn có một mảng lớn vết máu. Hách Xuyên bất động thanh sắc tại lòng bàn tay ngưng tụ linh bạo, đợi linh bạo đạt tới cực hạn lúc, hắn đột nhiên đem hắn hướng thiểm điện ma linh ném đi. Thiểm điện ma linh cảm nhận được nguy hiểm, một cái lắc mình tránh qua, tránh né Hách Xuyên công kích. Linh bạo rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, toàn bộ sơn động đều vì thế mà chấn động. Rung động ngừng lại về sau, Hách Xuyên lại phát hiện thiểm điện ma linh không thấy bóng dáng. Nó đi nơi nào? Đang lúc Hách Xuyên tìm kiếm khắp nơi thiểm điện ma linh tung tích lúc, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến linh lực ba động. Hắn nhìn lại, một đạo lôi quang hướng hắn chạy nhanh đến. Hách Xuyên căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên sơn nham, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Không đợi Hách Xuyên thở ra hơi, thiểm điện ma linh lần nữa phát động công kích. Hách Xuyên thi triển quỷ ảnh tránh né thiểm điện ma linh một kích, vừa mới rơi xuống đất, sau lưng liền có mấy đạo lôi quang liên tiếp đánh tới. Hách Xuyên đến không kịp né tránh, bị lôi quang đánh trúng trong nháy mắt, toàn thân hắn cứng ngắc, tứ chi không thể động đậy, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vốn cho rằng có thể dễ dàng tay, không nghĩ tới còn đánh giá thấp thực lực của nó. Thiểm điện ma linh từng bước một hướng Hách Xuyên tới gần, tại cách hắn không đến một trượng địa phương dừng lại. Lôi điện tại nó song giác ở giữa ngưng tụ, hiển nhiên là chuẩn bị cho Hách Xuyên một kích chí mạng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này rồi? Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, phía trên rơi xuống một tảng đá lớn, tinh chuẩn đè lại thiểm điện ma linh. Thiểm điện ma linh chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, đã không có khí tức. Hách Xuyên. Lúc này, Hách Xuyên thể nội màu lam viên cầu bắt đầu tự động vận chuyển, đem hắn trên thân lưu lại lôi điện toàn bộ hấp thu. Qua một khắc đồng hồ, Hách Xuyên phát hiện chính mình có thể động, hắn khó khăn ngồi dậy, xuất ra trước đó từ cái kia trên thân hai người lấy được linh thạch, bắt đầu khôi phục thương thế. Làm thương thế khôi phục lại 7-8 phần thời điểm, hắn khởi hành hướng đi thiểm điện ma linh, dùng kiếm chặt xuống đầu lâu của nó, thu vào trong túi trữ vật. Đến tận đây, sư môn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Phía trước cái kia hai nam tử kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, hiển nhiên là trải qua vô số chém giết mài luyện ra được. Từ vừa mới cùng thiểm điện ma linh trong chiến đấu, Hách Xuyên ý thức được kinh nghiệm chiến đấu của mình thiếu nghiêm trọng. Lôi cốc bí cảnh còn có hơn 3 tháng mới có thể mở ra, không bằng ngay tại trong Thái Thanh Sâm Lâm này săn giết ma thú, hảo hảo tôi luyện một phen. Tại Tử Thương Tông trong một gian mật thất, Tử Huyền Lâm nắm chặt ngọc trong tay giản, khó mà ức chế nội tâm kích động, không khỏi cười ha hả. Trên ngọc giản đi lại, cái thứ nhất cấp đi băng linh thể linh âm người, có tỷ lệ nhất định đột phá tu vi. Cùng với song tu càng có tỷ lệ kế thừa băng thuộc tính, đồng thời thu hoạch được băng hệ pháp lực tổn thương yếu bất năng lực. Liêu Tuyết Nhan, ngươi là của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi, ha 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 ha. Tháng 3 thời gian trong chớp mắt, Hách Xuyên rốt cục đột phá đến luyện khí trung kỳ. Mấy tháng này đến, hắn đã chém giết đến không hết ma thú, mấy lần đều cùng tử vong gặp thoáng qua. Bây giờ, khuôn mặt của hắn đã rút đi ngày xưa ngây ngô cùng non nớt, cái kia từng thành tịnh như nước đôi mắt, hiện nay lóe ra như đao sắc bén hàn quang. Hách Xuyên đem trên thân kiếm vết máu lau sạch sẽ, Hách Xuyên nhìn về phương xa, không khỏi nhớ tới Thanh Thanh, cũng không biết nàng hiện huống như thế nào. Vừa nghĩ tới Thanh Thanh, trên mặt hắn vẻ lạnh lùng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh nhu hòa cùng ôn nhu. Hắn nhìn chăm chú kiếm trong tay, nói khẽ, "Về sau, ngươi liền cứ gọi tìm xanh kiếm đi. Thanh Thanh, ngươi ở nơi nào? Nhất định phải chờ ta." Huyền Phong Tuyết Nhan gặp Hách Xuyên một mực chưa về, từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện, nàng đứng người lên đằng không mà lên thẳng đến Huyền Phong. Tử Linh đang tĩnh tọa tu luyện, cảm giác có người đang đến gần, lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện, mới vừa khởi hành đã nhìn thấy Tuyết Nhan rơi vào trước mặt. "Tuyết Nhan tỷ, ngươi lại tới rồi, Hách Xuyên vẫn chưa trở về." Tuyết Nhan thất thần nói, "Cái này đều mấy tháng, vẫn chưa trở lại." Không được, ta muốn đi tìm hắn. Thái Thanh Sâm Lâm như vậy lớn, ngươi muốn làm sao tìm? Không lo được nhiều như vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngay tại Tử Linh không biết nên như thế nào khuyên can lúc, một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Sư tỷ, ta trở về. Nghe được thanh âm này, Tuyết Nhan lập tức chạy vội ra ngoài. Bao nhiêu cái ngày đêm ôm nhau ngủ, nàng như thế nào lại nghe không ra thanh âm của hắn? Hách Xuyên trông thấy phía trước đột nhiên chạy đến hai bóng người, không khỏi nghi ngờ nói, à, Tuyết Nhan, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Không đợi Hách Xuyên kịp phản ứng, Tuyết Nhan liền lập tức nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú ôm lấy hắn, nước mắt như hồng thủy vỡ đê lan xuống. Thế nào? Hách Xuyên một mặt mờ mịt, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía sau lưng Tử Linh, hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Thời điểm ra đi liền cái bắt chuyện đều không đánh. Tử Linh tức giận nói ra. Tuyết Nhan tỷ nghe nói ngươi tiếp nguy hiểm nhiệm vụ, chậm chạp chưa về, Nam tỷ mười họa liền đến hỏi một lần. Nếu không phải ta ngăn đón, nàng đã sớm chạy đi tìm ngươi rồi. Hách Xuyên nghe, trong lòng tràn đầy hối nấy, đem người trong ngực lại ôm chặt mấy phần. Để cho ngươi lo lắng. Tuyết Nhan xoa xoa nước mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Hách Xuyên, ngươi nếu có lần sau nữa, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại để ý đến ngươi rồi. Vừa mới Tuyết Nhan đều không có làm sao chú ý, lúc này mới phát hiện, Hách Xuyên tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm rồi. Đã từng ngây ngô đã biến mất, thay vào đó là một loại thành thục khí chất. Trong mấy tháng này, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, mới có biến hóa to lớn như vậy? Hách Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng lau đi Tuyết Nhan nước mắt trên mặt, tràn đầy đau lòng. Sẽ không bao giờ lại rồi, là ta làm việc thiếu cân nhắc. Nói xong, hắn đem Tuyết Nhan chăm chú kéo, phản phất muốn đưa nàng tan vào thân thể của mình. Hoa sư đệ, ngươi thời điểm ra đi mới luyện khí sơ kỳ đâu, bao nhiêu tháng liền luyện khí trung kỳ rồi, ngươi làm như thế nào? Vận khí tốt, đụng phải một chút cơ duyên, sợ là chịu không ít khổ đi. Tuyết Nhan có chút đau lòng nói ra. Hách Xuyên cười cười, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lôi cốc bí cảnh ngươi muốn tham gia sao? Tuyết Nhan nhìn xem Hách Xuyên hỏi. Đương nhiên muốn đi, làm sao cũng muốn đi tranh một chuyến tạo hóa cơ duyên. Ngươi hẳn là cũng sẽ đi đi. Tuyết Nhan nhẹ gật đầu, sư tôn nói ta tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, để cho ta đi học hỏi kinh nghiệm. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó hai ta cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Chờ tiến vào bí cảnh rồi nói sau. Ngươi nếu không còn chuyện gì, ta liền trở về rồi, về sau ra ngoài nhớ kỹ nói một tiếng, đừng để người lo lắng. Nói xong, không thôi quay đầu rời đi. Tuyết Nhan chờ một chút. Tuyết Nhan không để ý đến Hách Xuyên la lên, bay thẳng đi. Đây là thế nào? Thế nào không để ý tới người đâu? Hách Xuyên đầu đầy dấu chấm hỏi. Chương 20, Băng Giao Tiên Tử nhìn xem Tuyết Nhan bay đi, Tử Linh thở phì phò nói, ngươi nhường nàng lo lắng lâu như vậy, nàng không để ý tới ngươi cũng là đáng đợi ngươi. Đổi lại là ta, không phải hung hăng đánh ngươi một chầu không thể. Sư tỷ, ta đã học được Tử Thương Kiếm Quyết thức thứ nhất rồi, ngươi có thể hay không đem đằng sau mấy thức cho ta? Không phải sư tỷ không muốn cho, là thật không cho được. Vì phòng ngừa kiếm quyết tiết lộ, phía trên sắp đặt cấm chế, chỉ có thể chính ngươi đi tàng thư các đổi lấy. Vậy tự ta đi đổi. Hách Xuyên nói xong cũng quay người rời đi sư đệ. Hách Xuyên quay đầu lại, gặp Tử Linh vẻ mặt tươi cười mà nhìn mình, liền biết rõ nàng khẳng định không có hảo ý ngươi lần này ra ngoài, có phải hay không có kỳ ngộ gì? Có cái gì tốt pháp bảo, đan dược, tùy tiện cho ta mấy món chứ sao? Ngươi liền ta như thế một cái sư tỷ, nếu là ở trong bí cảnh gặp bất chắc, về sau ngươi liền lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa rồi. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem ngươi đáng yêu sư tỷ, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn à? Tử Thái Linh càng nói càng đáng thương, không biết còn tưởng rằng Hách Xuyên đang khi dễ đứa nhỏ. Hách Xuyên nghe chút trong nháy mắt sù lông lên, ta không có tìm ngươi muốn cái gì cũng không tệ rồi, ngươi đang còn muốn ta người mới này trên thân nhổ lông dê, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Tử Linh bị Hách Xuyên như thế vừa hô, vốn là bộ dáng đáng thương trở nên càng đáng thương rồi, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Ta cho ngươi biết, ta cũng không ăn ngươi một bộ này, nếu là ta có thể đánh được ngươi, hôm nay không phải đánh ngươi một chầu. Ngươi, ngươi vậy mà hung ta? Tử Linh mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem Hách Xuyên, tiếp tục nói, nhớ ngày đó ngươi linh mạch không cách nào kích hoạt, ta cho ngươi chia sẻ tâm đắc, còn đem ta đổ cưới tiền đều cho ngươi. Bây giờ vào bí cảnh, liền mua đan dược pháp bảo linh thạch đều không có. Ngươi dứt khoát để cho ta chết tại bí cảnh bên trong tốt. Nói xong Tử Linh hai cái tay nhỏ không ngừng gật lệ. Hách Xuyên nghe lời này, nhìn xem ngay tại lau nước mắt Tử Linh, tâm lập tức liền mềm nhũn, xuất ra viên trúc cơ đan kia, đưa tới Tử Linh trước mặt. Được được được, cho ngươi, đều cho ngươi. Hách Xuyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại muốn cười. Tử Linh nước mắt rưng rưng mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đan dược, không chút do dự đưa tay đoạt lấy, miệng há được có thể nhét xuống một quả trứng gà. Trúc cơ đan, là thật hay giả? Nhìn xem trước một giây còn tại khóc ròng ròng, một giây sau liền hai mắt thả tạc quang Tử Linh, Hách Xuyên nhịn không được khỏe miệng co giật mấy lần. Cái này trở mặt tốc độ, so ta phụ ma sau đó quỷ ảnh đều nhanh hơn mấy gấp trăm lần. Còn gì nữa không? Lại cho sư tỷ mấy quả. Ngươi cho rằng đây là rau cải trắng, tùy chỗ đều là. Tử Linh nghiêng đầu nhìn xem Hách Xuyên, cười híp mắt hỏi, thật không có? Không có, một viên cũng bị mất. Ta đi đổi công pháp. Nói xong, Hách Xuyên trực tiếp thi triển quỷ ảnh trốn. Nhìn xem trong nháy mắt biến mất Hách Xuyên, Tử Linh tự nhủ, ta có đáng sợ như vậy sao? Mất liền mất nha. Cần phải như thế à? Lạp lạp lạp, lạp lạp. Tử Linh khẽ hát, nhún nhảy một cái rời đi. Hách Xuyên đi vào tuyên bố nhiệm vụ chỗ, dùng thiểm điện ma linh đầu lâu đổi lấy 2000 danh vọng, liền không kịp chờ đợi hướng tàng bảo các đi đến. Lúc này, một vị dáng người thướt tha bóng hình xinh đẹp đâm đầu đi tới. Nàng tóc trắng như tuyết, thân mang một bộ sáng quần dài trắng, phục sức giản lược mà không mất đi phong nhã, theo bộ pháp nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một bức lưu động tranh thủy mặc.
Mạng che mặt che đậy mặt mũi của nàng, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng, để cho người ta không khỏi nghĩ tượng dưới khăn che mặt nhất định là một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Hách Xuyên cùng nàng gặp thoáng qua trong nháy mắt, phảng phất thời gian đều dừng lại. Đi vào tàng thư các trước cửa, Hách Xuyên nhìn thấy Vương trưởng lão nằm trên ghế nằm ngáy o o, liền ôm quyền nói ra: "Vương trưởng lão, ta đem đổi lấy Tử Thương kiếm quyết thức thứ hai, 2000 danh vọng." Vương trưởng lão liền con mắt đều không có trợn một cái, liền trả lời Hách Xuyên: "Vừa tới tay 2000 danh vọng cứ như vậy không có." Hách Xuyên bất đắc dĩ đem thân phận ngọc bài giao cho Vương trưởng lão. Vương trưởng lão khấu trừ danh vọng về sau, đưa tay đối với Hách Xuyên cái trán nhẹ điểm một cái, một đạo tử quang liền từ giữa ngón tay bay vào Hách Xuyên đầu. Hách Xuyên lập tức cảm giác trong đầu nhiều một đoạn khẩu quyết, hắn lập tức đi xuống. Tử Thương Tông đại điện bên trong, Tử Thiên vẫn đứng tại phía trước, tầm mắt rơi vào trước mặt mang theo mạng che mặt trên người nữ tử, chậm rãi nói ra: "Nếu là tiên tử vì lôi dịch mà đến, chỉ sợ làm tiên tử thất vọng rồi. Ta Tử Thương Tông đệ tử sẽ không tham dự trong đó. Lần này tiến vào bí cảnh, ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chỉ là cần mượn ngươi băng linh thể đồ đệ dùng một chút. Ngươi nếu biết nàng là băng linh thể, liền nên biết rõ tu vi của nàng. Chỉ sợ làm tiên tử thất vọng rồi. Đạo hữu yên tâm, không cần nàng mạo hiểm. Lần này, ta nhường băng tâm mang theo Thiên Vũ băng xương trận này ta tự mình luyện chế ra hơn 10 năm. Mặc dù đồ đệ của ta cũng là băng thuộc tính, nhưng kém xa băng linh thể thuật khiết, bởi vậy cần đồ đệ của ngươi tới làm trận nhãn, mới có thể đem trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn, mà lại phong hiểm cực nhỏ." Băng Giao gặp Tử Thiên vẫn không hề bị lay động, liền xuất ra một cái hộp ngọc, "Ngọc Tủy Không Thanh Đan, không thành tính ý, xin mời đạo hữu vui vẻ nhận." Nghe nói Ngọc Tủy Không Thanh Đan mấy chữ, Tử Thiên vẫn tâm thần khẽ động, nhưng vẫn lắc đầu nói, "Đan này mặc dù có thể giúp ta đột phá, nhưng Tuyết Nhan là ta Tử Thương Tông tương lai, vô luận như thế nào, ta cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cộng thêm một kiện pháp bảo cực phẩm, Hàn Băng Cung trấn bảo đồ vật băng tụy dịch một dọn." Băng Tâm ngữ khí rõ ràng lạnh mấy phần. Tử Thiên vẫn lúc đầu muốn mượn này nhiều muốn chút chỗ tốt, nhưng là cảm nhận được Băng Tâm trở nên lạnh ngữ khí về sau, cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, dù sao nàng thế nhưng là Nguyên Anh đại viên mãn. Tử Thiên vẫn lập tức cười ôm quyền nói, "Tiên tử như vậy có thành ý, lão phu lại cự tuyệt, cũng có chút bất cận nhân tình. Nơi này có Liêu Tuyết Nhan một tia hồn huyết, các ngươi trở ra, có thể bằng vào cái này tìm tới nàng." Nói xong dùng linh lực đem hồn huyết đưa đến Băng Giao trước mặt. Băng Giao dùng linh thức dò xét về sau, xác nhận không có vấn đề sau, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Băng Giao biến mất về sau, Tử Thiên vẫn cầm lấy băng thủy dịch, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, nghe nói cái này băng thủy dịch, ăn vào sau gia tăng 100 năm thọ nguyên, còn có chữa thương cùng trừ độc kỳ hiệu. Băng Giao vì có thể thành công vượt qua thiên kiếp, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền như vậy bảo vật chân quý đều đem ra. Lôi dịch ai không muốn lấy được, bao nhiêu tông môn đều muốn đi lôi cốc trung tâm tìm kiếm lôi dịch, lại đều tay không mà về. Tử Thiên vẫn tự nhiên không tin, Băng Giao lần này có thể đem lôi dịch nắm bắt tới tay, hắn lập tức đem bảo vật thu vào, phát ra một đạo truyền âm: "Tuyết Nhan, ngươi đến đại điện, vi sư có chuyện tìm ngươi." Nửa tháng sau, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt đem một tảng đá lớn chém thành hai khúc. Nhìn trước mắt vỡ thành hai mảnh cự thạch, Tử Linh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình hao tốn thời gian một năm mới lĩnh ngộ được thức thứ hai, không nghĩ tới Hách Xuyên hắn vậy mà chỉ dùng nửa tháng. Hách Xuyên thu hồi linh lực, nhìn về phía Tử Linh: "Sư tỷ, ngươi khi đó lĩnh ngộ thức thứ hai dùng bao lâu à?" Tử Linh đưa tay giơ lên, duỗi ra ba cái đầu ngón tay. "3 tháng." Hách Xuyên hỏi dò. "Tháng ngươi cái đại đầu quỷ là 3 ngày." "3 ngày." Hách Xuyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức có chút đột trí. Tử Linh láo khí hoành thu vô vô Hách Xuyên bà bay: "Ngươi đã rất lợi hại rồi, chỉ là sư tỷ ta quá mức ưu tú, đây là chuyện không có cách nào khác. Bất quá nha, chỉ cần ngươi có đồ tốt hiếu kính sư tỷ ta vẫn là nguyện ý chỉ điểm một chút ngươi." Hách Xuyên sắc mặt lúc này nhất biến, nghiêm trọng hoài nghi vừa mới Tử Linh nói 3 ngày, có phải hay không đang gạt hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. "Sư phụ, ngài rốt cục trở về rồi." Tử Linh vội vàng chạy lên tiến đến, hai tay ôm chặt lấy lão giả cánh tay, núng nịu lay động. "Ngày mai lôi cốc bí cảnh liền muốn mở ra, ta nếu là không về nữa, chúng ta Huyền Phong sẽ phải bị xóa tên nha." Tử Dương con một mặt cương triều sờ lên Tử Linh đầu. Chương 21, dừng cây nhỏ Hách Xuyên cũng cung kính hành lễ nói: "Đệ tử bài kiến sư phụ." Tử Dương tử nhìn chăm chú Hách Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ bước cằm: "Không sai, như vậy ngắn ngủi thời gian liền đạt đến luyện khí trung kỳ, thật là khó được." Nói xong, Tử Dương tử đưa tay từ bên hông lấy ra một cái la bàn. "Đây là một bộ ẩn thân trận pháp, bắt đầu dùng sau có thể ẩn nấp thân hình của ngươi. Như gặp nguy hiểm, có thể mở ra trận này, trừ phi là Nguyên Anh kỳ cường giả, bằng không hắn nhân nạn lấy phát giác ngươi tồn tại. Nhớ lấy, trận này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đa tạ sư phụ." Hách Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh. Tử Linh lập tức bĩu môi không làm: "Sư phụ ngươi bất công, làm sao không cho ta mấy món pháp bảo phòng thân? Vạn nhất ta chết ở bên trong, ai cho ngươi dưỡng lao đưa ma à? Ngươi cam lòng người đáng yêu như vậy đồ đệ chết ở bên trong à?" Hách Xuyên sạm mặt lại, lời này nghe làm sao như thế quen tai đâu. "Ngươi bây giờ khoảng cách trúc cơ chỉ có cách nhau một đường, tầng kia bích chướng ngươi từ đầu đến cuối khó mà chạm đến. Quá mức ỷ lại ngoại vật, tự thân nếu không trải qua ma luyện, đem vĩnh viễn không cách nào đột phá, ngươi ứng nhờ vào đó cơ hội tốt cực kỳ lịch luyện." Đang khi nói chuyện, Tử Dương tử từ túi chứa vật lấy ra hai khối màu vàng ngọc bội, song trưởng vận lên linh lực, đối với Hách Xuyên cùng Tử Linh nhẹ nhàng khẽ hấp, hai người chỗ trán đều có một giọt máu tươi bay ra, dung nhập ngọc bội. "Đây là tử mẫu bội, tại khoảng cách nhất định bên trong có thể để các ngươi cảm ứng được lẫn nhau phương vị, một nửa khác nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng, ngọc bài liền sẽ biến thành màu đỏ. Bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất không nhất định là ma thú, mà là mặt khác người tu tiên. hai ngươi không được tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, muốn hành sự cẩn thận, Tử Linh ngươi muốn nhiều chiếu cố Hách Xuyên.
Biết rồi, thật rông dài.
Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo.
Tông chủ tìm ta còn có chuyện quan trọng thương lượng, hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận đi.
Nói xong cũng cất bước đi ra.
Hách Xuyên nhìn xem Tử Dương Tử mấy bước phóng ra, đã không thấy tăm hơi, thật quỷ dị bộ pháp, rõ ràng chính là bình thường đi đường, hai, ba bước đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Nếu là đem cái này cũng học được, dùng tới phụ ma, chúc cơ kỳ đoán chừng đều đuổi không kịp ta đi. Có phải hay không coi trọng sư phụ thân pháp công pháp?
Chớ vọng tưởng, sư phụ sẽ không truyền cho người khác.
Tử Linh tựa hồ thấy rõ Hách Xuyên tâm tư hỏi.
Sư tỷ, ngươi cũng sẽ sao?
Đó là tự nhiên.
Ngươi không phải nói, sư phụ sẽ không truyền cho người khác sao?
Cái này sao?
Hắn chỉ một mình ta đệ tử thân truyền, không truyền cho ta còn có thể truyền cho ai, có phải hay không muốn học?
Hách Xuyên nhẹ gật đầu.
Lại cho ta một viên trúc cơ đan, ta liền dạy ngươi.
Hách Xuyên trong lòng thầm nghĩ, công pháp này phẩm giai nhất định không thấp, dù sao còn có mấy khỏa, cắn răng một cái đổi, sau đó không thôi cho Tử Linh một viên.
Tử Linh cầm tới trúc cơ đan về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một bộ sâu không lường được bộ dáng, ta trước biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi nhìn kỹ.
Hách Xuyên treo lên 12 phần tinh thần, chăm chú nhìn Tử Linh, chỉ thấy Tử Linh vận chuyển linh lực, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Hách Xuyên nhìn xem Tử Linh biến mất phương hướng, lắc đầu.
Hai. Ngày thứ hai tông môn trên quảng trường đầy áp người, so với lần trước thân truyền điện lễ còn muốn náo nhiệt, các đệ tử trưởng lão toàn bộ đến đông đủ.
Hách Xuyên liếc thấy gặp trên đài Tuyết Nhan, Tử Huyền Lâm đứng ở bên cạnh nàng.
Lúc này Tử Hà trưởng lão mở miệng, hôm nay là lôi cốc bí cảnh mở ra thời gian, nửa một giáp phía dưới đều có thể tiến vào, đến lúc đó các nơi tản tu, ma tu đều sẽ tiến vào. Các ngươi chẳng những muốn đối mặt bí cảnh bên trong nguy hiểm, còn muốn cẩn thận mặt khác người tu tiên săn giết, đồng môn ở giữa cần phải trợ giúp lẫn nhau, nếu là phát hiện tổn thương đồng môn hành vi, hết thảy nghiêm chỗ, tất cả trưởng lão mang theo đệ tử của mình lên đường đi.
Trong lúc nhất thời, bầu trời xuất hiện từng chiếc to lớn phi trù, phi kiếm, còn có linh thú phi hành, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời.
Tử Dương Tử dẫm lên một thanh to lớn phi kiếm, dừng ở trên không.
Sư phụ tới, chúng ta đi thôi.
Tử Linh đối Hách Xuyên nói ra.
Hách Xuyên cùng Tử Linh đồng thời bay lên cự kiếm, cùng mặt khác ngọn núi so sánh, bọn hắn liền lộ ra quá keo kiệt rồi.
Người khác một chiếc phi thuyền, cơ bản đều là mấy ngàn người, bọn hắn nơi này liền ba người.
Tuyết Nhan nhìn xem phía sau Hách Xuyên, đối Tử Thiên Vân ôm quyền nói, sư tôn, ta có mấy lời nghĩ đối Tử Linh muội muội nói.
Tử Thiên Vân thản nhiên nói, đi thôi.
Hách Xuyên đang tập trung tinh thần nghe Tử Linh giảng thuật bí cảnh bên trong sự tình, đột nhiên nhìn thấy Tuyết Nhan đến nơi, trên mặt của hắn lập tức toát ra khó mà che giấu mừng rỡ chi tình.
Tuyết Nhan tỷ tới rồi.
Tử Linh vẻ mặt tươi cười nói ra, lập tức chủ động khởi hành nhường chỗ ngồi.
Tuyết Nhan mỉm cười hướng Tử Linh gật đầu ra hiệu, bởi vì tâm hệ Hách Xuyên an nguy, lại thời gian cấp bách, nàng cũng không cùng Tử Linh nhiều lời, mà là trực tiếp hướng đi Hách Xuyên bên người.
Bí cảnh bên trong có cái gọi Ứng Long Cốc địa phương, chúng ta ở nơi đó tụ hợp, nhớ lấy không thể mạo hiểm làm việc, hết thảy coi chừng.
Tuyết Nhan dặn dò.
Biết rõ rồi, ta sẽ mau chóng đuổi tới chỗ nào.
Nhìn trước mắt giai nhân như vậy lo lắng cho mình, ngay trước toàn tông người mỉ tới cố ý căn dặn chính mình, Hách Xuyên không khỏi trong lòng ấm áp.
Cười một cái nói, Tuyết Nhan, chúng ta Huyền Phong có một chỗ rừng cây nhỏ, phong cảnh khá tốt, chờ từ bí cảnh đi ra, chúng ta cùng đi xem nhìn.
Rừng cây nhỏ.
Tuyết Nhan sững sờ.
Các ngươi Huyền Phong thảo đều không có một cái, từ đâu tới rừng cây nhỏ?
Tuyết Nhan trong nháy mắt liền hiểu hàm nghĩa trong đó, trên gương mặt lập tức liền nổi lên một vòng đỏ ửng.
Hậu Phương Tử Huyền Lâm vốn cho rằng Tuyết Nhan muốn đi tìm Tử Linh, đã thấy nàng cùng Hách Xuyên đơn độc cùng một chỗ, cười cười nói nói.
Nhất là hắn chú ý tới Tuyết Nhan trên mặt nổi lên đỏ ửng, mặt tím sắc trong nháy mắt âm trầm xuống.
Ngay sau đó, hắn lập tức hướng xếp vào tại tình báo ngọn núi nhãn tuyến tím mạnh truyền âm.
Liên quan tới Hách Xuyên lai lịch của người này, cùng với tại tông môn tiếp xúc người đều thật sự nói tới.
Hồi thiếu chủ, Hách Xuyên chỉ là một kẻ phàm nhân, không có chút nào bối cảnh có thể nói.
Ngoại trừ Tử Linh, hắn cũng không cùng đệ tử khác từng có tiếp xúc, duy nhất có khả năng chính là Liêu Tuyết Nhan rồi.
Nghe nói Liêu Tuyết Nhan bị tìm tới lúc chính là ở cùng với người nọ, về sau càng là vì có thể làm cho Hách Xuyên gia nhập tông môn, từ bỏ thành làm đệ tử thân truyền.
Sau đó, nàng càng là nhiều lần lặng lẽ tiến về Huyền Phong, chắc hẳn cũng là vì cùng người này gặp nhau.
Tiếng mạnh thoại âm rơi xuống, Tử Huyền Lâm trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương sắc cơ.
Nguyên lai ngươi cự ta ở ngoài ngàn dặm, là bởi vì cái này phế vật, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm ngươi.
Hắn chết, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi.
Hách Xuyên đúng không? Bí cảnh chính là nguyên nơi táng thân.
Tuyết Nhan đem mọi chuyện cần thiết giao phó xong về sau, chừng Hách Xuyên liếc mắt nói ra, ta đi trước, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta.
Nói xong cũng rời đi phi kiếm.
Tử Dương Tử nhìn xem Tuyết Nhan rời đi, đối Hách Xuyên cùng Tử Linh nói ra, bí cảnh mỗi 10 năm liền sẽ cố định mở ra một lần, có mười mấy cái cửa vào. Đến lúc đó không chỉ chúng ta Linh Hư Quốc, mà các quốc người cũng sẽ tham gia, hai ngươi sau khi tiến vào nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu là có thể còn sống trở về, tin tưởng hai ngươi sẽ có không ít thu hoạch.
Hách Xuyên đột nhiên nghĩ đến, trước đó tìm kiếm Thanh Thanh thời điểm, nhặt được khối kia mang dễ chữ bảng hiệu, liền hỏi, sư phụ, ngài biết rõ đây là cái nào tông môn thân phận bài sao?
Đang khi nói chuyện Hách Xuyên đem bảng hiệu đưa cho Tử Dương Tử.
Tử Dương Tử chậm rãi tiếp nhận bảng hiệu, tầm mắt nhìn chăm chú trong tay bảng hiệu, cố gắng hồi tưởng đến.
Hách Xuyên đứng ở một bên, nội tâm khẩn trương tới cực điểm.
Tay của hắn không tự giác nắm, lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhịp tim cũng càng phát gấp rút.
Bởi vì lệnh bài này là tìm tới Thanh Thanh con đường duy nhất, ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng cùng chờ mong.
Tử Dương Tử trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chưa từng thấy qua, có lẽ là mặt khác châu đổ bật đi. Cứ việc kết quả này tại Hách Xuyên trong dự liệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất lạc, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình đi chậm rãi tìm. Tiếp cận vào lúc giữa trưa, đám người rốt cục đã tới Lôi Cốc. Lôi Cốc ở vào dãy núi vây quanh bên trong, trong cốc có một đạo tràn ngập cổ lão khí tức truyền thống trận. Bốn phía sơn phong lộ ra hoang vu mà tử tịch, không có một tia sinh cơ. Tất cả cây cối đều bày biện ra, bị lôi điện bổ kích qua vết tích, cháy đen mà bặm mẻo. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo thiểm điện. Hách Xuyên hướng cửa vào nhìn lại, bí cảnh lối vào, người ta tấp nập, đủ loại hình thù kỳ quái người đều có, toàn bộ tràng diện náo nhiệt mà hỗn loạn. Nội tâm của hắn lần nữa bị chấn kinh, cái này chính là chân thật tu tiên giới à? Chương 22, tiến vào bí cảnh Tử Thiên Vấn mang theo đám người đáp xuống trên mặt đất, mới vừa dưới phi trù, một cái nam tử mặc trang phục màu đen hướng hắn đi đến. Thiên Vấn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam tử áo đen ôm quyền nói. Tử Thiên Vấn ôm quyền đáp lễ, ám đạo chủ vẫn là trước sau như một, mỗi lần đều tới trước một bước. Chúng ta loại này tiểu môn phái, không tới sớm một chút, sợ là không có vị trí. Ám đạo chủ nói đùa, làm sao Hàn Băng cung người còn chưa tới? Vừa dứt lời, nơi xa một chiếc phi thuyền khổng lồ liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hách Xuyên nhìn xem phi thuyền có chút không hiểu, làm sao chỉ có một chiếc? Trên thuyền cũng chỉ có hơn 3000 đệ tử, đều không ngoại lệ toàn bộ là nữ đệ tử, từng cái đẹp như tiên nữ, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Phi thuyền tại mọi người trên không ngừng lại, từ trong nhà chậm rãi đi ra một cái mang mạng che mặt nữ tử. Là nàng. Đây không phải tại Tử Thương Tông, cùng chính mình sượt qua người vị nữ tử kia hạ ám ú ảnh nên đón tiếp lấy, gặp qua Băng đạo hữu. Tử Thiên Vấn cũng đối với Băng Giao ôm quyền hành lễ. Gặp qua hai vị đạo hữu, chúng ta Hàn Băng cung cách nơi này khá xa, tới chậm chút, mong rằng hai vị đạo hữu chớ trách. Mấy người đang khi nói chuyện, đại địa chuyển đến một trận chấn động. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì truyền tống trận, lúc này chậm rãi sáng lên một đạo màu lam bình chướng. Trong lúc nhất thời nguyên bản phi thường náo nhiệt lối vào, tiếng ầm ĩ trở nên càng lớn, tất cả mọi người rõ ràng truyền tống trận mở ra. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tử Thiên Vấn, Băng Giao, ám ú ảnh trên thân, bởi vì truyền tống trận lối vào là bọn hắn ba tông khống chế. Tử Thiên Vấn xoay người, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, trịnh trọng tuyên bố, bí cảnh mở ra thời gian hạn định là một năm. Một năm sau, bí cảnh cửa ra vào mới có thể lại lần nữa mở ra. Nếu như bỏ qua thời gian này, sẽ vĩnh viễn bị vây ở bí cảnh bên trong, các vị bắt đầu tiến vào đi. Lời nói vừa dứt, trên đất người liên tiếp đằng không mà lên, hướng về bí cảnh lối vào bay nhanh mà đi. Tử Linh cùng Hách Xuyên cũng đằng không mà lên, hướng bí cảnh bay đi, mau đi vào miệng thời điểm. Tử Linh quay đầu hướng Hách Xuyên nói ra, sau khi đi vào mau chóng cùng ta tụ hợp, nói xong liền bay vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Hách Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, quá nhiều người, cũng không phát hiện Tuyết Nhan tung tích, quay người bay vào cửa vào. Tiến vào bí cảnh về sau, Hách Xuyên cảm giác tiến vào một thế giới khác, nơi này nồng độ linh khí là phía ngoài gấp bội, ngược lại là một cái tu luyện nơi tốt. Hách Xuyên xuất ra tìm xanh kiếm cảnh giác nhìn xem bốn phía, nơi này rừng cây cùng bên ngoài một dạng, đều là bị sét đánh qua, chung quanh tất cả đều là sương mù màu trắng, tầm mắt không đủ 2 mét. Hách Xuyên triển khai linh thức, phát hiện linh thức bị sương mù áp chế, chỉ có thể lan tràn xa mười mấy trượng. Thật quỷ dị sương mù, trước hết nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này lại nói. Hách Xuyên thận trọng di chuyển về phía trước, vừa đi ra không bao xa, phát hiện mặt đất có hai cỗ thây khô, không biết chết bao lâu, hẳn là lúc trước tiến đến đệ tử. Hách Xuyên vòng qua thây khô tiếp tục hướng phía trước đi, đi 2 phút đồng hồ tả hữu, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng đánh nhau, Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí theo tiếng tiến lên. Ước chừng lại đi một khắc đồng hồ, trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh hồ nước. Nước hồ tựa như một mặt thanh tịnh trong suốt tấm gương, bình tĩnh được không có một tia gợn sóng. Hách Xuyên nếm thử dùng linh thức dò xét hồ nước lớn nhỏ, lại kinh ngạc phát hiện, hắn linh thức vậy mà không cách nào xuyên thấu mảnh này thần bí thủy vực. Tại hồ nước phía trên, bốn nam tử đang cùng một tên Hàn Băng cung đệ tử kịch liệt đấu pháp, quang mang bắn ra bốn phía, khí thế bằng bạc. Nữ tử lấy một địch bốn, rõ ràng ở vào hạ phòng, khóe miệng cùng trên thân đều treo máu tươi, như tiếp tục chiến đấu, một khắc đồng hồ bên trong nữ tử nhất định bị thua. Hách Xuyên còn chú ý tới, hồ trung ương có một đóa kỳ dị đóa hoa màu đỏ, có 10 mảnh lá cây màu trắng, đóa hoa tỏa ra ngũ thải quang mang, hiển nhiên không phải phổ thông linh hoa. Bọn hắn hẳn là tại tranh đoạt đóa này linh hoa, vẫn là không nên nhúng tay việc này. Hách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Lúc này, nữ tử đội vàng không kịp chuẩn bị một người trong đó đánh lén, phía sau lưng bị một kiếm đâm xuyên. Nàng thân hình thoát một cái, suýt nữa từ không trung rơi xuống, nữ tử thật vất vả giữ vững thân thể, hai người khác công kích theo nhau mà tới. Nàng quay người dùng kiếm ngăn trở một người trong đó, lại hoàn mỹ chiếu cố đến sau lưng, bị một người khác đánh trúng sau lưng. Nữ tử chịu một trường, thân thể giống như diều đứt dây bình thường, từ không trung rơi xuống, vừa lúc rơi vào Hách Xuyên trước mặt. Nữ tử thụ thương quá nặng không cách nào khởi hành, từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, nhìn xem Hách Xuyên lộ ra ánh mắt cầu khẩn, cứu ta. Hách Xuyên mặt lộ bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay khó mà tốt rồi. Ngăn lại hắn. Bốn người trong nháy mắt đem Hách Xuyên vây quanh. Hai bốn vị đây là ý gì? Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô tâm cùng các vị tranh đoạt linh hoa. Hách Xuyên giải thích nói. Động thủ. Bốn người không cùng Hách Xuyên nói nhảm, trực tiếp liền hướng Hách Xuyên phát động công kích. Hách Xuyên trong nháy mắt thi triển phụ ma, lợi dụng vị ảnh tránh né công kích. Thân pháp thật là quỷ dị, vậy mà có thể né tránh chúng ta bốn người liên thủ công kích, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Bốn người toàn lực xuất thủ, lần nữa hướng Hách Xuyên công tới. Hách Xuyên nhìn phía sau đổi sát không buông bốn người, sử dụng bóng tím phá không, về phía sau phát ra một đạo kiếm khí. Một người trong đó huy kiếm một chém, liền đem Hách Xuyên kiếm khí hủy đi. Hách Xuyên tại chạy trốn trong quá trình, không ngừng tại lòng bàn tay ngưng tụ linh bạo, lúc này linh bạo đã ngưng tụ hoàn thành, Hách Xuyên cố ý thả chậm tốc độ, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Hách Xuyên đem linh bạo về phía sau ném đi. Linh bạo tại mấy người trước mặt nổ tung, tối hai người trước mặt né tránh không kịp, bị linh bạo tạc tổn thương. Nam tử dẫn đầu ổn định thân hình, toàn thân của hắn quần áo bị tạc được rách nướp, hung tợn nhìn chằm chằm Hách Xuyên, trong mắt tràn đầy sát ý vô tận. "Tiểu tử, chờ ta bắt lại ngươi, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Không thể cùng bọn hắn liều mạng, chính mình không có phần thắng chút nào." Được nghĩ biện pháp, Hách Xuyên đột nhiên nghĩ đến trong hồ linh hoa. Bình thường linh hoa đều có yêu vật thủ hộ, chính mình vừa rồi dùng linh thức quét mắt một lần trong hồ, cũng không phát hiện bất luận cái gì vật sống. Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, Hách Xuyên quay người hướng trong hồ ở giữa linh hoa bay đi. Người dẫn đầu thấy thế, trong nháy mắt minh bạch Hách Xuyên ý đồ, hắn hô to, "Không tốt, nhanh ngăn lại hắn." Nhưng mà, bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp có được phụ ma tăng thêm Hách Xuyên. Linh hoa đang ở trước mắt, Hách Xuyên đang muốn đưa tay đi hái, đột nhiên đằng sau một đạo pháp lực hướng hắn đánh tới. Hách Xuyên lập tức hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng, tránh thoát công kích, bốn người trong nháy mắt xuất hiện tại linh hoa bên cạnh. "Lão Tam, ngươi đi đem người kia xử lý sạch." Gọi Lão Tam nam tử hiểu ý hướng Hách Xuyên đuổi theo. Người dẫn đầu nhìn xem linh hoa, trong mắt lộ ra tham lam, "Cái này lưu ly hoa là của ta." Nói xong cũng muốn động thủ đem hoa lấy xuống. Lúc này dị biến phát sinh rồi. Một con ma thú to lớn từ trong hồ nước phóng lên tận trời. Nó hai mắt phát ra lục sắc quang mang, đầu giống thằn lằn, thân thể giống rắn, toàn thân bao trùm lấy chiếu lấp lánh lân giác, thân thể dài đến mấy chục trượng, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Ma thú hai cái lục u con mắt, quan sát linh hoa cái khác ba người, phát ra một tiếng rung động thiên địa giống to. Nhìn qua trước mắt ma thú, người dẫn đầu trong chốc lát như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, lạnh lẽo thấu xương, tử cổ sống dâng lên lên. "Quỷ, giao, loại này kết đan đại viên mãn ma thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cháy mau!" Dẫn đầu giật ra cuống họng hướng những người khác thét lên. Trong chốc lát, ba người như chim sợ cảnh cong, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Ngay tại đuổi theo Hách Xuyên nam tử, phát hiện sau lưng tình huống về sau, cũng không đoái hoài tới Hách Xuyên rồi, hướng về một phương khác hướng chạy trốn. Hách Xuyên nhìn thoáng qua nơi xa nằm dưới đất nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Một lúc này, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến. Quỷ giao một ngụm nuốt vào một người trong đó về sau, tiếp tục đuổi còn lại ba người. Hách Xuyên không do dự nữa, thi triển quỷ ảnh bay về phía nữ tử vị trí, nắm lên nàng liền chạy.